Chương 713, tuyệt đối quyền lực căn cơ. Chương 713, tuyệt đối quyền lực căn cơ. Bên ngoài hùng hậu thu kịch thanh âm cách trận pháp xuyên vào trong phòng, lập tức chấn động đến nơi hẻo lánh hương mình thượng cổ sắc mùi hương cổ xưa thanh đồng vật trang trí ông tác hưởng. Một lát trầm mặc, Hứa Nguyên chưa đáp lời, tĩnh mịch trong phòng liền vang lên một đạo giọng nữ. Xem ra thật thật lâu không ai cho lão già này thật dài dạy dỗ. Cửu Long Hiên thất không gian cũng không tính lớn, giản lược mà thâm thúy, chỉ có bàn phía trên hồ sơ chồng chất như núi. Lâu Cơ thân mang một hơi tu thân màu tím sần sám phát hỏa mềm mại nhỏ nhắn mềm mại đường cong, bên ngoài khoác một kiện trắng nhung áo chấn thủ, ngồi dựa vào chủ tọa trên lan can, một cái tay khoác lên Hứa Nguyên đầu vai, một cái tay nhẹ vỗ về tóc của đối phương. Nghe được ngoài cửa truyền vào thanh âm về sau, Lâu Cơ động tác lập tức dừng lại, một đôi mỹ lệ hai con ngươi màu tím lập tức nhìn về phía ngoài cửa, yêu nhu thanh mỹ thanh băng ghi âm lấy một cỗ lạnh 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 ý, cái gì quy củ cũng dám xấu, người nào cũng dám quát lớn, thật coi cái này mực gần các là hắn Hắc Lân quân quân chủ của chỗ. Vừa nói, Lâu Cơ một bên từ Hứa Nguyên chỗ ngồi trên lan can đứng dậy, liền muốn hướng phía ngoài cửa đi đến. Về công về tư, nàng đều nhất định phải để bên ngoài lao già kia nhớ kỹ quân thần tôn ti. Chỉ là đi ra mấy bước, Hứa Nguyên mang theo thanh âm mỏi mệt liền đưa nàng gọi lại, "Tỷ." Lâu Cơ hơi đại mi tao lại, ngoái nhìn nói khẽ, "Trường Tiên, tông thanh sinh phá hư quy củ, cần trừng trị, như thế lập lại, ai còn tôn ngươi cái này tướng phủ thái tử?" Hứa Ân Hạc đã tại Su Mật sẽ lên tuyên cáo Trường Tiên chính thống thân phận người thừa kế, ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, bây giờ tướng quốc phủ đã không có người lại có tư cách quát lớn Hứa Nguyên, lại không người có tư cách ở trước mặt hắn bày tư lịch. Quyền lực trung tâm, không có tuổi tác lớn nhỏ, không có phân biệt đối xử, hết thảy quan hệ cá nhân đều phải xếp tại quân thần về sau. Trường Thiên hiện tại đã là tể tướng ý chí kéo dài, có khí chính mình kìm nén, có lửa vậy cũng về nhà vung đi. Ngươi tông thanh sinh thân phận gì, Trường Thiên địa vị gì, ngay tại Cửu Long Hiên cửa ra vào chỉ mặt gọi tên giống to. Hứa Nguyên thân thể hơi ngửa ra sau, tựa ở bàn sau chủ tọa bên trên, một bên vuốt vuốt tướng phủ thái tử bị cái này lão tỷ làm loạn bộ tóc, có chút buồn cười nói ra, không phải, trước làm hư quy củ không phải ngươi à? Lâu Cơ khẽ giật mình, ngoái nhìn, một đôi diễm lệ bích đồng dần dần mang tới một vòng mỹ quất, có chút không thể tin, Trường Thiên, ngươi trách tỷ tỷ. Hứa Nguyên liếc mắt, tức giận nói ra, tông thanh sinh đợi hoa hồng ba ngày, ngươi trực tiếp trên bảo, không có lựa mới là lạ. Lâu Cơ nhìn chằm chằm Hứa Nguyên nhìn mấy tức, mấp máy môi, thân hình chớp mắt biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện đã về tới Hứa Nguyên làm trước mặt, nhanh như thiểm điện hướng phía hắn đưa tay, nhưng còn chưa để lâm. Ba. Hứa Nguyên tiện tay liền bắt lấy cái này lão tỷ muốn nắm ở chính mình cái cổ hạo cổ tay, giọng mang bất đắc dĩ, người ta tông thanh sinh chỉ là giống một chút, ngươi bên này trực tiếp hướng ta độc thủ. Vừa nói, Hứa Nguyên chậm rãi từ chủ tọa bên trên đứng lên, liếc qua Lâu Cơ, đã thấy cái này lão tỷ chính gắt gao nhìn chằm chằm mình bị bắt lấy cổ tay, cũng không để ý tới hắn trêu chọc. Dường như kinh ngạc, dường như không hiểu. Nàng tiến vào Cửu Long Hiên thất bất quá thời gian một chén trà, không có người sẽ tùy ý dụng ý hồn toàn người, cho dù là người thân cận nhất. Hứa Nguyên buông lỏng ra Lâu Cơ hạo cổ tay, cười ha hả nói ra, ba ngày trước, ta tự tay đem Hứa trưởng ca đánh một trận ngươi không biết ta. Cái gì? Lâu Cơ đôi mắt đẹp hơi trợ to. Thanh âm êm ái quanh quẩn tại căn phòng. Kia trưởng tử thực lực nàng rõ ràng nhất bất quá, Nguyên Sơ Tu Vi liền dám cùng nàng cái này bán thánh động thủ chủ, mà Trường Thiên thế mà thắng hắn. Xem ra kia một thiên kiếm các nội khí cơ đều bị phụ thân che giấu a. Nói đến đây, Hứa Nguyên khép cười một tiếng, đưa tay vô vô cái này lão tỷ giống như không sân bay, xoay người, lơ đãng nói ra, a đúng, Hứa trưởng ca trước đó đã đột phá thuế phạm. Việc này tỷ biết. Lớn mị ma thanh âm trở nên có chút phấn khởi. Dứt lời một cái trước mắt, Hứa Nguyên liền cảm ứng được sau lưng có vật kiện đánh tới, vô ý thức xoay người, nhìn thấy hai đoàn mềm mại trong tầm mắt không ngừng phóng đại, vô ý thức muốn dùng đạp hư chạm đến tránh, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như né, cái này lao tỷ sẽ thương tâm, cho nên vẫn là không tránh. Đoàn khuôn mặt sờ nhẹ mềm mại, mảnh người độc tôi lương hoa. Sau đó, giận xoa đầu chó. Cái này quen thuộc cảm giác an toàn nửa ngày, mềm mại cách mặt, tóc dài tản mát, Hứa Nguyên hẹp dài con ngươi mang theo nhu ý Lâu Cơ hai tay dâng Hứa Nguyên gương mặt, một đôi mắt đẹp vụ sáng, giống như là đang nhìn một kiện tình cảm chân thành vui bảo. Đối mặt mấy tức, môi đỏ khẽ mở. Trường Tiên, làm sao? Ngươi cho tỷ tỷ điểm tiền tiêu vặt tôi. Ba. Hứa Nguyên mở ra Lâu Cơ tay. Làm một màn này kết quả là muốn tìm hắn hóa duyên đúng không? Tức giận chừng Lâu Cơ một chút, Hứa Nguyên xoay người hướng phía cửa ra vào đi đến. Việc này đợi lát nữa lại nói, ta trước tiên đem ngoài cửa mấy người an trí một chút. Lâu Cơ hừ nhẹ một tiếng, hai tay vòng quanh trước ngực đấy đà đứng ở phía sau, u ám nói ra, Thu Vi đi lên, cánh cứng cắp rồi. Hiện tại Trường Tiên thật đúng là bận điều đây. Hứa Nguyên hơi trầm mặc, giọng mang mệt mỏi trả lời, tỷ. Ta có quá nhiều chuyện muốn làm. Còn tại tướng quốc hành cung thời điểm, nàng liền đã sớm sắp xếp xong xuôi hồi kinh sau mọi chuyện. Đại thế màn tre sắp kéo ra, ngồi ở vị trí này hắn cần tận khả năng trở nên mạnh hơn, nhưng không có người nào là người sinh ra đã biết. Mặc dù có mị thần huyễn cảnh bên trong kinh nghiệm, thích ứng thuần thục huyết nguyên tâm vẫn quyết các loại thuật pháp cũng vẫn như cũng là cần thời gian, càng đừng đề cập hắn còn cần hoàn thiện hấp tử phụ lục, cùng khai phát có sinh tử đạo ẩn. Chỉ là kế hoạch này còn chưa bắt đầu, liền lại một lần tăng vỡ. Quá bận rộn. Nếu như kiếp trước 007 là một loại châm chọc trêu chọc, như vậy kiếp này cái đồ chơi này chính là thật có thể bị cụ hiện hóa chất làm hình thức. Trở lại đế kinh, Hứa Nguyên liền may mắn sinh ra lần thứ nhất cảm nhận được như vậy khoái hoạt. Tháng Hứa trưởng ca về sau, Hứa Nguyên hắn không có trước tiên về nội viện, mà là đi tới cái này mực cần cát. Nguyên bản chuẩn bị ở chỗ này đơn giản nhìn mấy phần hồ sơ, đến chỉ đạo một chút công việc liền về sân nhỏ nghỉ ngơi, dù sao đánh với Hứa trưởng ca một trận hao tổn giống hắn tất cả nguyên khí, kết quả chân trước mới vừa vào phòng, cái mông còn ngồi ấm chỗ, Hoa Hồng lão đầu kia liền không nói tiếng nào chui đi vào. Sau đó, tại 3 ngày này học tập bên trong, Hứa Nguyên tiện ý biết đến kia lão cha tại sao lại có được nói như thế 102 tập trung quyền hành. Cũng ý thức được, vị trí kia căn bản không phải người có thể ngồi. Chỉ đại quốc như nấu món ngon cũng không thích hợp với tướng phụ thể chế. Tuyệt đối độc tài quyền lực, đại biểu cho tuyệt đối tập trung trách nhiệm cùng công việc. Ngươi nhất định phải quan sát hết thảy. Ở kiếp trước loại này hành chính hình thức căn bản không làm được. Bởi vì sức người có cuối cùng, một người không có khả năng không rõ chi tiết quan sát một quốc gia hết thảy, càng không khả năng tinh thông thế gian trăm đi nghìn đạo, nhưng tướng phụ thể chế vừa vặn liền cần dạng này một vị lãnh tụ. Ngươi cần hiểu được luyện đan đến lần tránh những luyện đan sư kia thành quy mô lửa hao tổn tham ô, ngươi cần hiểu được trận pháp cùng công xây, đến ước định một chỗ cự hình công trình chi tiêu cùng ích lợi. Ngươi còn cần biết rõ quân trận luyện binh, giáo dục tẩy não, vật tư tiếp tùng, thậm chí chỉ huy đại quy mô binh đoàn hình thức. Mà những này chỉ là nhắc tới một chút liền để cho người ta ra đầu tê dại đồ vật, tại Hoa Hồng trong miệng, vẫn còn chẳng qua là khi hướng tể tướng lưng beo một góc của băng sơn. Chương 714, dị dạng chương 714, dị dạng Hoa Hồng lần này đến đây báo cáo công tác, chỉ cần việc quan hệ Thiên An thương hội, từ quân giới sản xuất tổng lượng, cho tới một chút cỡ nhỏ quặng mỏ khai phát, còn kém không có cẩn thận đến đem cơ sở cổ cấp cán bộ nhận đuổi công việc cùng nhau đệ trình cho Hứa Nguyên. Cái này khiến Hứa Nguyên cảm thấy một tia giật gấu va vai. Vô luận là tri thức dự trữ, vẫn là năng lực học tập. Dùng một ngày trước Hoa Hồng đã nói tới nói, cha của hắn người kia, vô luận là kỹ năng gì chỉ cần trải qua hắn xem qua, liền cơ bản có thể thô sơ giản lược vào tay, dù là phức tạp như trận pháp, cũng chỉ dùng một năm chống không thời gian liền đạt đến hạng A thượng sư tiêu chuẩn. Loại này tài tình, tại Hứa Nguyên người quen biết bên trong liền ngay cả Khương Hà lúc tuổi còn trẻ cũng tự nhận không bằng, đại khái chỉ có trong nhà kia tiểu tứ trận pháp tài tình mới có thể cùng cái này lao cha sánh vai. Nhưng cái này cũng bèn bèn chỉ là tại trận pháp nhất đạo bên trên. Thiên tài đều không phải là gặp kia lão cha cánh cửa, đến thiên tài trong mắt thiên tài tới. Hiểu rõ những ngày quá khứ, Hứa Nguyên ngoại trừ cảm thán kia lão cha là cái trên trời rơi xuống mánh nam bên ngoài, còn lại tâm tư lại đều đang suy tư bây giờ tướng phụ thể chế phải chăng quá mức dị dạng. Cái người năng lực xử sự cùng chuyên nghiệp tố dưỡng hỗ trợ lẫn nhau, cái trước có thể trời sinh, nhưng cái sau thì cần muốn thời gian đến đắp lên. Theo Hứa Nguyên thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nếu như muốn thích ứng tướng phụ thái tử công việc, hắn tối thiểu phải 3 năm đi lên đi học tập tương ứng kỹ năng, mà muốn sơ bộ có tướng phụ chi chủ độ lượng, càng là cần lấy 10 năm, 20 năm, 30 năm là tính toán đơn vị thời gian. Ý muốn làm được cùng kia lão cha không hay, đoán chừng phải đợi đến năm nào hơn trăm tuổi. Thời gian này nhìn như bình thường, dù sao đại viêm từng cái cự hình thế lực bồi dưỡng người thừa kế đều là lấy mấy chục năm làm đơn vị, muốn thống ngự tướng phủ quái vật khổng lồ này, bồi dưỡng chu kỳ hơi bể trên một chút tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề ở chỗ, Hứa Nguyên tính toán thời gian đều là xây dựng ở hắn cất bước thuế phàm tình huống dưới. Tu vi cường đại sẽ cho đại não mang đến biến hóa về chất. Đi vào thuế phàm, Hứa Nguyên đã có thể làm được đã gặp qua là không quên được, phức tạp số lượng tính toán cũng chỉ cần quét dọn một chút liền có thể đạt được chính xác đáp án, vận chuyển công pháp thời điểm, càng là có thể tăng tốc đối thế giới cảm giác tốc độ, lấy tăng lên trên diện rộng công việc hiệu suất. Hứa Nguyên kinh nghiệm của hắn không cách nào phục khắc. Kia lão cha tài tình cũng là không cách nào phục khắc. Loại này dựa vào lãnh tụ năng lực cá nhân tuyệt đối độc tài hoàn toàn là tại siết DJ, hơi không chú ý liền sẽ đứt gãy. Hai cha con bọn họ nếu là đều không tại, Hoa Hồng những này trung tâm lão thần qua đời, lấy tướng phụ loại này thể chế, đời sau nếu là hơi kéo hơn một điểm, bọn hắn lao hứa nhà đoán chừng phải tam thế mà chết. Nhất định phải cách tân tướng phụ chế độ. Bất quá Hứa Nguyên cũng rõ ràng cách tân tuyệt không phải hiện tại. Thu bức bách tại ngoại bộ áp lực, tướng phụ loại này cường nhân chính trị độc tài đã là đối mặt đại viêm rắc rối phức tạp ngoại bộ áp lực tối ưu giải. Tĩnh mịch nhã hiên, trên bàn vân hương lượn lờ lên cao. Lâu Cơ rất hiểu lòng người. Khi nhìn đến trong mắt Hứa Nguyên đủ rũ một cái trước mắt, nàng liền phát hiện tiểu quỷ này đáy lòng áp lực. Tại trầm ngâm một chút về sau, nhìn hắn bóng lưng, Lâu Cơ ôn nhu quyến rũ, tướng quốc còn tại, ngươi không cần thiết vội vã như vậy. Hứa Nguyên đi hướng cửa ra vào bước chân cũng không dừng lại, thuận miệng trả lời, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại ta còn kém xa lắc. Lâu Cơ bích đồng hơi có vẻ phức tạp, con mắt cười nói, cái này còn không có tỷ tỷ và Hoa Hồng bọn hắn giúp ngươi à? Tỷ, thời gian đã nhanh không còn kịp rồi. Dứt lời, Hứa Nguyên thu liễm lại chính mình đáy mắt mọi mệt, đưa tay kéo ra cựu Long Hiên cửa phòng. Đây là Hứa Nguyên những năm gần đây lần thứ nhất gặp Tông Thanh Sinh. Man tộc chi thời gian chiến tranh, lão nhân này vì để tránh cho hắn can thiệp chính mình tác chiến quy hoạch, một mực không cùng hắn đánh qua đối mặt. Đối với phương ngoại mạo ngược lại là cùng hắn hồi nhỏ biến hóa không lớn, tinh thần bất thước, vẫn như cũ như là một đầu thiết tháp cự hùng. Tông Thanh Sinh quét trong môn thanh niên tuấn mỹ một chút, tùy tiện liền muốn vào cửa, trầm thấp giọng quanh quẩn, lão phu còn tưởng rằng ngươi muốn một mực trốn tránh lão phu. Tiểu tử ngươi đây là làm gì? Lời còn chưa dứt, Tông Thanh Sinh liền cảm thấy một cỗ nhu hòa khí cơ ngưng tụ thành lớp kín vô hình khí tường ngăn tại trước người mình, mắt hổ trừng một cái, lập tức mang theo không hiểu, không đúng, tiểu tử ngươi tu vi lúc nào cao như vậy? Hứa Nguyên không có trả lời, đôi mắt bình tĩnh nhìn qua cái này thiết tháp đấu hán, chậm rãi nói ra, Tông tiên sinh, ngươi nên là vì Hắc Lân quân quân vụ một chuyện mà đến. Nghe vậy, Tông Thanh Sinh lập tức đem tâm sự tạm thời đè xuống, vuốt cằm nói, ừm, đúng, trước đó nói xong, bây giờ thế cục, Hắc Lân quân quân lương vật tư cũng không thể, hết thể như cũ. Ừm, ta mặc dù thay huynh trưởng vị trí, nhưng huynh trưởng hắn làm ra quyết sách ta trong thời gian ngắn cũng không tính cải biến. Hứa Nguyên mỉm cười trả lời, ta cũng không có ý định tiêu giảm Hắc Lân quân số lượng. Trường Tiên, Lâu Cơ có chút bất mãn thanh âm lập tức từ phía sau truyền đến. Toàn bộ tướng quốc phủ bánh gà tổ cứ như vậy lớn, Hoa Hồng đầy mặt xuân phong lấy rời đi, bây giờ Hắc Lân quân lại muốn duy trì như vậy to lớn chi tiêu, có thể trừ tiền địa phương cũng chỉ có nàng Hắc Lân bệ. nàng cảm giác mình bị Trường Thiên phản bội. Chính rõ ràng mới là hẳn là Trường Thiên thượng vị lớn nhất được lợi người mới đúng, kết quả tên tiểu quỷ này lại đi đầu thỏa mãn Hoa Hồng cùng Tông Thanh Sinh nhu cầu. Lâu Cơ đối Hứa Nguyên nhanh chóng nói ra, chiến tranh đã gần như bộc phát, bây giờ muốn tiếp tục bồi dưỡng mới quân tốt đã chậm, khoản này phí tổn lại cho hắn Hắc Lân quân chính là lãng phí, mà loại thời điểm này, Hắc Lân vệ yêu cầu chủ yếu lượng vật tư đi khởi động những cái kia minh tuyến ám tuyến. Tam công tử tỏ thái độ thời điểm khi nào đến phiên ngươi cái này Hắc Lân tổng trưởng nói chuyện. Tông Thanh Sinh lớn giọng trực tiếp đánh gãy Lâu Cơ lời nói, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi biết chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu? Không có khoản này bạc bồi dưỡng đến tiếp sau nguồn mộ lính, đến lúc đó nếu là không cách nào giữ vững trọng yếu cửa ải trọng trấn, bắt ngươi Hắc Lân vệ cho ta đi lập tuyến. Mà lại ngươi nữ nhân này biết đạo nhất sáng chiến tranh toàn diện bộc phát, một ngày muốn hao phí vật tư là nhiều ít. Lâu Cơ đôi mắt đẹp trong nháy mắt híp thành hai đầu ngựa nhà, lấp lóe hàn quang, đang muốn mở miệng chế giễu lại, Hứa Nguyên trực tiếp chen miệng nói, Tông tiên sinh đã mục đích đã đạt tới, nói ít vài câu nên không tính ăn thiệt thòi. Tông Thanh Sinh lông mày hơi một gấp rút, nhưng lại nghĩ đến cái này thần tài vừa hứa hẹn bạc, cũng liền cười ha hả gật đầu đáp, đã tam công tử lên tiếng, lão phu cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, xin được cáo lui trước. Dứt lời, Tông Thanh Sinh một đôi mắt hổ tùy ý quét nữ nhân kia một chút, liền cười ha ha lấy rời đi. Lâu Cơ nắm chặt nắm đấm, trong phòng bị tức đến toàn thân run rẩy. Hứa Nguyên ngược lại là tạm thời không để ý đến cái này lão tỷ bực bội, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tông Thanh Sinh cười to bóng lưng biến mất tại hành lang cuối cùng. Lão nhân này không có chút nào hướng hắn xếp trước ý tứ, xem ra ngoại trừ tiền lương cấp cho cùng phân phối vật liệu bên ngoài, toàn bộ Hắc Lân quân là trực tiếp đối kia lão cha bản thân phụ trách, cho dù là tướng phụ thái tử cũng không có quyền điều động một binh một tốt. Bất quá Hứa Nguyên đối với cái này cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Mặc kệ bọn hắn toàn ra lại tương thân tương ái, quân quyền loại vật này cũng đều là một loại ranh giới cuối cùng. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên ngược lại nhìn về phía ngoài cửa lão ca cùng Phượng gia Tam tiểu trích, mỉm cười nói, "Ca, ngươi đem ba người bọn hắn mang vào đi." Chương 715, Bạch Thiết Hắc chương 715, Bạch Thiết Hắc hiên cửa khép kín, ngăn cách ngoại giới hết thảy tạp âm. Sáu người theo chủ thứ ngồi xuống, nhưng tính cả án sau chủ tọa trong phòng tổng cộng cũng chỉ có ba thanh cái ghế, Hứa Trường Ca ngồi có trong hồ sơ đọc bên trái, mà Lâu Cơ thì tại bên phải, không có chỗ ngồi Phượng gia ba nhỏ rất hiển nhiên chỉ có thể đứng đấy. Trải qua lúc trước đối thoại, kia đối tỷ đệ rõ ràng coi như thấy qua việc đời, nhưng này tên là nhỏ nhất thiếu nữ lộ ra cực kỳ bất an. Trầm mặc là một loại lực các bách, nhưng không cần thiết dùng tại cái này ba cái tiểu thí hài trên thân. Hứa Nguyên cũng liền nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia nói ra, bản công tử bệ bội nhiều việc, nói ngắn gọn, cho thấy ý đồ đến. Phượng Tiên Nho khẽ giật mình, lấy đối phương loại địa vị này, người không có khả năng nhìn không ra bọn hắn ý đồ đến, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là ôm quyền hành lễ nói, hồi công tử, bản minh thể chất bắt đầu dần dần đã thức tỉnh. Cho nên, Phượng Tiên Nho trong lòng cảm giác nặng nề, vô ý thức cho rằng đối phương muốn cự tuyệt, vội vàng nói, công tử, nếu không có tướng phụ trợ giúp, bản minh tất nhiên thập tử vô sinh. Chi thứ tiểu thiếu gia Lâu Cơ thanh âm ở một bên băng lên, yêu mị con ngươi cong thành hai đầu ngựa nhà, ngữ khí mỉm cười, tiểu nha đầu này sẽ như thế nào, cùng chúng ta có liên căn gì? Phượng Tiên Nho thần sắc có chút luống cuống, liếc qua sau lưng rụt rè thiếu nữ, cắn răng nói, công tử có thể hay không đồng ý chúng ta đi gặp một lần gia chủ đại nhân? Trong lòng Hứa Nguyên im lặng, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn tiến về Tây Mạc trên đường tiện tay vung xuống nhân, kết xuất bây giờ đối phương đến đây xin giúp đỡ quả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ không điều kiện trợ giúp cái này Phượng gia chi thứ thiên tài. Ngàn năm tuế nguyệt đã sớm để chi thứ cùng dòng chính huyết mạch xa lánh, mà liền lệ thuộc quan hệ đến luận, mặc dù tổ địa Phượng gia vẫn như cũ tôn Phượng Cửu Hiên là gia chủ, nhưng càng nhiều hơn hơn vẫn là danh nghĩa lệ thuộc. Kinh thành Phượng gia cùng tổ địa Phượng gia đã cắt chém. Đây là năm đó mẹ cùng nương cứu cùng nhau chủ đạo tiến hành cắt chém. Vạn nhất tướng quốc phủ thất bại, cũng có thể là Phượng gia lưu lại một đầu huyết mạch. Đã không có tình nghĩa, muốn cho người hỗ trợ, kia dù sao cũng phải lấy chút đồ vật ra trao đổi. Hắn cùng Lâu Cơ đều là muốn cho cái này Phượng gia Tam tiểu trích biểu trung tâm, nhưng tiểu tử này có vẻ như thật là cái không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thiếu gia. Than nhẹ một tiếng, Hứa Nguyên đem ánh mắt rời đến kia trang phục thiếu nữ trên thân, đã thấy nha đầu này chính rụt rè nhìn lén lấy chính mình. Một cái chớp mắt đối mặt, Phượng Bang Mính cũng không kịp thong xuống đầu, nắm chặt góc áo, có chút buồn cười. Xem ra bị Phượng Tiên Nho chèn ép trải qua, để nha đầu này đối mặt hắn người luôn luôn vô ý thức tự ti, coi như ngươi nhìn thấy hắn, hắn cũng sẽ không hỗ trợ. Phượng Tiên Nho tại việc này bên trên lộ ra rất quả tường, dù sao cũng phải thử một chút. Hứa Nguyên nghe vậy bỗng nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi biết cứu chữa âm dương huyền văn thể hai loại phương thức theo thứ tự là cái gì sao? Phượng Tiên Nho thần sắc chấn động, không biết, trong tộc trưởng lão chỉ nói ra chủ khả năng có biện pháp, mong rằng công tử chỉ rõ. Hứa Nguyên nhẹ nhàng gõ đánh lên trước mặt công văn, duy trì lấy cùng một cái ngữ điệu, thứ nhất, mỗi ba ngày liền phục dùng một hạt thái nguyên phục thanh đan, áp chế hắn thể nội đạo ẩn, thứ hai, từ thánh nhân tự mình xuất thủ, tiếp tục lấy thánh nguyên vì đó quán thể. Phượng Tiên Nho vô ý thức trước đạp một bước, ngựa khí có chút kích động, nói như vậy, bản minh là thật có thể cứu. Đương nhiên là có cứu. Hứa Nguyên đánh gãy cái này không hiểu chuyện tiểu tử ồn ào thanh âm, bất quá một hạt thái nguyên phục thanh đan chỉ là dược liệu chi phí liền cần 10 vạn đồng tiền ngân, tiểu tử ngươi có thể tính tính, lấy nàng tu vi hiện tại đột phá dung thân cần mấy năm, lại cần tốn hao bao nhiêu bạc. Tướng phủ đại tông sư cảnh cường giả một năm đồng lộc mới bất quá 10 vạn lượng tả hữu, mà cứu chữa Phượng Bàng Mính một năm liền muốn quá ngàn vạn lượng, đầu nhập xa xa lớn hơn ích lợi, đây cũng là âm dương huyền văn thể luôn luôn làm đỉnh lô, mà không phải thiên kiêu bồi dưỡng nguyên nhân. Phượng Tiên Nho nghe vậy thần sắc có chút ảm đạm, trầm mặc một chút, mang theo một vòng chờ mong thử thăm dò hỏi, kia cái sau không có thánh nhân nguyện ý tiếp tục tiêu hao thánh nguyên đi cứu một ngoại nhân. Dứt lời tích mịch, Phượng Tiên Nho tầm mắt rủ xuống, nhìn chằm chằm quý báo hát trên mặt đất, trong lòng cảm giác bất lực cơ hồ đem hắn thôn vệ, khó mà hô hấp. Có thể cứu, nhưng hắn lại cứu không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong lòng qua đời. Phượng Bàng Minh tinh tế thon thả thân thể run nhẹ nhẹ, bất quá biết được chính mình muốn đến kết cục, ngược lại để tự ti nàng buông lòng không ít, lôi kéo bên cạnh con lười thiếu nữ góc áo, nói nhỏ: "Vân Hoa tỷ tỷ, chúng ta về nhà đi, đừng ở chỗ này phiền phức công tử." Phượng Vân Hoa ngoái nhìn một chút bên cạnh thân miễn cưỡng vui cười thiếu nữ, lại nhìn một chút bên cạnh thân run rẩy đệ, đột nhiên đối Hứa Nguyên nói ra: "Tam công tử, ngươi muốn chúng ta làm cái gì?" A, Hứa Nguyên thoáng có chút kinh ngạc, nhìn xem cái này hai như cha mẹ chết thiếu niên thiếu nữ, hắn lúc đầu đều dự định trực tiếp nói rõ, lại không nghĩ rằng cái này tang bên trong ủ rũ con lười ngược lại là trong ba người duy nhất người thông minh. Trầm ngâm một cái trước mắt, Hứa Nguyên trên dưới đánh giá một phen đối phương, cười nhẹ hỏi lại: "Các ngươi có thể vì ta làm cái gì?" Phượng Vân Hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, một đôi mắt đẹp nửa rũ cụp lấy, dài nhỏ dày đặc lông mi run rẩy, chậm rãi hỏi: "Làm tiếp?" Hứa Nguyên ánh mắt trong nháy mắt của quái, đánh giá đối phương thần sắc, phát hiện thiếu nữ này không có nói đùa về sau, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, hỏi: "Vì cái gì ngươi sẽ như vậy cảm thấy?" Phượng Vân Hoa trên đầu bọc lấy áo gai mũ trùm, tóc dài đen nhánh từ hai bên rủ xuống, con ngươi chớp chớp: "Bởi vì ngoại trừ thân thể, chúng ta tu vi căn bản không thể giúp công tử ngài. Hiện tại xác thực không thể giúp, có thể các ngươi không phải còn có tương lai a?" "Thế nhưng là tốt như vậy mệt." Hứa Nguyên khỏe mắt nhảy lên: "Tỷ." Lấy lại tinh thần, Phượng Tiên Nho đột nhiên truyền âm, thanh âm không hiểu ngạc nhiên: "Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi thế nhưng là Phượng gia hạch tâm tử đệ, như thế làm tiện chính mình, còn thể thống gì?" Phượng Vân Hoa ngoái nhìn, há to miệng: "Đừng nói chuyện, truyền âm về ta." Phượng Tiên Nho vượt lên trước nhắc nhở. Hắn là thật sợ cái này nớ ngẩn lão tỷ trực tiếp mở miệng nói ra. "Nha." Phượng Vân Hoa hậu chi hậu giác, chậm rãi truyền âm giải thích nói: "A đệ, muốn cho Tam công tử cứu Bàng Minh liền phải cho hắn làm việc liền phải tu luyện, tỷ tỷ không muốn tu luyện. Tu luyện thật mệt mỏi quá a, cho nên vẫn là đem tỷ tỷ bán đi." Phượng Tiên Nho: "Hứa Nguyên." Một trận trầm mặc về sau, Phượng Tiên Nho hít sâu một hơi, cuối cùng rõ ràng Tam công tử dụ ý, tiến lên một bước, trịnh trọng hướng phía Hứa Nguyên thi lễ một cái: "Tam công tử, ngài làm đời trước gia chủ tự, Phượng Tiên Nho nguyện làm ngài thúc đẩy, khẩn cầu ngài có thể cứu Bàng Minh." Hứa Nguyên ngồi dựa vào trên ghế dựa không nói gì, mắt lộ ra suy tư: "Nguyên bản ta đúng là tính toán như vậy, nhưng bây giờ ta đối với ngươi tỷ tỷ càng cảm thấy hứng thú một chút." Phượng Tiên Nho thần sắc hơi trì trệ, muốn nói chút gì, nhưng hắn bên cạnh thân lão tỷ nhưng không có mảy may do dự dẫn đầu trả lời: "Tốt, Tam công tử, ngài bao lâu muốn ta thân?" "Đừng hiểu lầm." Hứa Nguyên đánh gãy cây này lười thiếu nữ thi pháp, cười nói: "Ta cảm thấy hứng thú cũng không phải là thân thể của ngươi, mà là ngươi người này." "A." Phượng Vân Hoa nghe vậy lập tức rụt cổ một cái. Hứa Nguyên chậm rãi ngồi thẳng người, mười ngón giao nhau đặt công văn, trầm âm thanh hỏi: "Trả lời trước ta một vấn đề, mới câu nói kia ngươi là cố ý?" "Câu kia, Phượng gia chi thứ đại trưởng lão nói hoa hồng là người mua cầu vinh chi ngôn." Phượng Vân Hoa đen nhánh đôi mắt nháy một chút, gật đầu: "Ân, đúng." Hứa Nguyên tư sấn một chút, hỏi: "Việc này bản thân hắn phải chăng biết được?" "Nếu như biết được, đây cũng là kia chi thứ đại trưởng lão muốn lấy sinh mệnh mình làm đại giá, đến cho cái này Phượng gia tam tiểu trích một cái tiến vào cao hơn bình đại cơ hội." Nhưng ngoài dự liệu, đối diện con lười thiếu nữ lại khe khẽ lắc đầu, mũ trùm lộ ra bóng ánh vái phát nhẹ nhàng lắc lư: "Không biết." Hứa Nguyên nhíu mày, nhiều hứng thú hỏi: "Vậy hắn đợi ngươi nhưng có thua thiệt?" "Cũng không có. Cho nên ngươi chính là đơn thuần muốn dùng hắn đến đem cho các ngươi trải đường?" "Ừm." Trầm mặc một chút, Hứa Nguyên mỉm cười hỏi một vấn đề cuối cùng: "Vì cái gì?" Tại mọi người nhìn chăm chú, Phượng Vân Hoa chậm rãi trả lời, lộ ra cực kỳ đương nhiên: "Tam công tử, đại trưởng lao hắn thọ nguyên không nhiều, lại vô lực đột phá, muốn vật tận kỳ dụng." Chương 716, an bài thỏa đáng. Chương 716, an bài thỏa đáng. Phượng Tiên Nho kinh ngạc nhìn qua tỷ tỷ bên cạnh má lún đồng tiền, ánh mắt lạ lẫm giống là lần đầu tiên nhận biết đối phương. Hiên trong phòng lan tràn ra trầm mặc giống như là đang đợi thẩm phán. Từ Phượng Tiên Nho ký sự bắt đầu, đại trưởng lão liền đối với bọn hắn tỷ đệ hai người coi như mình ra, dạy bọn họ nhận thức chữ đọc sách, vì bọn họ tìm kiếm vừa phối công pháp, vì một hạt bọn hắn đột phá bình cảnh cần thiết đang dược, đại trưởng lão thậm chí nguyện ý hướng tới phủ thành một góc nhỏ Thiên An trưởng quỹ ôn gối định ngọn. Dạng này một cái vì bọn hắn vất vả hơn 10 năm trường bối, lại trực tiếp bị tỷ tỷ của hắn bán. Phượng Tiên Nho có chút không dám tin, muốn bắt đầu chất vấn, nhưng kia đến tự chủ tòa phía trên sâu thẳm ánh mắt lại làm cho hắn đem đến miệng bên cạnh nói lại nuốt trở vào. Hứa Nguyên có chút hăng hái đánh giá cái này hai tỷ đệ. Ngoài dự liệu chuyện lý thú phát sinh, nguyên bản hắn kỳ thật cũng không thấy thế nào tốt Phượng Tiên Nho. Tiểu quỷ này mặc dù bề ngoài nhìn qua cùng bức vương nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, nhưng cùng trong nhà kia sơ hảo cơ cùng số hai cơ lại là có bản chất khác nhau. Phượng Cửu Hiên cùng Hứa Trường ca ngạo là từ bên trong đến bên ngoài, cho dù biết do thập tử vô sinh cũng dám rút kiếm ngâm nền, mà tiểu tử này càng nhiều hơn là bắt chước được sắc bên trong lệ nhẫm. Loại này tính tình, nếu không phải hắn bản thân tư chất ngút trời, Hứa Nguyên nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều hắn một chút, nhưng nói đi thì nói lại, bực này tính tình ngược lại là rất tốt trường khống, mà lại là mua một tặng một. Phượng Bang Mính bởi vì Phượng Tiên Nho chen ép mà cực độ tự ti, loại này tính tình chỉ cần thượng vị giả hơi cho một điểm ôn nhu cùng tín nhiệm liền sẽ khăng khăng một mực. Có nha đầu này, ước mơ người, ái mộ người đều tại tướng phủ, lại thêm Phượng Tiên Nho nguyên bản Phượng gia chi thứ thân phận, vậy liền căn bản không có khả năng phản bội tướng phủ. Mấy ngàn vạn hai chi tiêu, mua hai vị cố gắng đột phá thuế phàm thiên tài tương lai, không thể nói qua kiếm, nhưng cũng tuyệt đối không lỗ. Bất quá bây giờ xem ra, Hứa Nguyên đột nhiên cảm giác được so với tiểu tử này, tỷ tỷ của hắn ngược lại càng có ý tứ một chút. Bất quá Hứa Nguyên cũng không có lập tức làm ra quyết định, đối một bên Lâu Cơ hỏi, "Tỷ, ngươi thấy thế nào?" Lâu Cơ nửa híp con ngươi, cũng không bởi vì Hứa Nguyên từ chối nàng đòi tiền mà thật sự tức giận, thuận miệng trả lời, "Thật thú vị một cái nha đầu." Hứa Nguyên quét mắt thiếu nữ mũ trùm hạ vẻ bại tinh xảo khuôn mặt, ngươi cảm thấy nàng là bản tính lương bạc, vẫn là trời sinh lý tính. Lâu Cơ hơi suy nghĩ, con mắt cười nói, nên là cái sau, chi tứ đại trưởng lão tâm tư ta hơi biết một chút, nàng làm như vậy cũng không phải là bản tính lương bạc. Hứa Nguyên cảm thấy kinh ngạc, cổ quái nói, lão đầu kia thật đúng là nghĩ đến phục hồi phượng gia. Lâu Cơ nhịn không được cười khúc khích, chợt nhìn đối phương một chút, huynh đệ các ngươi đều tại tướng phủ, chi tứ dùng ai kéo đại kỳ phục hồi. Lão đầu kia chỉ là muốn từ tướng phủ độc lập ra ngoài, cái này vừa vặn phù hợp mẫu thân ngươi năm đó nguyện vọng, cho nên cũng liền một mực không chút quản bọn họ. Tinh tế nghe xong, Hứa Nguyên mỉm cười, nói, như thế nói đến, nha đầu này còn có chút tâm kế. Xem như thế đi. Lâu Cơ nhún vai, cũng không phải là rất để ý bộ dáng. Phượng Vân Hoa cùng hắn nói là bán chi thứ đại trưởng lão đổi lấy bọn tiểu bối vinh hoa phú quý, chẳng bằng nói nàng thấy rõ thế cục, cho nên cự tướng quốc phủ đối phượng ra chi thứ thái độ, cực nhà nàng đại trưởng lão mệnh. Như tướng phủ ôn hòa, vậy liền ảnh gia đình vui. Như tướng phủ thiết huyết, vậy liền vật tận kỳ dụng. Hứa Nguyên suy tư một chút ba người này an bài, hỏi, tỷ ngươi muốn nàng a? Lâu Cơ không chần chờ chút nào, có thể, thêm tiền. Hứa Nguyên vừa trừng mắt, không phải, ta đưa ngươi nhân tài, ta còn phải cho ngươi bỏ tiền ra. Lâu Cơ đôi mắt đẹp về trừng, đương nhiên, nha đầu này quá lười, dạy dỗ đoán chừng sẽ rất tốn sức. Hắc Lân vệ từ trước đến nay không thiếu người thông minh, làm tình báo một chuyến này, không thông minh đã sớm chết. Giống Vượng Vân Hoa loại này tu hành thiên phú cùng tài năng tề tụ người rất hiếm thấy, nhưng lấy nàng nhãn lực không khó coi ra, nha đầu này cũng không phải là đang giả heo ăn hổ, mà là thật bậy. Nếu như không phải là vì chính mình lão đệ, chỉ sợ cái này Phượng Vân Hoa đã không biết chạy đến đâu cái xó xỉnh đi ngủ đây. Hứa Nguyên cùng Lâu Cơ đối thoại cũng không có truyền âm, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Cái này khiến sẽ cho người rất không thoải mái, nhưng ngay tại chỗ bị mà nói, lại là Phượng gia Tam tiểu trích vinh hạnh. Để Hắc Lân tổng trưởng tự mình dạy bảo, thế gian này cũng không có mấy người có loại đãi ngộ này. Bất quá Phượng Vân Hoa lại là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, trắng nón cái chán thậm chí tại ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, làm Tam công tử cùng Hắc Lân tổng trưởng đã định tốt tương lai của nàng thời điểm, thiếu nữ một đôi mỹ lệ thủy phượng đôi mắt đẹp trực tiếp mất đi cao quang, đầu cúi xuống dưới, giống như là chết rồi. Không có phản ứng cây này lười thiếu nữ, Hứa Nguyên tử chủ tọa bên trên đứng lên, nói khẽ, "Phượng Bàng Minh Âm Dương Huyền Văn Thể, bản công tử sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi có thể đem nơi này giải là một lần ân tình, nhưng bản công tử ân tình sẽ rất quý, vì đến các ngươi bây giờ căn bản không cách nào hoàn lại tình trạng." Phượng Bàng Minh rụt rè tại mấy người trên thân len lén đánh giá. Nàng cũng không quá hiểu mấy người trò chuyện nội dung, nhưng nàng giống như được cứu rồi. Đang trầm mặc bên trong, thiếu nữ nhìn thấy vị kia Tam công tử rời bản hướng chính mình đi tới, thân thể khẽ run lên, liền tranh thủ đầu thấp xuống. Lần trước gặp mặt, để nàng cảm giác rất nhẹ nhàng. Vô luận là đối xem, vẫn là nói chuyện, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khẩn trương. Nhưng lần này gặp lại, đối phương giống như là biến thành người khác. Đối mặt thời điểm, đối phương cái loại ánh mắt này phảng phất tại nhìn một kiện vật phẩm, để cho người ta không rét mà run. Đi tới gần, Hứa Nguyên dừng chân lại. Phượng Bàng Minh thận trọng hỏi, công tử có thể cần Bàng Minh làm cái gì? Hứa Nguyên mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại thiếu nữ trên đầu, không nên phản kháng, ta xem trước một chút thân thể ngươi trạng huống cụ thể. Nha. Tốt. Phượng Bàng Minh đàng hoàng là Hứa Nguyên mở ra bên trong sống lưng huyệt. Theo kinh lạc thăm dò vào thiếu nữ kinh lạc, Hứa Nguyên cũng coi là lần thứ nhất gặp được tiên tiên âm dương song đạo ẩn thân thể là cái dạng gì. Thiếu nữ kinh lạc số lượng cùng người thường nhất trí, nhưng hình dạng lại là cực kỳ cổ quái, lấy đan điền làm trung tâm, hiện ra hình dạng xoắn ốc hướng phía toàn thân phát tán. Mà giờ khắc này, từng kia từng sợi màu xanh đen cùng hỏa hồng đạo ẩn đã từ đan điền chỗ tạo ra, chính chậm chạp hướng ra phía ngoài ăn mòn kinh lạc. Đạo này ẩn thế mà từ đan điền mà sinh, càng là tu luyện, càng là dẫn khí nhập thể, thái âm cùng huyền dương đạo ẩn liền sẽ khuếch tán đến càng nhanh. Nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, hoàn toàn là cái tự cục. Cẩn thận chu đáo mười mấy hơi thở, Hứa Nguyên triệt để thăm dò tình huống về sau, mới đưa linh thị từ thiếu nữ thể nội rút ra. Lâu Cơ từ vị trí bên trên đứng dậy, hỏi, như thế nào? Hứa Nguyên ngoái nhìn lườm nàng một chút, còn có 2 tháng tả hữu. Lâu Cơ lông mày cau lại, nhắc nhở, có chút ngắn, Thái Nguyên phục thành đan dược liệu cùng một chút quân dụng đan dược chủ dược có trùng hợp, hiện tại thế cục rất không có khả năng ưu tiên cho nha đầu này sử dụng, nếu là muốn mua hoặc là đi núi rừng tìm kiếm, thời gian khả năng không đủ. Lời này Lâu Cơ vẫn không có truyền âm, nghe Phượng Bàng Minh khuôn mặt nhỏ hơi tái đi. Chương 716, an bài thỏa đáng 2 chương 716, an bài thỏa đáng Hứa Nguyên lại là trực tiếp quát tay áo, nói, như thế không sao. Ta trước tiên có thể đi dùng đạo ẩn đưa nàng đan điền phong ở. Lâu Cơ đôi mắt đẹp bừng sáng, nhiều hứng thú, trường tiên ngươi đạo ẩn. Tử vong đạo ẩn. Hứa Nguyên truyền âm một câu, giơ ngón tay lên, từng kia từng sợi khói đen vờn quanh trên đó, sau đó nói, trực tiếp để nàng đan điền sinh ra đạo ẩn bộ phận tạm thời hoại tử. Lâu Cơ con ngươi híp híp, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều lời, tiếp lấy hỏi, vậy cái này nha đầu coi như trực tiếp bị phế. Nếu như thuận lợi sẽ ảnh hưởng tu hành, nhưng phế không được. Nói, Hứa Nguyên đối với mình lực độ trưởng không rất tự tin, nhưng đây cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, theo nàng không ngừng tu hành, sinh ra đạo ẩn bộ phận đan điền sẽ tiếp tục mở rộng, ngày sau theo ta đối đạo ẩn lực độ trưởng không tăng cường, cố gắng có thể chữa trị loại này tổn thương, bất quá tỷ lệ không lớn. Nói đến đây, Hứa Nguyên chuyện hơi nhất chuyện, liếc qua Tô Cẩn Huyền Trô bị lạc, có vẻ hơi do dự, cho nên ta càng có khuynh hướng loại thứ hai. Lâu Cơ dây hiểu, vai phụ nói, họ Tô nha đầu kia. Hứa Nguyên gật đầu, trầm giọng nói, ừm, mặc kệ là để Tô Cẩn Huyên đem dùng đại hợp hoan âm dương công hút cái này mang theo âm dương đạo ẩn nguyên khí, vẫn là để Phượng Bảng Minh trực tiếp tu hành đại hợp hoan âm dương công đều có thể không tổn hại căn cơ, bất quá cái trước sẽ để cho Phượng Bảng Minh tu vi đình trệ, cái sau thì cần muốn một cái song tu người chủ động bị hút tu vi, trợ nàng trực tiếp đột phá dung thân. Nói đến đây, Hứa Nguyên nhìn về phía trước mặt cơ hồ thấp chính mình hai cái đầu thiếu nữ, nói khẽ, Bảng Minh, cái này ba cái biện pháp, chính ngươi chọn một đi. Phượng Tiên Nho đông nhiên mở miệng, nhẹ giọng hỏi, Tam công tử, ngươi mới vừa rồi không phải nói chỉ có hai loại biện pháp à? Vì sao lại tới cái này ba loại? Hứa Nguyên ngoái nhìn liếc qua ngốc không sững sờ trèo lên tiểu tử, trả lời, đại hợp hoan âm dương công thuộc về tướng quốc phủ trấn phủ chi bảo. Phượng Tiên Nho không lên tiếng. Phượng Bàng Minh siết chặt nắm đấm, có chút co gắp, hỏi, công tử, ngài nói cái kia song tu là chỉ cái gì a? Hứa Nguyên không có gì chần chờ, nghiêm chỉnh song tu. Đứng đắn. Phượng Bàng Minh con ngươi trong suốt có chút sáng lên. Hứa Nguyên cảm thấy nha đầu này khả năng hiểu lầm, giải thích nói, ta trong miệng đứng đắn, chỉ muốn sinh hoạt vợ chồng. Phượng Bàng Minh con ngươi vụ sáng hai lần, lập tức có ánh nước thấu ra thịt bắt đầu phím hồng, thẳng đến lan tràn đến bên hai, mới đột nhiên phóng xuống đầu, giống như là đang bốc lên hơi nước. Hứa Nguyên cũng không có thúc giục, chỉ là yên tĩnh chờ đợi thiếu nữ hồi phục. Mà trong lúc này, hắn còn nghe được trong phòng cái nào đó thiếu niên sắp nhảy ra lồng ngực tiếng tim đập. Trầm mặc hồi lâu, Phượng Bàng Minh thanh âm nhỏ yếu rồi mới, ta nghĩ tuyển loại thứ hai, có thể sao? Phượng Tiên Nho ra tốc nhịp tim bỗng nhiên trì trệ, hơi có vẻ tự giễu cười khẽ một tiếng. Hứa Nguyên cũng là không tính kinh ngạc, trầm ngâm một chút nói, ngươi xác định? Dạng này mặc dù sẽ không tổn thương ngươi căn cơ, nhưng sẽ để cho tu vi của ngươi không được tiến thêm, thậm chí chạy ngược lại. Phượng Bàng Minh buông thõng đầu nhẹ gật đầu, níu lấy góc áo, ừm, ta đã biết. Hứa Nguyên hít sâu một hơi, ngoái nhìn xem phía bên trái bên cạnh một mực trầm mặc không nói thanh y nam tử, ném cho đối phương một tấm lệnh bài, nói khẽ, ca, xin ngươi giúp một tay đem tiểu tử này mang đến Hắc Ngục chữ Thiên nhà giam Ngân Liễu Lan. Còn ở vào thất lạc trạng thái Phượng Tiên Nho trong nháy mắt ngộp. Hắc Ngục mỹ danh truyền xa thiên hạ, cho dù là tại Tê Phượng Sơn cũng là như sấm bên tai. Hứa Trường ca tiện tay kết quả lệnh bài, không có cự tuyệt, dù sao khó được nghe thấy tiểu tử này gọi mình một lần huynh trưởng, đứng dậy liền trực tiếp hướng phía ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy một màn này, Phượng Tiên Nho vội vàng lên tiếng hỏi, Tam công tử, Hắc Ngục yên tâm, mang ngươi tới là vì gặp một người, ban thưởng ngươi một phần cơ duyên. Hứa Nguyên cười đánh gãy, nói khẽ, bất quá gặp người kia về sau, ngươi đại khái một đoạn thời gian rất dài đều phải một mực đợi trong Hắc Ngục. Phượng Tiên Nho trong lòng an tâm một chút, cúi đầu ôm quyền hỏi, xin hỏi Tam công tử để cho ta gặp người là ông ngoại của ta. Công tử ông ngoại. Phượng Tiên Nho vô ý thức nỉ non, sau đó một đôi tròng mắt trong nháy mắt trừng lớn, ngước mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, ngài ông ngoại. Phượng Tiên Nho hô hấp bắt đầu gia tăng tốc độ, trong nháy mắt đem vừa rồi thất tình cô đơn ném sau, há to miệng, như thế nói đến, kia. Người kia là nhà. Lời còn chưa dứt, ba. Con lười thiếu nữ trực tiếp một bàn tay quất vào cái này lão đệ trên nó, âm u đầy tử khí ngồi nói, a đệ. Mau đi đi. Trưởng công tử muốn rời đi. A nha. Tốt. Theo Phượng Tiên Nho hưng phấn rời đi, Cửu Long Hiên thất nhất thời tinh mịch. Lại đánh Phượng Tiên Nho một bàn tay về sau, con lười thiếu nữ liền lại biến thành thi thể. Phượng Bàng Minh thì vẫn như cũ cúi đầu, rủ xuống đôi mắt nước trong suốt. Tại thân thể xuất hiện bệnh biến thời điểm, nàng vốn định một người đến Đế An tìm Tam công tử chữa bệnh, nhưng lại bị tiểu công tử phát hiện. Đoạn đường này tiểu công tử đối nàng ân tình rất nặng, nhưng là nàng không muốn dùng loại phương thức này để báo đáp, mà lại quý giá đồ vật muốn lưu cho về sau chính mình ái mộ người. Hứa Nguyên không để ý đến những nha đầu này quận phim nhóm tiểu tâm tư, trực tiếp làm nói ra, Bàng Minh, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, ngươi mới lựa chọn bản công tử muốn ngươi chọn đường, kia Tô Cẩn Huyên đối bản công tử rất trọng yếu, nhưng đạo ẩn có chút suy nhược, cho nên ta muốn mượn thân thể của ngươi trợ nàng lĩnh ngộ âm dương đạo ẩn. Phượng Bàng Minh trầm mặc một cái chớp mắt, nhỏ giọng nói, đây là chính ta chọn, công tử, một mã quy một mã. Hứa Nguyên nhìn từ trên xuống dưới nha đầu này, suy tư ban thưởng, nửa ngày về sau, hắn nói khẽ, như vậy đi, ngươi tu tới thuế phạm trước hết thảy đan dược bản công tử đều mặc cho ngươi lấy cầm, còn có, nắm tay mở ra. Phượng Bàng Minh yên lặng buông thõng đầu, đưa tay đưa ra ngoài. Sau đó, một viên hình cái vòng kim loại cảm nhận rơi vào lòng bàn tay. Chiếc nhẫn. Thiếu nữ hai con ngươi hơi trợ to, vô ý thức muốn cự tuyệt. Hứa Nguyên nhìn ra nha đầu này trong đầu ý nghĩ, trực tiếp một cái búng đầu tới, tiểu nha đầu trong đầu ít muốn chút tình yêu, bản công tử đối cây gậy trúc không hứng thú, đây là tu di giới. Hiện tại nó liên quan bên trong tu hành vật tư đều là của ngươi. Nha. Phượng Bàng Minh sắc mặt đỏ lên, e lệ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Tô tỷ tỷ. Hứa Nguyên mỉm cười, tiện tay vô vô thiếu nữ bởi vì tự ti mà xuống ý thức còn lên phía sau lưng, đem lưng đánh thẳng, ngươi là thiên tài, không yếu hơn bất luận người nào thiên tài, càng đừng đề cập ngày sau ngươi có lẽ là muốn đại biểu bản công tử, đại biểu tướng phủ hứa ra đi sứ, không muốn như thế khi đảm. Thuận miệng cho nha đầu này vẽ lên cái bánh, Hứa Nguyên liền quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Một màn này trực tiếp đem Lâu Cơ thấy sững sờ. Không phải, lúc này đi. Lao nương vào đâu? Bất quá không chờ nàng mở miệng nhắc nhở, Hứa Nguyên đã ngoái nhìn, tiếp tục bánh vẽ nói, tỷ, ngươi đừng nội, lần này ta ra ngoài mỏ bút lớn, bất quá đêm nay ta ở bên ngoài hẹn cái người gặp mặt các loại ta trở về lại chia của A chương 717, chuyện xưa nhắc lại chương 717, chuyện xưa nhắc lại Hứa Nguyên tiến về Bắc Huyền Biện đường cũng không thanh nhàn. Trong lúc hành động, quanh thân còn ổ ương ương theo một vòng người. Làm Hứa Nguyên từ mực gần các đạp xuống tầng cao nhất một cái chớp mắt, những này chờ đã lâu tướng phủ cao cấp quản sự cùng các trưởng quỹ, tựa như khát hán gặp cam lâm nhau nhau xuống tới, thiết thân cảnh Phượng Bàng Minh trực tiếp bị chen lấn không có ảnh, xa xa dán tại một đoàn người sau lưng. Những này quản sự cũng là vì hướng Hứa Nguyên báo cáo công việc, đủ loại báo cáo. Hứa Nguyên lại một lần nữa xác định tướng phụ thể chế có bao nhiêu dị dạng. Hoa Hồng muốn nói với hắn tương lai cũng không có nói đùa. Ngồi ở vị trí này, liền phải làm tốt cả năm 007 chuẩn bị. Tướng phủ tối cao lãnh tụ thế mà muốn đi đã định một cái hương trấn cấp bậc thương hội quyết sách. Không phải lục địa, không phải phủ thành, càng không phải là quận huyện, mà là hương trấn. Đương nhiên, đây là kia lão cha việc cần phải làm. Mặc kệ là hắn, vẫn là trước kia Hứa trưởng ca kỳ thật càng nhiều cũng còn ở vào học tập trạng thái, đại bộ phận đệ trình đi lên hồ sơ đều đã bị trả lời tốt, cung cấp bọn hắn tham khảo. Có chút là từ kia lão cha trực tiếp trả lời, có chút thì là Hoa Hồng bọn hắn, có chút thậm chí là lần nữa mấy cấp quản sự tiến hành trả lời. Ở quá khứ mấy chục năm bên trong, kia lão cha uy thế đã thành, bởi vậy thường xuyên sẽ thả lỏng một chút đối bên trong cơ sở và khống. Dù sao nước quá trong ắt không có cá, để cho người ta bán mạng, dù sao cũng phải cho người ta chỗ tốt. Vượt qua kia đoạn khó khăn nhất tuế nguyệt về sau, quá mức cao áp ngược lại dễ dàng đem người bức phản. Nhất là tại có tông môn cái này đại địch tình huống dưới, trung quanh các quản sự đều là thư phòng, tương đương với trong cung ty lễ giám chức trách, bọn hắn sẽ đem tin tức tập hợp tinh luyện, sau đó sách biểu thành sách đệ trình đi lên. Người tuy nhiều, nhưng trật tự rành mạch. Chỉ là tại rơi vào phía sau Phượng Bàng Minh trong mắt, vây quanh ở công tử bên người kia một vòng người động tác không hiểu có chút khôi hài. Đám người hành tẩu tốc độ không nhanh, nhưng động tác trên tay dĩ nhiên đã ra tàn ảnh. Đưa lên một phần hồ sơ, tam công tử quét mắt một vòng, thư phòng miệng há hợp số hơi thở, sau đó hành lễ rời đi đổi một người. Một đường đi, một đường gió nhẹ phất động. Vì không lãng phí tướng phủ quá giờ tí ở giữa, an bài những này thư phòng thư ký cất bước đều là tông sư tu vi, vận chuyển lên chuyên môn công pháp báo cáo, miệng liền cùng cái gật lĩnh, phàm nhân nghe khả năng tựa như kiếp trước nghe 32 lần nhanh phim. Khi đi tới tương đàn hiên trước, một tên thư phòng đang muốn tiến lên báo cáo, lại bị Hứa Nguyên trực tiếp đưa tay đánh gãy thi pháp, nhìn xem còn lại 7-8 người, mỉm cười nói, các tiên sinh, các ngươi đây là chuẩn bị cùng ta cùng nhau tiến nữ khách khanh căn phòng. Theo chúng thư phòng nhao nhao cáo lui, trong đó hai tên nữ tính thư phòng cũng không có không thức thời cầm chính mình giới tính mặt dạn mày dày cùng lên đến. Làm Hứa Nguyên đi vào Tô Cẩn Huyên chỗ thủy các, lại phát hiện Tiểu Bạch thế mà cũng tại người trong quê phòng. Hai nữ gặp Hứa Nguyên vào phòng, nhãn thần đều có chút kinh hỉ, nhao nhao từ bàn vuông trước đứng dậy, công tử sao ngươi lại tới đây? Công tử, ngài đã tới. Một cái nghi vân câu, một cái câu chân thuật. Mặc dù ý tứ không sai biệt lắm, nhưng không có so sánh liền không có tổn thương. Nghỉ về sau, Tô Cẩn Huyên còn tại ảo nào chính mình phát biểu thời điểm, Bạch Mộ Hi đã chập chờn dáng người tiến lên, con mắt cười nói, mới Mộ Hi còn tại cùng Tô muội muội đàm luận công tử đây, không nghĩ tới ngài chân sau liền đến. Tô Cẩn Huyên cảm thấy bất mãn lườm họ Bạch kia một chút. Nữ nhân này thật sự là há mồm liền đến, mới các nàng rõ ràng là tại luận đạo tu hành. Bất quá lời này vừa ra, nàng cũng phản bác không được, đè xuống bất mãn trong lòng, chú ý tới Hứa Nguyên sau lưng tiểu nữ, cảm thấy kinh ngạc, công tử, đây là. Hứa Nguyên vô ý thức bên cạnh mắt nhìn về phía Phượng Bàng Minh, nhưng cái nhìn này lại nhìn cái không. Nha đầu phiến tử này là thật sợ người lạ. Vừa thấy được người xa lạ, liền hướng người quen biết sau lưng co lại. Phượng Bàng Minh lộ ra nửa cái con mắt, lén lén đánh giá trong phòng hai vị kia có thể xưng khuynh quốc nữ tử. Nàng chủ yếu là sợ hai cái kia gọi Bạch Mộ Hi nữ tử. Tại Tê Phượng Sơn gặp mặt một lần, đối phương cho nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Bởi vì đối phương ngay từ đầu là chuẩn bị động thủ giết người. Bất quá nhìn thấy hai vị này đại tỷ tỷ lúc, nàng ngược lại là minh bạch vì cái gì tam công tử nói nàng là cây gậy trúc, nhất là cái kia cặp mắt đào hoa thanh mỹ tỷ tỷ. Kia là rộng rãi trường bào đều không che giấu được đường cong. Hứa Nguyên cũng không có đi vào ngồi lâu ý tứ, đứng tại cửa ra vào giản lược nói tóm tắt nói ra, đây là Phượng Bản Minh, âm dương huyền văn thể, cần Cẩn Huyên ngươi hỗ trợ hấp thu một chút trong cơ thể nàng tu vi. Âm dương huyền văn thể. Tu luyện đại hợp hoan âm dương công Tô Mị Ma thoáng sửng sốt, ánh mắt hơi biến đổi, công tử ý của ngài là. Tô muội muội cái này đều xem không hiểu a. Bạch Mộ Hi lường cái này ngớ ngẩn Mị Ma một chút, nàng nhớ kỹ cái này đến từ Phượng gia tổ địa tiểu nữ hoa, cười khanh khách nói ra, công tử tự mình mang đến, tự nhiên là để ngươi bảo đảm nàng tính mạng. Bị âm dương một câu, Tô Cẩn Huyên lúc này cũng không tức giận, việc này ta đương nhiên biết được, bất quá Bạch tỷ tỷ ngươi cái gì cũng đều không hiểu đừng nói là nói. Bạch Mộ Hi ngôn ngữ chỉ trệ. Tô Cẩn Huyên cười hừ một tiếng, đối hướng Nguyên hỏi, thanh âm thanh thúy giống như mị nữ huyễn, công tử ngài là muốn cho Cẩn Huyên từ bỏ mị thần đạo ẩn. Nghe được thanh âm này một cái chớp mắt, Hứa Nguyên lập tức ý thức được cái này nhỏ mị ma tựa hồ cũng đang chuẩn bị dung đạo. Cái này tu vi vọt giống như là bất hắc. Tiến tính một chút, Hứa Nguyên bỏ đi ban đầu ý nghĩ, lắc đầu nói, ta chỉ là đem người mang cho ngươi đến, cụ thể xem chính ngươi lựa chọn, nhớ kỹ chớ tổn thương nha đầu này là đủ. Âm dương huyền văn thể cần song tu để lâm hạ âm huyệt đến cảm ngộ đạo ẩn, mà tu Cẩn Huyên mị hồn ma thể có thể nhảy qua song tu, trực tiếp lấy mị thần bảo tử đến rút ra ẩn chứa đạo ẩn nguyên khí. Bất quá đây đối với Tô Cẩn Huyên mà nói ngược lại là một cái chật vật lựa chọn. Mị thần đạo ẩn càng phù hợp chính mình thể chất đặc thù. Thái âm đạo ẩn cùng huyền dương đạo ẩn thì càng phù hợp công pháp của mình. Nghĩ đến, Hứa Nguyên nắm sau lưng tay của thiếu nữ, đưa nàng kéo đến trước người, nhẹ giọng nói, "Bàng Minh, tiếp xuống ngươi liền theo cái kia ngực lớn tỉ tỉ, nàng sẽ giúp ngươi trị liệu thể chất vấn đề." "Nha." "Tốt." Phượng Bàng Minh nhỏ bé yếu ớt rồi mới nói nhỏ một tiếng, hai tay nắm chặt trang phục góc áo, giống như là một cái sợ hai bé thỏ trắng. Làm xong những này, Hứa Nguyên cũng liền chuẩn bị rời đi. Bạch Mộ Hi nhìn ra, vội vàng lên tiếng nói, công tử nhưng là muốn xuất phủ. Hứa Nguyên dừng lại động tác, ngoái nhìn, làm sao? Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ? Bạch Mộ Hi đôi mắt sáng lấp lóe, Trâm trước dùng từ nói, Mộ Hy nghe sát vách nữ còn nói, gần nhất trên triều đình đã chết rất nhiều người.
Ồ,
Hứa Nguyên nhíu mày. Công tử không biết. Bạch Mộ Hy hơi nhẹ nhàng thở ra. So với Tô Cẩn Huyên cái này chỉ biết trạch tại trong khuê phòng nướng ẩn, nàng mấy ngày nay tại Tương Đàn Hiên bên trong làm quen mấy danh nữ quan. Dựa vào thân phận, nói bóng nói gió ra mực gần các chỗ phụ trách hạng mục công việc, cùng tướng phủ thái tử nội dung công việc. Mực gần các không để ý tới triều chính, chỉ phụ trách tướng phủ nội bộ. Biết được điểm này về sau, nàng liền lo trước khỏi họa là nhà mình công tử góp nhặt gần nhất trên triều đình phát sinh sự kiện trọng đại. Cho dù những chuyện này Hứa Nguyên chỉ cần một câu liền có thể tìm đọc, nhưng nàng vẫn làm, bởi vì loại chuyện này có thể nhất cho thấy thái độ. Những ngày này Bạch Mộ Hy đã thấy rõ. Tranh, khẳng định không tranh nổi cái kia tảng băng cùng thánh nữ. Về phần cái kia nữ sát thần, Bạch Mộ Hy chỉ là hồi ức một chút liền toàn thân phát run. Mà lại nếu là thời gian lâu dài, liền ngay cả cùng nàng cùng một hàng bắt đầu Tô Cẩn Huyên đều có thể dựa vào kia hồ mị tử thể chất đem nàng ra. Nàng đến khác biệt cạnh tranh. Càng nghĩ, ngoại trừ Lý Thanh Diễm bên ngoài, công tử bên người cái khác hồng nhan cũng không quá thông minh dáng vẻ. Mà Lý Thanh Diễm công chúa thân phận chú định nàng không thể giúp lấy công tử làm việc, cho nên hiền nội trợ cái này đường đua không ai có thể cùng nàng cạnh tranh. Thầm nghĩ, Bạch Mộ Hy tiếp tục nói ra, hôm qua có người đem tông môn nộp thuế sổ gấp, lần nữa đưa lên ngự án, công tử. Chương 718, mật hội chương 718, mật hội là đêm. Trăng tròn trong sáng, thanh thu minh huy như thác nước. Đế An đèn đuốc, nhân khí phồn hoa giống như gấm. Bây giờ Đế An như là một tòa vây thành. Người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Đại Viêm cấm quân đã đem liên thông Đế Kinh thủy lục 03 đường toàn bộ phong tỏa. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bên trong thành phồn hoa vẫn như cũ, các loại người đi đường tràn ngập tại Đế An phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tử quán, song bạc, thanh lâu, khách ra nối liền không dứt. Tại quán rượu ở giữa bàn luận biển vông, hiển lộ rõ ràng học thức văn nhân. Bị phế sạch tu vi, ném ra sòng bạc thiên thủ. Bụng vệ phú thương cách cửa hàng, tại thanh cửa lầu trước tại quan nhân bờ mông bóp bóp động tác. Cùng, quan nhân hờn dỗi cười ngầm quay người về sau, khóe môi ép xuống khẽ gắt ghét bỏ. Đế An phong tỏa, phần này treo ở trên bầu trời khẩn trương, ngược lại để từng đầu bất dạ đường phố càng thêm phồn hoa. Hứa Nguyên qua lại cái này phồn hoa đầu đường, thân hình bao phủ tại một tầng sương mù bên trong, giống như một tên không thể xem vũ linh nhìn xem cái này chúng sinh muôn màu. Tốc độ của hắn rất nhanh, mỗi lần cất bước lại rơi xuống, chính là trăm trượng khoảng cách lướt qua. Lý Quân Khánh đã rời đi, hắn tối nay thấy người cũng không thích những này điên liếu chi địa, tự nhiên cũng không có nơi này lưu lại lý do. Tối nay là Lý Quân Khánh trước khi đi thuật ước định thời gian. Tứ nước xem xây dựng tại Đế An phía đông, Hứa Nguyên trước kia từng nghe tới hắn nhắc tên, nhưng vẫn luôn không có đi chơi qua, cũng không hứng thú đi chơi. Bởi vì tứ nước xem có thể nói là một chỗ đạo quan, cũng có thể nói là một tòa hất lên đạo quan danh tự khách sạn nhã cư, tới đây ngủ lại người, phần lớn đều là thích thanh tịnh quan to hiền quý. Đối với cao giai tu giả mà nói, điều khiển xe đổi ra đi, càng nhiều đại biểu là một loại uy nghiêm, một loại nghi thức cảm giác, Hứa Nguyên tối nay xuất hành chính là mật hội, tự nhiên không cần những này, thuế phàm tu vi để hắn rất nhanh liền đã tới mục đích. Cái này một mảnh bị mậu lâm bờn quanh quần thể kiến trúc. Ánh trăng về xuống, đen đuốc điểm điểm, liếc nhìn lại thanh tịnh và đẹp đẽ nhã nhiên. Linh thị thô sơ giản lược đảo qua, Hứa Nguyên lông mày liền không tự chủ nhẹ nhàng chớp chớp. Thật nhiều cường giả. Tại cái này đường tính bất quá 2 dặm địa giới, thế mà ẩn cư lấy 7-8 tên nguyên sơ cảnh tu giả. Không có bất kỳ cái gì thông báo ý tứ, Hứa Nguyên lấy đạp hư chạm vượt qua trận pháp cấm chế biên giới, liền hướng phía tứ nước xem chỗ sâu nhất đỉnh viện nhã cư bước đi. Ở mảnh này trong sân, hắn thấy được một vị chính tính tỏa ngắm trăng áo mãng bảo trung nhân. Chưa uống rượu, không châm trà, vẹn vẹn ngắm trăng. Ánh mắt nhu hòa, như ngọc ôn nhuận khí chất phảng phất dung nhập kia nhu hòa ánh trăng bên trong. Lý Ngọc Thành. Đối mặt vị này đương triều thái tử, Hứa Nguyên cũng không muốn quá khuyết điểm lễ. Dọc theo một đầu bóng rừng đường mòn đi tới đỉnh viện cửa chính bên ngoài. Đứng bước một cái chớp mắt, bóng đen chớp động, một tên áo bào đỏ thái giám trong nháy mắt ngăn tại kia khép kín cửa sân trước đó. Vương Lệnh Trì cũng không có mù quáng xuất thủ, nhìn chằm chằm kia bị hắc khí bao phủ bóng người, cảm thụ được kia thâm bất khả trắc khí tức, âm nhu thanh âm mang theo cảnh giác, dừng bước, nhà ta không muốn mạo phạm, cho nên còn xin các hạ cho thấy thân phận ý đồ đến. Hứa Nguyên triệt hồi hắc khí, lộ ra chân dung, nhìn xem cái này từng có gặp mặt một lần thái tử đại bạn, cười ha hả nói ra, "Vương công công, tránh ra đi, bản công tử tối nay tìm nhà ngươi chủ tử có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau." Ánh trăng tĩnh mịch, Vương Lệnh Trì nhìn chằm chằm Hứa Nguyên nhìn nửa ngày, mới chần chờ hỏi, "Ngươi là?" "Tam công tử." Hứa Nguyên cười khẽ một tiếng, chậm rãi đến gần, "Thế nào, hơn một năm không thấy, liền vong bản mất công tử là ai a?" "Vẫn là nói, ngươi muốn nhìn một chút bản công tử trên người tướng quốc lệnh bài." Năm ngoái cùng Lý Thanh Diễm trở về kinh trên đường, Lý Ngọc Thành từng điều động thái giám này đến đây lôi kéo bọn hắn. Lúc trước đối phương thuế phàm tu vi cao không thể chạm, giờ phút này lại nhìn, cũng liền tiêu chuẩn. Theo Hứa Nguyên không ngừng đến gần, Vương Lệnh Trì bị áp bách đến vô ý thức đã vận hành lên công pháp. Hắn phán đoán trước mắt Hứa Trường Thiên là người khác giả mạo. Lúc trước thấy, đối phương có thể chỉ là một giới ngưng hồn. Thời gian hơn một năm, từ ngưng hồn đến thuế phạm. Cái này nói đùa cái gì? Trong trầm mặc, Vương Lệnh Trì âm nhu thanh âm hơi trầm xuống, còn xin tam công tử đưa ra. Đại bạn, lời còn chưa dứt, một đạo ôn nhuận thanh âm liền từ trong nội viện truyền ra. Lý Ngọc Thành tu vi rất cao, tự nhiên cũng cảm ứng được ngoài viện biến cố, đem tam công tử mời tiến đến đi. Vương Lệnh Trì nghe vậy động tác hơi cứng đờ, đang muốn mở miệng, nhưng ánh trăng lại thoáng nhìn tên kia công tử áo gấm, chẳng biết lúc nào đã lặng yên để lâm hắn bên cạnh thân. Hứa Nguyên đưa tay vô vô hắn cứng ngắc bả vai, ngựa khí nhu hòa, "Hòa quan, lần này ngươi dùng nguyên khí khóa ta, bản công tử niệm tình ngươi trung tâm có thể không so đo, nhưng lần sau coi như sẽ không như thế may mắn." Dứt lời, Hứa Nguyên lướt qua Vương Lệnh Trì đẩy cửa đi vào trong nội viện. Trong nội viện cỏ xanh nhân nhân, hoa cỏ mùi thơm ngát nhớ mũi, chỉ có một trương bàn đá cùng hai cái băng ghế đá đứng yên. Tại Hứa Nguyên bước vào một cái chớp mắt, Lý Ngọc Thành liền đã đứng dậy nên đón tới. Mới khoảng cách qua nhìn từ xa không chân thiết, giờ phút này gặp lại, đối phương biến hóa vẫn còn lớn. Cùng năm trước lần kia gặp mặt so sánh, Lý Ngọc Thành dung nhan vẫn như cũ, nhưng nhìn một cái lại giàn mua rất nhiều rất nhiều. Buộc lên đen nhánh tóc dài ở giữa nhiều hơn từng tia từng sợi tuyết trắng, cặp kia bình tĩnh như hồ tinh mâu bên trong nhiều rất nhiều đủ rũ. Xem ra hơn nửa năm đến, cái này thái tử sinh hoạt cũng không dễ chịu. Đi đến phụ cận, Lý Ngọc Thành đứng ở ánh trăng bên trong, nhìn qua cửa sân bóng ma hạ Hứa Nguyên, chắp tay thi lễ, mở miệng nói: "Tam công tử, năm trước." Xuyệt. Lại không nghĩ Hứa Nguyên chẳng những không có đáp lễ, ngược lại trực tiếp đánh gậy hắn mở miệng lời nói. Hứa Nguyên ánh mắt lướt qua Lý Ngọc Thành, nửa híp đôi mắt nhìn chằm chằm hậu viện phương hướng nhìn mấy tức, khóe môi câu lên một vòng cổ quái đường cong, hỏi: "Thái tử, ngươi có hai cái tùy thân thái giám?" Lý Ngọc Thành nghe vậy sửng sở, lập tức ý thức được cái gì, trong mắt lắc đầu nói: "Tôn thất, luôn luôn chỉ vì hoàng tộc bồi dưỡng một tên tùy thân đại bạn." "Dạng này à?" Hứa Nguyên nhỉ non một tiếng, nhìn chằm chằm hậu viện nói khẽ: "Bản công tử mới nói xong không thích bị hoạn quan cầm nguyên khí khóa lại, lại đến như vậy vừa ra, các hạ là không phải có chút quá không thể diện." Gió đêm phất qua mặt cỏ, nhấc lên một trận tiếng sột soạt sóng lúa. Lý Ngọc Thành đứng ở một bên, không có bất kỳ cái gì biểu lộ khuôn mặt, nhìn không ra hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn đại khái đoán được trong hậu viện cất giấu chính là ai. Hoàng đế đại bạn, Nhiếp Công Công. Lý Ngọc Thành biết mình sẽ bị giám thị, cũng làm xong cùng Hứa Nguyên làm trò bí hiểm hoặc là truyền âm mật đàm chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới cái này Hứa Trường Thiên vừa lên đến liền dám trực tiếp nhấp bàn. Chương 718, mật hội 2 chương 718, mật hội không có người đáp lời thời gian bên trong, y mắng túc sắt bắt đầu lan tràn. Nửa ngày về sau, Hứa Nguyên bỗng nhiên nét miệng cười. Kỳ thật ban đầu hắn cũng không có phát hiện hậu viện cất giấu người, thẳng đến đối phương không biết sống chết dụng ý hồn dò xét hắn, mới ý thức được Lý Ngọc Thành cái này thái tử xuất hành là bị giám sát. Bất quá Hứa Nguyên cũng có thể lý giải việc này. Mới mở miệng, chính là vì quên lui. Nếu như đối phương tức thời, vậy liền hẳn là lập tức rời đi, dù sao đều bị phát hiện, còn cất giấu nhiều không thể diện. Kết quả đối phương lại dám không nhìn hắn. Đối thái tử gật đầu ra hiệu, Hứa Nguyên liền trực tiếp vượt qua đối phương, hướng phía hậu viện phương hướng đi đến. Vừa đi, Hứa Nguyên một bên chậm rãi nói, bản công tử đều nói như vậy, thế mà còn đổ thừa không đi. Dứt lời, Hứa Nguyên thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà cơ hồ là tại đồng thời, trong hậu viện đột nhiên vang lên một mảnh nổ binh. Âm ầm tĩnh mịch tứ nước xem bị một tiếng này đột nhiên bắn ra khí lãng nhiễu loạn. Những cái kia giải rác liền không ở trong rừng căn phòng đèn đuốc sáng lên, từng người khí tức thâm hậu cường giả nhận bấy nhiêu, đang muốn dọc theo tiếng vang chuyển đến phương hướng điều tra. Không muốn chết, liền tốt nhất học được quản tốt chính mình trong mắt. Bình thản thanh âm tại tứ nước quan thượng không quyết tán, thuộc về trí cường thuế phàm uy áp trực tiếp quét ngang mà ra. Cảm ứng được cố khí tức này, những này ẩn cư ở này nguyên sơ cường giả cũng đều nhao nhao thu hồi dò xét ý hồn, trong đó thậm chí còn có hai người trực tiếp hóa thành độn quan luận. Làm hết thảy bình tĩnh lại, Hứa Nguyên mới đem ánh mắt rơi vào trước mặt vị hắc ý nhân này trên thân. Trong hậu viện xuất hiện một vài trượng cái hố. Cái hố chính giữa, Hứa Nguyên duy trì lấy cầm kiếm bổ xuống động tác. Người áo đen đứng tại chỗ, đôi mắt thâm thúy. Hiện ra hàn mang mũi dao tại hắn trên trán một tấc chi địa định trụ, không được tiến thêm. Hết thảy đều phảng phất dừng lại. Là con Hứa Nguyên mới huy sái chảy máu mặc kiếm ngấn trong không khí tản mát ra từng đạo duyên dáng đường cong. Đây đại khái là Hứa Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy xuyên y phục dạ hành người. Một thân hắc, chất liệu tựa hồ cực kỳ đặc thù, phối hợp người này liễm tức thuật, cho dù là hắn linh thị mới cũng không từng phát hiện đối phương. Tam công tử tính nết quả thật hoàn toàn như trước đây. Người áo đen thanh âm từ khăn đen hạ truyền đến, ồm ồm, nghe không rõ hắn bản âm, tu vi như thế có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, nhưng tu hành một đạo thời gian tích lũy cũng rất trọng yếu. Hứa Nguyên lật bàn tay một cái, kiếm trong tay lưỡi đao biến mất, lườm người mặc áo đen này một chút, liền hướng phía tiền viện đi đến, cút nhanh lên đi, ta còn không muốn bị mặt. Người áo đen phủi bụi trên người một cái, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên bóng lưng cười nói, tam công tử, cái này không thể được, kẻ hèn này sở thụ chi mệnh cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Hứa Nguyên bước chân ngừng lại, ngoái nhìn liếc qua kia tản mát trong không khí màu máu mực ấn, lại nhìn về phía người áo đen, hỏi, ngươi nói lời này là đối chính mình tu vi có tự tin, vẫn là đối với mình hậu trường có tự tin? Người áo đen khỏe mắt nhảy lên. Cái này Hứa Trường Thiên cảm thấy đoán được thân phận của hắn, nhưng thế mà còn dám nói loại lời này. Hứa Nguyên không để ý đến cái này nhiều, đồng tử bên trong huyết mang lóe ra sắc ý, ta cuối cùng nói lại lần nữa, cút nhanh lên. Người áo đen bỗng nhiên cười, tam công tử, kẻ hèn này cũng đã giải thích, đi không được. Hứa Nguyên nghe vậy cũng cười, không đầu không đuôi nói ra, hòa quan, bản công tử cũng không phải kiếm tu, không muốn thể diện, vậy ta chỉ có giúp ngươi thể diện. Dứt lời, hắn liền biến mất ở trong hậu viện. Ngay tại người áo đen nghi hoặc thời điểm, quanh mình khí tức biến cố để hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Những cái kia tản mát giữa không trung màu máu mực ngấn bỗng nhiên phát sinh dị biến, hiện ra yêu giá hồng quang, hợp thành từng mảnh hình lưới lao tủ, đem trọn tòa hậu viện bao phủ. Mà cùng lúc đó, hậu viện trên không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh bóng xoáy trạng huyết khí. Khí lãng quần quần ở giữa, tại huyết khí chính giữa ngưng kết ra một viên đầu ngón tay lớn nhỏ mực cầu. Trên đó làm người sợ hãi ba động, để người áo đen khỏe mắt không tự chủ nhảy lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình còn giống như là có chút đánh giá thấp cái này Ôn Tần La Gan. Biết rõ thân phận của hắn, còn dám hạ sát thủ. Đang nghĩ ngợi, người áo đen đưa tay liền ngưng tụ ra một tầng quang thuẫn, chuẩn bị ngăn cản đối phương cái này thuật pháp. Nhưng sau một khắc, dư quang lại thoáng nhìn một bộ để hắn lông tơ đến ngược hình tượng. Kia đầu ngón tay lớn nhỏ mực cầu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên người của hắn. Ánh trăng vẩy vào trên đó, không thấy mảy may quang trạch. người áo đen. Một trận bệnh trắng hiện lên, đầu ngón tay lớn nhỏ mực cầu khuyết tán đến hơn 10 trượng, cả tòa hậu viện đều bị bao phủ trong đó. Đợi hắn tiêu tán, ngoại trừ người áo đen bên ngoài, trong nội viện bất kỳ vật gì đều đã chôn bụi, trống không một chỗ hình tròn hố sâu. Người áo đen từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt chấn kinh không hiểu. Mặc dù là mới gặp giết loại hình thuật pháp, nhưng tới gần thánh nhân hắn, thế mà kém chút bị một tên mới vào thuế phàm tiểu tử một chiêu bức thành dạng này. Trong nháy mắt, ngàn vạn suy nghĩ hiện lên. Làm người áo đen hướng phía tiền viện nhìn lại thời điểm, Hứa Nguyên cười tủm tỉm thanh âm u nhiên chuyển tới, "Nhiếp công công, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, mới kia thuật pháp bất quá hiện hiện ba thành ý lực, cho nên mời trở về đi, hoàng thượng sẽ không trách tội của ngươi." Trầm mặc một cái chớp mắt, Nhiếp công công hướng phía tiền viện chắp tay thi lễ, "Tam công tử chi ngôn, nhà ta sẽ nguyên thoại chuyển cáo cho thánh thượng." "Tùy ý, bất quá trước đó, phiền phức Nhiếp công công đi xử lý một chút chạy tới hoàng thành ti cùng cấm quân." "Như công tử mong muốn." "Vậy xin đa tạ rồi, bản công tử về sau tại hướng ngươi thỉnh giáo hoạn quan cung nữ đối ăn sự tình." Nhiếp công công gương mặt kéo ra, trực tiếp thả người rời đi. Cảm ứng được kia đại thái giám rời đi, đã lại lần nữa đi vào tiền viện hướng Nguyên hướng phía kia dưới ánh trăng áo mãng bảo trung niên nhân chắp tay hành lễ, bình tĩnh cười nói, "Tốt, thái tử điện hạ, người không có phận sự đều rời đi, chúng ta có thể tới nói chuyện chính sự, mời đi." Dứt lời, Hướng Nguyên nửa rũ cụp lấy đôi mắt, đưa tay hướng phía trong nội viện bàn đá băng ghế đá đối thái tử ra hiệu một chút. Lý Ngọc Thành thần sắc như trước, nhưng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thật là lớn một hạ mã uy. Trầm mặc một chút, Lý Ngọc Thành mới u nhiên nói ra, "Tam công tử như thế làm việc, thật sự là đem cô gác ở liệt diễm phía trên, hơi không chú ý liền sẽ đốt người mà chết." Hứa Nguyên cười ha hả lắc đầu, dẫm lên bóng cây xanh râm mát, đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, cười nói, "Thái tử lời ấy sai rồi, bản công tử đây chính là sẽ giúp ngươi." Nói, hắn ngước mắt quét vẫn đứng tại chỗ Lý Ngọc Thành một chút, cười hỏi, "Thái tử, ngươi không ngồi à?" Cái này Hứa Trường Thiên đã đạo khách thành chủ, nhưng Lý Ngọc Thành lại phát hiện chính mình tựa hồ không cách nào cự tuyệt. Trầm mặc đi đến bàn trước cùng Hứa Nguyên tương đối ngồi xuống. "Thái tử ngươi là uống rượu vẫn là uống trà?" Thuận miệng hỏi, Hứa Nguyên trực tiếp từ tu di giới bên trong lấy ra một bình rượu ngon, chén mánh, cho hai người một người chân một chén, cười nói, "Lần trước uống rượu vẫn là cùng Quân Khánh cùng một chỗ, hắn sau khi đi, đoán chừng tìm cộng ẩm rượu ngon người sẽ rất khó." Lý Ngọc Thành cũng không muốn tiến vào Hứa Nguyên đàm phán tiếp đấu, chỉ là nói, "Kể từ đó, phụ hoàng tất nhiên sẽ phán định cô cùng ngươi tướng phụ đồng lưu. Cái này cũng không nên trách ta, chính là Lý Quân Khánh tên kia gọi ta tới. Ta muốn lấy hắn tính tình, tại gia kinh trước đó hơn phân nửa đã cùng thái tử ngươi thông qua khí, ngươi tối nay chờ ở nơi đây, không liền nói rõ đã ngầm thừa nhận. Nhưng Quân Khánh hẳn không có nghĩ đến Tam công tử sẽ trực tiếp đối phụ hoàng đại bạn độc thủ. Có khác nhau a?" Hứa Nguyên khẽ nhấp một cái rượu ngon, nhìn chằm chằm Lý Ngọc Thành con mắt, thanh âm mang theo thở dài, "Thái tử điện hạ, chúng ta cũng đừng lừa gạt mình. Lý Chiếu Uyên hỏa lực tập trung 10 vạn tại Đế An thành bắc, lúc nào cũng có thể thụ chiếu vào thành, đối hắn vào kinh thành, đối ngươi mà nói, coi như thật chính là vô lực hồi thiên." Chương 719, vậy còn ngươi? Chương 719, vậy còn ngươi? Lý Chiếu Uyên phụng chiếu Linh Quân Khải hoàn tin tức quyết tán ra về sau, trên triều đình liền xuất hiện không ít thánh thượng muốn mới lập chữ quân thanh âm, như hắn thật vào kinh thành. "Ha ha ha." Nói, Hứa Nguyên nhìn chằm chằm trước mắt trung niên nhân trên mặt thần sắc, cười tủm tỉm nói ra, "Là mai kia thái tử, cuộc sống của ngươi thật sự là qua rất thảm." Cẩm y phất động, ống tay áo cự mãng ở dưới ánh trăng vẫn còn sinh mệnh múa. Lý Ngọc Thành nhập tọa, khí chất vẫn như cũ, ôn nhuận thẳng nói, "Miếu đường chi cao tạm đâm trải rộng, phụ hoàng nhìn xa trông rộng, tất nhiên sẽ không đi này giao động nền tảng lập quốc tiến hành." Hứa Nguyên trong tay đem chén sứ đặt thực chất bàn tròn, cười lắc đầu nỉ non, "Giao động nền tảng lập quốc? Thái tử điện hạ, ngươi bây giờ là đang giả bộ hồ đồ hay là thật hồ đồ?" Lúc trước hậu viện Anh Minh đã sợ quá chạy mất trong rừng chim bay, Hứa Nguyên mang theo trêu chọc trêu tức thanh âm tại trong nội viện tĩnh mịch chảy xuôi. Lý Ngọc Thành đầu ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trước mặt chén sứ chén bích, thần sắc chưa biến, mỉm cười, "Tam công tử có thể nói thẳng." "Vậy ta coi như nói thẳng rồi." Hứa Nguyên cười ha hả lên tiếng, sau đó trực tiếp mỉm cười hỏi, "Thái tử, ngươi cái này thái tử thân phận, hiện tại đáng giá mấy đồng tiền a?" "Hứa Trường Thiên." Vừa dứt lời, liền như là những cái kia không nhìn nổi chủ nhân bị khi nhục chúng quyền, đứng hầu một bên thái tử đại bạn lập tức phát ra một trận sủa loạn, "Vô lễ cũng nên có điểm mấu chốt, làm nhục như vậy." "Đại bạn." Lý Ngọc Thành lên tiếng đánh gậy bên cạnh thân trung tâm người hầu lời nói, trực tiếp đối hoàng đế đại bạn ra tay đánh nhau hành vi, đã nói rõ người trước mắt phách lối tính cách, càng đừng đề cập hắn đại viêm thái tử, xác thực không đáng mấy đồng tiền. Luốt luốt chén sứ, Lý Ngọc Thành thanh âm mỉm cười phản bác, "Như tam công tử đọc thuộc lòng sách sử, liền nên biết các triều đại đổi thay, mới lập chữ quân sinh ra dung chuyển sẽ có bao nhiêu lớn. Thế nhân đều hí kịch tổ chế không thể trái, nhưng tổ chế cường đại quán tính lại chân chân thật thật tồn tại, nhất là hoàng chưa hùng lập bực này nền tảng lập quốc nặng sự tình." Hứa Nguyên nghĩ nghĩ, gật đầu đáp, "Hoàng triều thiên hạ đến nay, các triều đại đổi thay muốn mới lập chữ quân hoàng đế, cơ sẽ quan văn, huân quý, tông môn đều sẽ đứng tại hoàng đế mặt đối lập, càng đừng đề cập bây giờ thái tử ngươi đã giám quốc mấy chục năm. Trên nguyên tắc tới nói, ở trên vạn ngày đêm cái này bên trong tích lũy hy vọng, ngươi thái tử chi vị sớm đã vững như Thái Sơn." Nhưng nói đến đây, Hứa Nguyên chuyện hơi nhất chuyện, liếc qua Cửu Long Sơn đỉnh phương hướng, nhỏ giọng hỏi, "Nhưng thái tử ngài hẳn là biết được ngươi phụ hoàng sau khi lên ngôi, là lấy loại phương thức nào từng bước một thu nạp quyền hành a?" Lý Ngọc Thành không có lên tiếng, chỉ là phần này trầm mặc cũng không phải là không biết, mà là không cách nào mở miệng. Lý Diệu Huyền đăng cơ sau chỗ tiếp nhận, là một cái bị thế lực khắp nơi thẩm thấu thành cái sàng cổng kềnh hoàng triều, các phương lợi ích dây dưa tương liên, tông môn, huân quý, ngoại thích, quan văn, thậm chí là thái giám tập đoàn đều không giờ khắc nào không tại là tự thân lợi ích mà tiến hành lấy đằng tranh. nói đến rất tuyệt vọng. Tại cái này siêu phàm thế giới bên trong, hoàng quyền một khi suy sụp, ngay cả thái giám cũng có thể không đi theo hoàng đế. Bởi vì tu vi đến, thái giám phía dưới cũng là có thể mọc ra. Đối mặt dạng này một cái từ triều đình cho tới quận huyện, bên ngoài đến quan văn, bên trong đến cung đình đều đã mục nát cục diện chính trị, hết thảy cải cách chính lệnh đều là khó mà chứng thực nói xuông. Mục nát lợi ích đã đến người sẽ không cho phép bất kỳ thay đổi nào. Vì cải chế, vì thu quyền, Lý Diệu Huyền liên hợp đương kim tể tướng bí mật sáng lập một trong đó đỉnh, một cái vì lật đổ đánh vỡ đại viêm hoàng triều trên thân nặng nghề gông xiềng nội đỉnh. Hai người bằng vào cái này mới tinh nội đỉnh, từng bước một diệt trừ quan văn, phân quý các loại một đám lợi ích đoàn thể, trình độ lớn nhất thu nạp quyền hành. Chỉ là tại Lý Diệu Huyền lợi dụng nội đỉnh thu nạp hoàng quyền thời điểm, nội đình cũng đang lợi dụng lấy trong tay hắn hoàng quyền đại nghĩa, làm bách quan quỳ phục, cơ sở quy tâm, một cái chiếm cứ tại đế quốc trái tim quyền lực quái vật cũng ở bên trong đình bên trong bị thai nghén mà ra. Hứa Ân Hạc tướng phủ đã mất khống, tiền triều những cái kia mục nát lợi ích đã đến người sẽ không uy hiếp đại viêm Lý gia thiên hạ thống trị, mà bây giờ tướng phủ Hứa gia lại là có thể. Lý Diệu Huyền tại đại nạn đến trước đó, nếu có thể đem tướng quốc phủ loại quái vật này xử lý, dù là tông môn vẫn như cũ, sử sách phía trên danh hào của hắn sẽ là trung hưng chi chủ. Nhưng nếu không cách nào diệt trừ loại kia đợi danh hào của hắn, cố gắng chính là vong quốc chi quân. Nội đình là Lý Diệu Huyền làm hoàng đế lớn nhất công tích, nhưng tương tự cũng là Lý Diệu Huyền làm hoàng đế lớn nhất sai lầm. Bây giờ hoàng đối lập với nhau, có thể nói đều là trong lúc này đỉnh kế sách diễn sinh. Cho nên Lý Ngọc Thành không thể tiếp Hứa Nguyên vấn đề, cũng không dám tiếp vấn đề này. Uống rượu ngắm trăng, tĩnh mịch một chút. Tại phần này trong trầm mặc, Hứa Nguyên bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng. Thái tử trong lòng cố kỵ vẫn như cũ rất sâu à? Bất quá ta có câu hỏi này cũng không muốn đi bình phán đời trước đúng sai, chỉ là muốn nói cho ngươi, bên cạnh ngươi cái gọi là thái tử đảng, mặc kệ là cấm quân thống lĩnh, vẫn là thứ tướng, hay là vũ thành hầu, bọn hắn đối với thái tử trung thành, đều là đối hoàng đế trung thành diễn sinh. Giống như Hứa Ân Hạc, hoàng đảng hết thảy quyền hành đều bị Lý Diệu Huyền một mực nắm lấy, có được quyền thế thái tử đảng đều là từ hắn một tay an bài. Đương kim triều đình cũng đã không tồn tại những cái kia thủ cựu tuân theo tổ chế ngoan cố, hoặc là nói những người kia thanh nhầm căn bản không quan trọng gì, hoàng đế nghĩ phế ngươi, chỉ cần một câu. Nói đến đây, Hứa Nguyên một đôi tròng mắt có chút nheo lại, ngươi bây giờ thái độ như thế, là muốn đợi đến hoàng đế hắn mở miệng qua đi lại tính toán sau. Chân trời đám mây che khuất ánh trăng, che đậy hạ Hứa Nguyên trong mắt u quang, cũng làm cho người nhìn không rõ ràng Lý Ngọc Thành trong mắt thần sắc. Gió đêm khẽ bước, đám mây thoáng qua thổi qua, như thác nước ánh trăng lại lần nữa vẩy xuống. Lý Ngọc Thành hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thấp giọng nói, Tam công tử, ngươi nói cô đều hiểu, nhưng ở làm thái tử trước đó, cô đầu tiên là một tên hoàng tộc. Hứa Nguyên nhíu mày, nhìn xem cái này thái tử ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc. Phiên dịch một chút, cô mặc dù muốn đăng cơ đại thống, nhưng nếu là ngoại nhân khôi lỗi, cô càng tình nguyện chết. Thuộc về hoàng tộc khí tiết. Mặc dù Hứa Nguyên có chút khó chịu, nhưng lại vẫn như cũ không khỏi để cho người ta coi trọng đối phương một chút. Nhưng Lý Ngọc Thành muốn cự tuyệt không thể được. Muốn giết sạch tông môn, cùng hoàng tộc mâu thuẫn nhất định phải trì hoãn, nói cách khác, bọn hắn tướng quốc phủ nhất định phải tìm được một cái đầy đủ phân lượng hoàng tộc làm đối tượng hợp tác. Lý Quân Khánh luận, Lý Chiếu Liên hắn không thích, cũng không thể cùng Thương Nguyên đồng dạng đi đỡ cầm cái kia còn tại trong tã lót lục hoàng tử đi. Ngẫm nghĩ một chút, Hứa Nguyên uống một hơi cạn sạch trong chén rượu ngon, thở dài nói, thái tử chi ý, ta đã sáng tỏ. Lý Ngọc Thành mỉm cười đứng dậy thi lễ, thoải mái khoan thai, Tam công tử hảo ý, cô tâm lĩnh, nhưng có nhiều thứ không thể từ bỏ. Hứa Nguyên vội vàng khoát tay áo, nói, này này, ta lời còn chưa nói hết đây, thái tử ngươi cũng chớ gấp lấy tiếng khách. Lý Ngọc Thành ánh mắt hơi ngưng tụ, đứng tại chỗ không có lần nữa ngồi xuống. Ồ, Tam công tử cứ nói đừng ngại. Mặc dù chưa thăm dò vị này thái tử năng lực, nhưng chỉ là đối phương phần này khí tiết liền đã đủ để cho người ta tôn kính. Chương 719, vậy còn ngươi, hai chương 719, vậy còn ngươi. Cũng không ngồi lâu, Hứa Nguyên đồng dạng đứng dậy, đưa tay ra hiệu một chút cửa sân phương hướng, đã đứng dậy, hai người chúng ta liền vừa đi vừa nói đi. Lý Ngọc Thành trầm mặc một chút, lập tức cũng liền cười gật đầu, đã phụ hoàng đã biết được Tam công tử đến đây dạ hội tại cô, những người khác cũng không cần giấu giếm, chỉ là không biết công tử lời nói chuyện gì. Hai người tại bóng cây xanh râm mát mặt cỏ ở giữa đường lát đá sóng vai mà đi, tóc dài phản xạ ánh trăng quang trạch. Đi ra cửa viện, Hứa Nguyên nhìn cách đó không xa thâm thúy trong rừng đường ngọn, nói khẽ, Lý Chiếu Uyên mặc dù như mặt trời ban trưa, nhưng thái tử ngươi cũng không phải chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Lý Ngọc Thành hành tẩu ở phía bên phải, bị người trả lời, Tam công tử là chỉ thanh diễm nha đầu kia. Hứa Nguyên cổ quái bên cạnh mắt liếc mắt nhìn hắn, xem ra thái tử đã rõ ràng. Quân Khánh nói, Lý Ngọc Thành cười ngoái nhìn, đi lại sinh phong, ngựa khí nhu hòa mà không mất đi uy nghiêm, hắn trước khi đi từng vì cô phỏng đoán qua phụ hoàng đế Vương Chí Tâm. Đi vào u ám đường mòn, tia sáng tối sầm lại. Hứa Nguyên nhíu mày, ôm lấy khóe môi hỏi, tiểu tử kia nói như thế nào? Xem ra Tam công tử cùng Quân Khánh quan hệ cá nhân quả nhiên không ít. Bạn nhậu thôi, bạn nhậu cũng sẽ không mượn binh cho hắn. Trong rừng lờ mờ, Lý Ngọc Thành nhìn chằm chằm Hứa Nguyên một chút, tại Hứa Nguyên hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn không nhanh không chậm mỉm cười giải thích, không nên hiểu lầm, Quân Khánh cũng không đem việc này cáo chi tại cô, chỉ là hắn rời kinh trước tại hôm nay đem ta ước đến đây, nhưng tới là Tam công tử, bản thân cái này không đã từng nói minh rất nhiều chuyện à. Nói đến đây, Lý Ngọc Thành chuyện hơi nhất chuyện, tiếp tục mới đề tài nói, Quân Khánh chuẩn bị lên đường nói, hiện tại phụ hoàng kỳ thật rất do dự. Do dự? Đúng vậy, do dự. Lý Ngọc Thành tựa hồ tại rừng cây trong bóng tối ngoắc ngoắc khóe môi, làm một vị hoàng, cùng làm một người khác biệt lập trường do dự. Hứa Nguyên híp híp mắt. Việc này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lý Ngọc Thành mỉm cười, nói chuyện phiếm tự thuật nói, cam đoan hoàng thất chính thống kéo dài, là phụ thân làm một vị hoàng trách nhiệm, mà ý muốn như thế, liền nhất định phải diệt trừ các ngươi tướng phủ. Nói đến đây, Lý Ngọc Thành lườm Hứa Nguyên một chút. Hứa Nguyên không có lên tiếng âm thanh, cũng không có tỏ thái độ, thần sắc tự nhiên, như cùng ở tại nghe một cái không có quan hệ gì với hắn cố sự. Thấy thế, Lý Ngọc Thành cũng liền tiếp theo nói ra, nhưng là một người, phụ thân có lý tưởng của mình, mà hắn cũng đã vì cái lý tưởng này phấn đấu cả đời. Nhưng phần này trách nhiệm cùng lý tưởng ở giữa lại là hoàn toàn xung đột, cho nên phụ thân hắn lâm vào do dự. Hứa Nguyên mỉm cười, loại thuyết pháp này rất mới lạ. Đúng không, lúc trước cô cũng là thái độ này, phụ hoàng loại kia nhân vật như thế nào lâm vào như thế ngây thơ do dự. Lý Ngọc Thành rất là tán thành, nhưng lập tức lời nói lại mang theo một vòng như có như không phức tạp, dường như ghen ghét, lại như là đáng tiếc, nhưng quân khánh tiểu tử kia từ nhỏ nhất hiểu phụ hoàng, còn tại trong cung thời điểm, hắn mỗi lần gây họa đều có thể lợi dụng phụ hoàng tâm tư đào thoát trừng trị. Hứa Nguyên vẫn không có chính diện tỏ thái độ, mà là cười trêu chọc, các ngươi hoàng tử bên trong tiêu tra người không phải Lý Chiếu Điên a. Tiêu tra cùng hiểu tra tựa hồ là hai việc khác nhau, các ngươi tướng phủ bị kia trưởng công tử chẳng lẽ rất hiểu kiếm thánh? Lý Ngọc Thành nhẹ nhàng mỉm cười hỏi lại, lắc đầu về sau, than nhẹ, lần này, cô cảm thấy quân khánh hắn cũng là đúng. Bởi vì hắn nói, phụ hoàng đem thanh diễm nàng chiếu hồi cung bên trong chính là hắn do dự tốt nhất chứng minh. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi ra bóng rừng. Một đầu từ đỉnh núi vọt xuống sông nhỏ xuất hiện ở trước mắt, dọc theo lòng chảo sông nhẹ nhàng chảy xuôi, ba quang liễm diễm, phản xạ ánh trăng. Thuận lòng chảo sông mà đi, Hứa Nguyên liếc qua tứ nước trên sông thỉnh thoảng quần quần bọt nước, nói, đem thanh diễm chiếu hồi cung bên trong, chẳng lẽ không phải sợ hãi nàng lâm thời phản bội a? Tam công tử thật biết chê cười. Lý Ngọc Thành đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng chảo sông cái khác làm bằng gỗ hàng rào, nói khẽ, thanh diễm nàng đúng là đã nói muốn vì ngươi thủ tiết chi ngôn, nhưng nàng cũng là một tên hoàng tộc, lấy ánh mắt như thế, tam công tử không cảm thấy là đang vũ nhục nàng a? Trong lòng Hứa Nguyên tự nhiên cũng là biết được, nói, lời nói của tôi, để cho ta đoán xem Lý Quân Khánh là thế nào nói. Thánh thượng chiếu thanh diễm hồi cung có hai cái mục đích, một là cho Lý Chiếu Viên lòng tin, mất binh quyền thanh diễm đối với hắn trở nên không có chút nào uy hiếp. Thứ hai là cho ngươi cái này anh ruột tiếp xúc cơ hội của nàng, đúng không? Lý Ngọc Thành gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu, yếu ớt nói ra, đúng vậy, nếu là cô được thanh diễm ủng hộ, có thể nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng, cũng sơ bộ có cùng các ngươi tướng phù hợp tác năng lực. Hứa Nguyên hỏi, cho nên nàng đồng ý a? Lý Ngọc Thành lắc đầu, nàng không thấy cô. Cái gì? Hứa Nguyên lông mày nhíu lên. Tối nay đến nay, hắn lần thứ nhất cảm thấy kinh ngạc. Dựa theo hắn đối kia cuốn ngực công chúa hiểu rõ, lấy kia cuốn ngực công chúa đối tông môn chán ghét, tại thái tử cùng Lý Chiếu Uyên hai chọn một tuyển hạ bên trong, nàng tất nhiên sẽ lựa chọn cái trước. Lý Ngọc Thành một đôi tinh mâu bình tĩnh như hồ, nói khẽ, cô cũng không biết vì sao, Quân Khánh nói cho cô, Chiêu Uyên từng tại Bắc Cảnh ám sát qua ngươi cùng nàng, thêm nữa Chiêu Uyên cùng thanh diễm chán ghét nhất tông môn hợp tác, tranh thủ đến ủng hộ của nàng lẽ ra không khó. Nhưng sự thật chính là, nàng ngay cả gặp một lần cô cũng không chịu. Hứa Nguyên nhanh chóng suy tư kia cuốn ngực công chúa khả năng động cơ, suy nghĩ cuối cùng rơi vào một cái khả năng phía trên. Tiêu diệt Bắc Cảnh tông môn trong chiến tranh, hẳn là phát sinh một chút sự tình. Lý Ngọc Thành trước một bước đem Hứa Nguyên ý nghĩ nói ra, nói khẽ, Chiêu Liên hiện tại đối với tông môn thái độ phát sinh rất lớn chuyển biến, có lẽ là bởi vì cái này đi. Suy nghĩ bị thái tử nói ra, Hứa Nguyên ấy lòng không khỏi trầm xuống. Lý Ngọc Thành nhìn qua đầy trời đầy sao, ngữ khí thản nhiên cười nói, tiêu tra chi ngôn cũng không phải là trò đùa, Chiêu Liên thật rất lợi hại, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cô tự nhận là không cách nào làm được cái kia loại cấp độ. Thanh Diễm cũng là một tên kỳ nữ, sinh tử mối thù không che được lý niệm, nàng cố gắng cảm thấy Chiêu Liên có thể so sánh cô làm được càng tốt hơn. Hứa Nguyên không có gặm âm thanh, mày níu lại rất chặt. Quân ngực công chúa loại này kỳ quái thái độ cho hắn cả sẽ không. Nếu là Lý Thanh Diễm lựa chọn ủng hộ Lý Chiếu Uyên, như vậy thái tử đường dây này coi như phế đi, hoặc là liền lựa chọn cùng Lý Chiếu Uyên hợp tác, hoặc là cùng hoàng tộc về mặt. Nhưng nếu như tướng phủ cùng hoàng tộc quan hệ vỡ tan, có kia họ Ôn nữ tử tại vây quanh ở bên, tướng quốc phủ vô cùng có khả năng phục khắc Thương Nguyên bên trong kết cục. Mấu chốt nhất là tại lập tức dạng này thế cục dưới, kia phụ thân sẽ làm sao tuyển? Nếu như Lý Chiếu Uyên thật nguyện ý thay đổi thái độ nhất trí đối hướng tông môn, như vậy thủ đoạn của hắn, hắn độ lượng đúng là tướng quốc phủ tốt nhất đối tượng hợp tác. Lý Ngọc Thành nhìn xem Hứa Nguyên thần sắc, đưa tay vô vô bả vai hắn, bình tĩnh chậm rãi nói, "Tốt, tối nay nói qua xa, phụ hoàng lựa chọn cũng còn chưa định dưới, nước vị chi tranh cùng lý tưởng, cho dù do dự, phụ hoàng cũng đại khái xuất chọn cái trước, giữa chúng ta đao binh gặp nhau khả năng xa xa lớn hơn tiếp tục hợp tác." Hứa Nguyên không cần nghĩ ngợi, ngước mắt tiếng vang nói, "Thánh thượng hẳn là rõ ràng, phụ thân ta vô ý cướp. Vậy còn ngươi?" Dứt lời, im mắng. Chương 720, hoàng tộc chương 720, hoàng tộc bước chân ngừng lại, nguyệt quang huy chiếu đến nước chảy. Hứa Nguyên chậm chạp không nói gì. Vấn đề này cho dù hắn đáp cũng vô dụng, bởi vì Lý Ngọc Thành chỉ hỏi nửa câu. "Vậy còn ngươi? Vậy ngươi thủ hạ gia thần nhóm đâu? Tướng quốc phủ nếu chỉ là một chỗ quân thiệt, cho dù khổng lồ hơn nữa cũng cố gắng có đường lui. Lấy liệt thổ phong vương hình thức, nhưng cũng tiếp tướng quốc phủ trực tiếp chiếm cứ tại đại viêm trái tim phía trên, đã dọc theo đại viêm mạch máu cốt tủy lan tràn đến hoàng triều mỗi một nơi nhỏ lánh. Mâu thuẫn có giải. Hiện tại không bạo phát chỉ là bởi vì còn có tông môn. Một khi tông môn chi họa bị lắng lại, còn lại chính là hoàng tướng ở giữa bắt rắn lồng." Hứa Nguyên hít sâu một hơi, không trả lời thẳng, nói, "Vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn cũng không phải một cái thói quen tốt, ta tối nay đến đây không phải là vì cùng ngươi thương nghị việc này." Lý Ngọc Thành thu hồi vỗ nhẹ Hứa Nguyên bàn tay, "Chức vị cao, vạn sự đều cần phòng ngừa chú đáo. Cô biết được ngươi tối nay tới đây là vì trưng cầu một hoàng tộc cùng tướng phủ ở giữa tiếp tục khả năng hợp tác, tại tông môn hủy diệt trước tiếp tục khả năng hợp tác." Lý Ngọc Thành tiếp tục cất bước hướng về phía trước. nương theo lấy róc rách dòng suối bằng nước, hắn đi rất chậm, thanh âm cũng rất nhẹ. Dọc theo tĩnh mịch lòng chảo sông đi ra mấy chục mét, Lý Ngọc Thành ngoái nhìn, một đôi tinh mâu bên trong mang theo cái đãi, mỉm cười, ngươi muốn truy cầu cùng hoàng tộc hòa bình nên đi thành bắc bên ngoài tìm Triêu Uyên, cô làm không được. Hứa Nguyên khỏe mắt nhảy lên, một cô bị chơi sỏ lửa giận vô hình bắt đầu ở đáy lòng bốc lên, thái tử, lời này cũng không thể nói lung tung. Thân mang kim mãng vậy bảo nam tử trung niên lại chỉ là lấy bình tĩnh mà thản nhiên ánh mắt nhìn thẳng hắn. Được lập làm thái tử 60 năm, giáng quốc hơn vạn ngày đêm. Thời gian để Lý Ngọc Thành trải qua rất rất nhiều. Tuế Nguyệt, để hắn không còn trẻ nữa, cũng làm cho tâm hắn cảnh không còn cuồng ngạo, ngạ mạn, khiêm tốn, kiêu ngạo, nhục trí trải qua ở trước mắt như khói mà qua. Hắn tại vô số người ca tụng bên trong sinh ra, tại nặng nghề việc học trung thành dài, nguồn gốc từ huyết mạch để hắn từ ký sự liền gánh chịu lấy nặng nghề trách nhiệm, người bên cạnh nói cho hắn, hắn tương lai đem ngồi ở kia cái cựu đỉnh chi vị bên trên, gánh vác hoàng triều hưng suy chỗ thể. Nhưng bây giờ hắn đã sớm qua biết thiên mệnh của tác, quyền lực tại đầu ngón tay hắn như lưu sa tan biến, cái gọi là cựu đỉnh chi vị cách hắn cũng càng ngày càng xa. Tại những ngày này trong đêm, hắn khủng hoảng, hắn e ngại, hắn ý đồ tìm tới phá cục biện pháp củng cố địa vị của mình, nhưng lại giật mình phát hiện chính mình kết cục, tựa hồ từ xuất sinh lên liền đã bị định ra. Cuộc đời của hắn đều là vì phụ hoàng mà sống, nhưng ở to lớn hạn sắp tới lúc lại trở thành con rơi. Bất quá hắn lại là biết tại lúc trước cái kia thời gian tiết điểm, vị kia phụ hoàng quả thật là đem hắn coi là tương lai quốc chủ bồi dưỡng. Lý Ngọc Thành thật không trách vị kia phụ hoàng, chỉ là chuyện cho tới bây giờ. Cô hơi mệt chút, Tam công tử. Hỏng. Tiếng nói vừa ra, Hứa Nguyên tử cái này thái tử trong mắt thấy được nồng đậm giá rời, không có chút gì do dự, hắn lập tức nói ra, thái tử, nếu như ngươi nguyện ý hợp tác, ta có thể cam đoan với ngươi, cam đoan Thanh Diễm có thể đứng tại ngươi bên này. Lý Ngọc Thành nghe vậy hơi có vẻ kinh ngạc, để Thanh Diễm giúp ta. Hứa Nguyên hơi châm trước dùng từ, hỏi, thái tử, ngươi hiểu rõ ngươi vị bảo bội này nhiều ít? Lý Ngọc Thành suy nghĩ một chút, ngược lại cười nói ra thật xấu hổ, đối Thanh Diễm hiểu rõ, cô nên còn chưa kịp Tam công tử ngươi. Hứa Nguyên ngước mắt trông về phía xa một chút kia đứng lặng tại Cửu Long Sơn đỉnh màu son thành cung, nói, Thanh Diễm là một tên chán ghét mềm yếu, chán ghét vô năng nữ tử. Lý Ngọc Thành nhíu mày, không nóng không lạnh hỏi lại, cho nên Tam công tử ý kiến, Thanh Diễm cũng không phải là đảo hướng Triêu Uyên, mà là cho rằng cô mềm yếu vô năng. Không. Hứa Nguyên nhìn xem trước mặt Thái Dương sinh bạch trung nhân, rất là nghiêm túc nói ra, thái tử ngài có thể giáng quốc lâu như thế, đã nói rõ tài năng của ngài cùng độ lượng, nhưng cùng Lý Triêu Uyên so sánh, ngươi thiếu khuyết một phần trọng yếu tính tình. Lý Ngọc Thành rũ cụp lấy mí mắt, trả lời, ngươi lời nói chi vật là quyết đoán, khí thôn sơn hạ quyết đoán, đúng không? Lời nói bị tiếp, Hứa Nguyên ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc. Lý Ngọc Thành khẽ cười nói, ngữ khí bình thản, không có biểu lộ bất luận cái gì bị đề cập thiếu hụt vội vàng sao động, vẫn như cũ như gió xuân ấm áp, làm gì kinh ngạc như thế? Cô sống nhiều như vậy năm, nếu ngay cả chính mình là cái dạng gì người đều không rõ ràng, vậy liền thật đáng buồn. Hứa Nguyên yên lặng, hắn phát hiện chính mình giống như có chút thưởng thức vị này thái tử. Hơi trầm mặc, hắn mới mở miệng nói, đã biết được, kia tranh thủ Thanh Diễm ủng hộ liền dễ dàng. Tam công tử, giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Bản tính có rời, nhưng cũng ngụy trang. Có thể ngụy trang nhất thời, lại ngụy trang không được một thế. Nghe đối phương ngôn ngữ, Hứa Nguyên trong lòng dần dần dâng lên một tia không ổn, trực tiếp nói ra, ngụy trang nhất thời, đã là đủ trợ thái tử ngươi leo lên kia cựu đỉnh chi vị. Vâng, có thể sau đó thì sao? Hứa Nguyên đống nhiên ngồi xuống bước chân. Lý Ngọc Thành cũng ngừng lại, bên cạnh mắt mỉm cười. Đối mặt ở giữa, Hứa Nguyên sắc mặt một chút xíu trở nên âm trầm, từng chưa nói ra, bản công tử hiện tại có chút không rõ ý lời này của ngươi, có thể giải thích một chút à? Lý Ngọc Thành thần sắc không quan tâm hơn thua, vẫn như cũ treo kia làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười, mặt chưa ý tứ, cô leo lên kia bảo tọa lại có thể thế nào? Hứa Nguyên thanh âm nhiệt độ hơi hạ xuống, thái tử, ngươi tối nay là đang đùa ta. Hắn có thể nào không hiểu Lý Ngọc Thành lời nói bên trong ý tứ? Cái này thái tử, tựa hồ đã bỏ đi đoạn. Lý Ngọc Thành cũng không hề để ý Hứa Nguyên ánh mắt, chắp tay sau lưng thẳng trước đạp, đi lại trầm ổn, thanh âm bên trong mang theo lạnh nhạt mà thoải mái cười, Tam công tử, ngươi tựa hồ hiểu lầm một chút sự tình. Cô tối nay định ngày hẹn chính là quân khánh, mà ngươi chỉ là khách tới ngoài ý muốn. Hứa Nguyên trong nháy mắt ý thức được đối phương ngôn ngữ chi ý, con người hơi co lại, há to miệng, nhưng còn chưa nói chuyện, Lý Ngọc Thành đã ngoái nhìn trông lại, ngươi nghĩ không sai, tối nay đưa quân khánh đến đây, nghĩ tại đem hết thể phó thác với hắn. Thân mang kim áo mãng bảo phục trung niên nhân nửa híp đôi mắt, thanh âm phức tạp mang theo thở dài, Tam công tử, cô suy nghĩ cực kỳ lâu, vì sao làm thái tử chính mình thái tử sẽ luân lạc tới tình trạng này, mà cuối cùng đạt được đáp án là không thích hợp. Phu hoàng để cô sở học chi đạo, để cô nuôi thành tính tình cũng không thích hợp đương hạ quốc tình. Cô hiểu ngăn được, hiểu lòng người, hiểu bách tính muốn cái gì, nhưng lại thiếu khuyết sảng khoái hạ trọng yếu nhất sát phạt hung lệ. Loại vật này có thể diễn nhất thời, nhưng lại không cách nào diễn một thế. Đã như vậy, vì sao cô không thoải mái một chút, đem cái này thái tử chi vị tặng cho kia thích hợp hơn bảo đệ đâu? Hứa Nguyên nhìn chằm chằm Lý Ngọc Thành thân sắc, nhìn xem hắn mỗi một tơ mỗi một hào biến hóa, nhưng Lý Quân Khánh đã rời đi. Lý Ngọc Thành thanh âm thở dài, rất sớm trước đó cô kỳ thật tiện ý biết đến tự thân không đủ, nhưng lại bởi vì tự thân dục vọng mà một mực siết chặt cái này thái tử chi vị, bây giờ Quân Khánh đã đi, mới triệt để buông xuống, thật sự là tạo hóa treo ngươi. Ta nói là ngươi tiếp xuống dự định. Hẳn là chỉ có Triêu Uyên. Hứa Nguyên yên tĩnh một chút, thanh âm nghiêm nghị ngưng trọng, hỏi, khoảng cách ngươi mong đợi mấy chục năm cựu đỉnh chi vị cách chỉ một bước, ngươi thật bỏ được à? Lý Ngọc Thành không chút do dự, trực tiếp lắc đầu, đương nhiên không bỏ được. Vậy tại sao? Tam công tử, vấn đề này, cô đã trả lời qua. Chương 720, Hoàng tộc 2 chương 720, hoàng tộc Lý Ngọc Thành đánh gậy Hứa Nguyên lời nói. Trong lúc nói chuyện, Hứa Nguyên phát hiện người trước mắt quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi. Kia là độc thuộc về Đại Viêm Thái tử Cao Ngạo. Đón vẩy xuống trần thế ánh trăng, đã cảnh xuân tươi đẹp không còn áo mãng bào trung niên nhân nhìn chằm chằm trước mắt hoa phục thanh niên, từng chữ nói ra, trầm giọng nói, bởi vì cô là một vị hoàng tộc. Hứa Nguyên trầm mặc. Lý Ngọc Thành thì cười, cười đến rất vui vẻ, Tam công tử ngươi chấp nhất cùng cô hợp tác nguyên nhân không ở ngoài hai điểm. Một là chán ghét chiêu liên thủ đoạn, kiêng kỵ chiêu liên năng lực. Hai là bởi vì cô thiếu hụt, cô dễ dàng hơn trưởng khống. Đã như vậy, làm một tên hoàng tộc, cô tự nhiên không thể làm thỏa mãn ngươi nguyện. Cho dù bỏ mình, cũng không thể làm thỏa mãn các ngươi tướng phụ nguyện. Đối mặt không nói gì, gió đêm phất qua rừng hơi, quyển rơi khô héo cảnh lá vào nước phiêu đãng. Hứa Nguyên nhìn xem trước mặt ảo ảo cười khẽ giám quốc thái tử. Kính nể a, có chút. Nhưng hắn hiện tại càng muốn mắng hơn lương. Nếu như thái tử nguyện ý hợp tác, để hắn đăng cơ, tướng phủ có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Lý Ngọc Thành là một trong đó chính ngăn được mắt người. Thiếu hụt đồng dạng rõ ràng, sau khi lên ngôi hắn rất khó lấy lôi đỉnh thủ đoạn lập tức chỉnh hợp dưới cờ hoàng đảng. Thời gian này chênh lệch, đầy đủ tướng phủ làm rất nhiều chuyện. Lý Chiếu Liên khác biệt, hắn là từ trong địa ngục từng bước một bỏ lên. Như hắn đăng cơ, có Lý Diệu Huyền tại đại nạn sắp tới trước phối hợp, hắn tất nhiên có thể ngay đầu tiên đem hết thể quyền lực một mực bắt trên tay chính mình. Mà lại theo thời gian trôi qua, loại này lực khống chế sẽ từng bước tăng cường đến Lý Diệu Huyền tình trạng. Mẹ nhà hắn, không phải nói thiên gia không tình thân a, không phải nói vì quyền người ích kỷ a, làm sao đến cái này trong lúc mấu chốt, những hoàng tộc này dòng dõi từng cái đều mẹ hắn như thế ác nhân. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn đối phương thản nhiên ý cười, Hứa Nguyên lại chỉ là thở phào thở ra một hơi, nửa đùa nửa thật nhà danh nói, vậy ta vẫn đi đem Lý Quân Khánh bắt trở về đi, tiểu tử kia hẳn là còn chưa kịp xuống biển. Lý Ngọc Thành mỉm cười, nếu là ngươi có thể làm được, cô mới ngữ điệu tuyệt không nuốt lời, bất quá Tam công tử ngươi như thật muốn làm như vậy, còn xin mau chóng, bởi vì thời gian thật không nhiều lắm. Nói đến đây, Lý Ngọc Thành lời nói xoay chuyển, nhẹ giọng hỏi, ngươi tựa hồ thật rất chán ghét Chiêu Uyên, nhưng nếu muốn tuyển chọn đối mặt tông môn đồng bào, Chiêu Uyên nên là người chọn lựa thích hợp nhất, so với Quân Khánh đều muốn thích hợp hơn nhân tuyển. Xác thực như thế, Hứa Nguyên không có phủ nhận. Hắn có thể chán ghét Lý Chiếu Uyên dưới chân huyết hải xương khô, nhưng lại không thể phủ nhận Lý Chiếu Uyên cái kia đáng sợ độ lượng cùng năng lực. Lý Ngọc Thành suy tư một chút, đột nhiên nói ra, kia cô có thể hỏi một chút người không muốn cùng hắn hợp tác nguyên nhân à, là bởi vì kiêng kỵ? Không, là cách đứng. Cái gì? Lý Ngọc Thành sững sờ. Bởi vì cách đứng, cho nên chán ghét, lý do này còn chưa đủ à? À. Lý Ngọc Thành đầu tiên là cười nhẹ một tiếng, lập tức giống như là nghe được cái gì buồn cười trò cười cất tiếng cười to. Mất thái tử tôn nghi, giống như là phổ thông trung nhân nhân. Cười đủ rồi, Lý Ngọc Thành mới hít sâu một hơi, nói khẽ, Tam công tử, ngươi như thế chán ghét Chiêu Uyên thủ đoạn, thật khó tưởng tượng ngươi cùng năm trước hướng cô đưa ra kiêm ngự dân năm sách vương công tử là cùng một người. Lúc trước giả chết lúc, Hứa Nguyên từng lấy thân phận giả gặp qua cái này thái tử một mắt, bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Lý Ngọc Thành thế mà tại sau đó khám phá hắn thân phận. Hứa Nguyên núi bay, nói, lúc trước ta cũng đã nói rõ, kiêm ngự dân năm sách là một tên hòa thượng nói cho ta biết, gọi thương lượng. Lý Ngọc Thành từ chối cho ý kiến, chỉ là nói khẽ, tốt, coi như là hắn lời nói, bất quá khi Dạ Chi nói cô là không cách nào thực hiện, chỉ là kỳ vọng Tam công tử ngày ngày sau không muốn lấy kia thương quân độc kế ngự dân. Hứa Nguyên không trả lời thẳng mà là hỏi lại trêu chọc, thái tử lời này của ngươi nói, giống như là tại ngầm thừa nhận ta tướng phủ sẽ đi đến cuối cùng. Lý Ngọc Thành lắc đầu, khép mắt cười nói, ai nói cho ngươi, cô chỉ nói qua với ngươi lời này. Hứa Nguyên híp híp mắt. Cái này thái tử nhìn xem ôn hòa nhã nhiên, nhưng tâm quả nhiên cũng bẩn. Nói không cần, kết quả vẫn là phải dùng, chỉ là không muốn chính mình đến có hậu thế đeo danh. Bất quá bây giờ cũng không phải so đo những khi này. Hứa Nguyên nhẹ giọng hỏi, thái tử ngài thật tâm ý đã quyết? Lý Ngọc Thành gật đầu mỉm cười, tự nhiên, nếu như trở thành vong quốc chi quân, sau khi chết cô có gì mặt mũi đi gặp kia hoàng thất đám tiền bối. Hứa Nguyên thở dài một hơi, nói, vậy ta chỉ hy vọng có thể đem Lý Quân Khánh tiểu tử kia bắt trở về, không phải tối nay bản công tử, nhưng chính là đang lãng phí thời gian. Dứt lời, Hứa Nguyên đưa tay vô vô bên cạnh thân mãng phục thái tử bà bay, chính vụ bận rộn, cáo tử. Lý Ngọc Thành liếc qua chính mình đầu vai tay, sau một khắc, nó trực tiếp biến mất. Nguyên bản đứng yên một bên hoa phục thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Lý Ngọc Thành nhìn xem kia không ngừng lóe ra đi xa bóng lưng, đột nhiên mở miệng truyền âm, "Tam công tử, ngươi lúc trước lời nói có thể thuyết phục Thanh Diễm quyết đoán cụ thể là chỉ cái gì?" Nghe vậy, cái kia đạo đã từ từ đi xa thân ảnh tức thời dừng lại bước chân. Đứng ở một viên trăm mét cây dòng chi đỉnh, Hứa Nguyên chậm rãi ngoái nhìn, ánh mắt vượt qua trăm trượng, mang theo một chút nghi hoặc, "Không phải thái tử, ta mới dựng dụng ra đối ngươi tôn kính chi tình, ngươi bây giờ nháo ra, sẽ không ra vẻ mình quyết tâm rất giá rẻ à?" Lý Ngọc Thành từ chối cho ý kiến, cười nhẹ nói ra, "Cô chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, Thanh Diễm đang chờ một cái dạng gì quân chủ, ngươi cũng có thể không trả lời." Hứa Nguyên nhẹ nhàng cười, xa xa truyền âm nói, "Được rồi, cũng không quan trọng, ngươi như thay đổi chủ ý đối với ta tướng phủ mà nói là có lợi, gần nhất trên triều đình đệ trình lên rất nhiều liên quan tới Tây Mạc biến cố tấu chương, đúng không?" Lý Ngọc Thành suy tư một chút, làm ra phán đoán, hồi âm nói, "Cái này nên cùng Thanh Diễm không quan hệ." Hứa Nguyên đương nhiên nói ra, "Cho nên ta cũng không phải là chỉ chuyện này bản thân, mà là nó dọc theo dung chuyện." Lý Ngọc Thành hơi nhíu mày, "Những cái kia gián ngôn tông môn nên cùng dân bình thuế tấu chương?" "Vâng." Hứa Nguyên thanh âm không nhanh không chậm, thanh âm u nhiên ấm lãnh, "Nếu như thái tử ngươi muốn có được Thanh Diễm ủng hộ, liền dùng giám quốc quyền lực đem kia tấu chương qua." Đông nhiên trầm mặc. Thật lâu, Lý Ngọc Thành mới sâu kín nói ra, "Nhưng như thế vừa đến, chiến sự thật liền không ngừng được, mà lại phụ hoàng. Tương lai quốc chủ nếu ngay cả nhận trách chi gan đều không có, còn nói gì khí thôn sơn hà? Lại dựa vào cái gì tranh thủ đến thanh diễm ủng hộ? Lại dựa vào cái gì đạt được thánh thượng tán thành? Hứa Nguyên cười nhẹ liếc qua vị này thái tử điện hạ, khoát tay áo, thân hình chớp mắt tan biến tại dưới đêm trăng, duy dư một câu truyền âm quanh quẩn. Sau ba ngày, bản công tử sẽ bởi vì Tây Mạc biến cố vào triều thụ phong, đến lúc đó sẽ đích thân đệ trình bình thuế tân pháp. Nhìn thái tử điện hạ thận trọng, đợi cho Hứa Nguyên khí tức hoàn toàn biến mất, Lý Ngọc Thành vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, nhìn qua thanh tịnh ánh trăng, hồi tưởng đến đối phương trước khi đi lời nói. Thật lâu, Lý Ngọc Thành nhẹ nhàng thở dài, trong mắt nhìn xem chính mình khẽ run bàn tay, quả nhiên, không được a. Bàn tay đột nhiên nắm chặt, Lý Ngọc Thành xoay người qua, chắp tay hướng phía đình viện đi đến, khóe môi xẹt qua một vòng mỉm cười, nhưng nếu là hoàng tộc tương lai trải đường, ngụy trang nhất thời ứng có thể làm được. Chương 721, quyết đoán chương 721, quyết đoán Cửu Long Sơn đỉnh tiên trì tĩnh mịch, một tòa lầu các đứng lặng giữa hồ. Ánh trăng nhập thất, quang ảnh ngẩm đạm. Đã thay đổi ngự tứ áo mãng bảo nhiếp công công quỳ phục tại kia ngự án trước đó, vậy hạ, nô tỳ vô năng, chưa thể hoàn thành ngài nhắc nhở. Ngự án về sau, dưới ánh đến. Lý Diệu Huyền thân mang áo mỏng, bên ngoài khoác hoàng long bảo, khuôn mặt giàn mua, mặt mũi nhăn nheo, đục ngầu đôi mắt bình tĩnh xem lấy ngự tiền tấu chương, mặt không biểu tình, chấm thấy được. Nhiếp công công con ngươi hơi co rụt lại, đội vàng ý đồ giải thích chính mình lui bước nguyên nhân, vậy hạ, nô tỳ cũng không phải là khiết đảm, như lúc ấy. Chấm nói. Lý Diệu Huyền hơi có vẻ quyện đãi quét đối phương một chút, nhẹ giọng lặp lại. Chấm thấy được. Thanh. Nhiếp công công cái chán dán chặt lấy lạnh buốt mặt đất, nô tỳ biết tội. Hứa Ân Hạc vận khí không tệ, cái này hắn cái này tam tử tốc độ phát triển quả thực nhanh đến mức có chút ngoài dự liệu. Lý Diệu Huyền nhẹ nhàng tựa vào tọa hạ long ỷ thành ghế, mười ngón chắp tay trước ngực đặt trước bụng, dường như thở dài nói ra, nếu không có cái này Hứa Trường Tiên, chỉ dựa vào cái kia trưởng tử, chấm hiện tại bây giờ chọn lựa sẽ thêm bên trên rất nhiều. Sớm tại diện rất chi chiến trước khi bắt đầu, Lý Diệu Huyền liền nhìn ra cái kia tể tướng bồi dưỡng Hứa Trường Tiên dự định, nhưng này lúc hắn tịnh không để ý bởi vì thời gian đã chậm. Cho dù tại tướng quốc phủ toàn lực bồi dưỡng hạ tu hành, tại hắn đại nạn sắp tiến đến, Hứa Trường Tiên cũng nhiều nhất chỉ có thể có dung thân cảnh tả hữu tu vi. Bực này thấp tu vi rất tốt nhằm vào. Tại loại này vòng xoáy giải đất trung tâm, chỉ cần nguyện ý trả giá đắt, đối phương liền tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Suy nghĩ đến tận đây, Lý Diệu Huyền nhắm mắt cười khẽ, hơi có vẻ tự giễu, bây giờ nghĩ đến, thật là có chút biết vậy chẳng làm. Nhiếp công công thận trọng ngước mắt liếc qua bàn sau thần vũ không còn mảnh mai láo giả. Làm đi theo Lý Diệu Huyền cả đời lại bạn, hắn cố gắng không phải nhất hiểu vị này bệ hạ người, nhưng tuyệt đối là vị này bệ hạ tín nhiệm nhất, cùng hiểu rõ nhất vị này bệ hạ mưu đồ người. Nếu là không có Hứa Trường Tiên, hoàng quyền cố gắng sẽ trở lại thánh thượng đăng cơ trước đó bộ dáng, nhưng lại có thể bảo trụ Lý gia thiên hạ, mà tướng phủ thì thất vong. Hứa Trường Tiên lực lượng mới xuất hiện sát thực quá mức đột ngột, to lớn lượng biến đổi làm rối loạn thánh thượng đối đại nạn đến sau tuyệt đại bộ phận quy hoạch. Tuy nghĩ thế, Nhiếp công công thấp bỏ sổn tại mặt đất dáng người hơi chống lên, nhẹ giọng đề nghị, "Vậy hạ, không bằng để nô tỳ đi." "Đi giết hắn." Lý Diệu Huyền mở mắt ra, ánh mắt mang theo như có như không cười, "Ngươi biết không? Ngươi như muộn đi một chút, kia Hứa gia tam tử cố gắng sẽ trực tiếp giết ngươi." Nhiếp công công khẽ giật mình, nói, "Vậy hạ ý của ngài là?" Hứa Trường Tiên cũng không muốn nói với ngươi cười, cái kia thuật pháp sát thực chỉ dùng khoảng 3 phần 10 uy năng, công pháp của ngươi đạo ẩn thuần sát không được hắn, nhưng hắn có thể nhờ vào đó thuần sát ngươi. Lý Diệu Huyền chậm rãi ngồi thẳng người, nhìn xem cái này đại bạn trong mắt ngạc nhiên, cười nhạt nói, ngươi cũng không cần kinh ngạc, thuật pháp tương khắc thôi, sinh tử đạo ẩn nơi tay, liền ngay cả chấm toàn lực hành động đều thuần sát không được tiểu tử kia. Tổng lĩnh thi lễ ra mấy chục năm, Nhiếp công công tự nhiên biết hiểu sinh tử đạo ẩn, thấp giọng nói, kia bệ hạ ngài đối tương lai mưu đồ. Lý Diệu Huyền cũng không biểu lộ ra bất luận cái gì tức giận cùng phẫn nộ, chỉ là nói ra, Hứa Trường Tiên sát thực ngoài dự liệu của mọi người, nhưng chiêu điên hắn sao lại không phải đâu. Nhiếp công công hô hấp hơi trì trệ, thanh âm mang theo một chút run rẩy, bệ hạ ngài chẳng lẽ? Lại nói một nửa, hắn liền tại Lý Diệu Huyền kia đục ngầu nhìn chăm chú đem nửa câu nói sau nuốt xuống, một lần nữa phụ phục tại đất, nô tỳ đi qua giới hạn. A, đứng lên đi. Từ trên long ỷ đứng dậy, Lý Diệu Huyền nhìn trước mắt cái này to như vậy thiên hạ duy nhất có thể tín nhiệm người, nhu hòa cười nói, ngươi theo chấm cả đời, cho tới bây giờ một bước này, chấm không có khả năng lại cử động ngươi, cần gì phải một mực như thế cẩn thận chặt chẽ. Nhiếp công công không núp ních, thanh âm vẫn như cũ cung kính, thánh thượng đợi nô tỳ ân trọng như núi, lẽ ra như thế. Lý Diệu Huyền nghe vậy lắc đầu, vòng qua ngự án, đi đến song cửa sổ trước, đứng chắp tay. Nhiếp công công chậm rãi từ dưới đất bò dậy, bước nhỏ tiến lên, đứng hầu tại Lý Diệu Huyền phía sau. Nhìn qua ngoài cửa sổ dưới ánh trăng thanh hồ, Lý Diệu Huyền giàn mua đôi mắt bên trong thần sắc dần dần hoảng hốt, đột nhiên kêu, đại bạn, nô tỳ tại. Ngươi cảm thấy chấm buồn cười a? Lý Diệu Huyền hơi trong mắt, nhìn mình chằm chằm không bị khống chế run nhẹ nhẹ tiểu tụy bàn tay, cho dù đến bây giờ cái này không thể lại do dự thời gian, chấm vẫn tại do dự. Bệ hạ, ngài mặc kệ làm ra bất luận cái gì lựa chọn, đối với chính ngài mà nói đều là đúng. Nhiếp công công buông thong tầm mắt, nói khẽ, theo thời gian để tính, tam hoàng tử còn chưa đi xa, nếu là kia Hứa Trường Thiên nguyện ý đuổi theo, đem hắn đuổi trở về nên không khó. Khụ, khụ khụ. Dường như Nhiễm Phong Hàn, Lý Diệu Huyền che miệng ho nhẹ hai tiếng, thanh âm bình tĩnh ưu nhiên, quân khánh tiểu tử kia so trong tưởng tượng của ngươi càng thông minh, hắn hiểu tâm tư của trẫm, cũng hiểu cái kia hoàng huynh trưởng. Thái tử ý muốn nhường hiền suy nghĩ không thể gạt được Lý Diệu Huyền bị này nhìn hắn cả đời phụ thân, nhẹ giọng cười nói, tối nay quân khánh hắn chưa có trở về đã nói đáy lòng của hắn đã có định sách, cho dù đem hắn bắt trở lại cũng không đổi được hắn tính tình. Nhiếp công công châm trước một cái chớp mắt, nói ra, tam hoàng tử nên xoắn xuýt hồi lâu mới nguyện ý rời đi. Lý Diệu Huyền máy nhìn xem ra, tử khí tràn ngập đáy mắt mang theo một vòng mỉm cười, ngươi nhìn người ánh mắt thật sự là hoàn toàn như trước đây kém cỏi a. Nô tỳ sợ hãi. Một cái chớp mắt đối mặt về sau, Nhiếp Công Công liền đem đầu thấp xuống, nhìn bệ hạ chỉ rõ. Nói lên việc này, Lý Diệu Huyền thanh âm mang tới một vòng nụ cười như có như không, người sống một đời, chắc chắn sẽ có quan tâm độ vận, quyền lực, lý tưởng, cũng hoặc tình yêu, có những này, người liền sẽ do dự xoắn xuýt, nhưng Quân Khánh hắn từ nhỏ đã tại khắc chế chính mình, để trên đời này không có thể làm cho mình xoắn xuýt người cùng sự. Nhiếp Công Công khẽ giật mình, nhỏ giọng nói, Tam hoàng tử chỉ vì chính mình mà sống. Lý Diệu Huyền chậm rãi tựa vào long ỷ chỗ tựa lưng phía trên, nghiêng mắt lườm song cửa sổ bên ngoài bầu trời đêm, cười yếu ớt nói, đúng vậy à, đây cũng là chấm thưởng thức nhất hắn nguyên nhân. Đã như vậy, bệ hạ ngài lúc tuổi còn trẻ vì sao không? Nhưng tương tự cũng là chấm chán ghét nhất hắn địa phương. Nhiếp Công Công không lên tiếng. Thánh thượng ý tứ hắn đã hiểu. Cho dù Tam hoàng tử bị mang về, thánh thượng cũng sẽ không đem vị trí truyền cho hắn. Bởi vì cương ép chuẩn bị cho hắn, đem hắn nâng lên vị trí kia, đoán chừng cũng chỉ sẽ ở tương lai một buổi sáng sớm có thể trông thấy hắn nhận chức khi đi, lưu tại trong hoàng cung thư từ biệt. Vị hoàng tử này sẽ không bận tâm họ Lý Thiên gia kéo dài. Đối mặt từng bước ép sát tướng phủ lứa ra, mặc dù có phần thắng, Lý Quân Khánh đại khái suất sẽ không làm bất luận cái gì phản kháng, trực tiếp mở luận, chỉ lo chính mình ăn nhạt, mặc kệ ngoại giới hồng thủy ngập trời. Nghĩ đến cái này, Nhiếp Công Công đấy lòng đã hiểu rõ. Thái tử đã mất ý đại thống chi vị, Tam hoàng tử đã quyết định đi, như vậy còn thừa người cũng liền đã sáng tỏ. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, Lý Diệu Huyền giàn mua quyển đãi thanh âm liền chuyển tới, đại bạn, đi xuống đi. Chấm nên làm quyết định, chấm cũng quả thật có chút mệt mỏi. Hai ngày về sau, đêm, gia cảnh đế mời đại viêm tể tướng Hứa Ân Hạc, đại viêm quốc sư Nhiễm Kiếm Ly, lên phía bắc trung thú tiên lộc tại Long Hoàng rừng, phái nhị hoàng tử Lý Chiếu Uyên lĩnh quân hộ tống ngự giá. Sáng sớm hôm sau, tể tướng tam tử Hứa Trường Thiên vào triều thụ phong. Chương 722, chiến tranh mở màn. Chương 722, chiến tranh mở màn. Âm, mưa nhỏ. Dựa theo đại viêm kho thọ lễ chế, thiên tử chính thức xuất hành là một chuyện rất phiền phức. Cho dù không tính hộ vệ cấm quân, chỉ là đạo giá, dẫn giá, cung đình nhạc thủ, cùng các loại hiện lộ rõ ràng đế hoàng uy nghiêm cờ trận liền đã hơn bạn. Một khi xuất hành, thường thường kéo dài vài dặm. Trừ cái đó ra, còn cần triều đình các ty, trong cung đình bên ngoài, đại viêm cấm quân cân đối phối hợp, cuối cùng lại đệ trình trong tay quản tôn thất tông tay thuận bên trong phê duyệt. Một bộ quá trình đi xuống, tối thiểu cần một tuần đi lên thời gian. Bất quá đây là bình thường hoàng đế đãi ngộ. Làm đại viêm trung hưng chi chủ nếu đem tướng đảng loại bỏ, Lý Diệu hiện tại trên triều đình lực độ trưởng không thậm chí đã vượt qua năm đó đại viêm thái tổ, cường thế như thế. Tự nhiên không cần tôn cho phép này lễ. Gia cảnh 47 năm thu, tại hoàng đế Lý Diệu Huyền yêu cầu dưới, vẹn vẹn đơn giản tổ chức lên không đủ 500 người đội nghi trượng về sau, đại viêm hoàng đế dễ dàng cho nhị hoàng tử hộ tống hạ bắc thú mà đi. Hoàng Long Lâm ở vào đế an thành tây bắc bên ngoài trăm dặm chỗ. Đây là mảnh này kéo dài không dứt lá phong núi rừng, từ đại viêm lập quốc đến nay liền một mực bị trinh làm đại viêm thiên gia ngự dụng thú trận. Ngoại trừ quá ngàn rừng phòng hộ quan lâu dài vào trong quản lý bên ngoài, còn lâu dài chú đóng một cái khúc kim giáp cấm quân, xua đuổi những cái kia muốn tiền không muốn mạng săn trộm người. Tia nắng ban mai chưa đã, sắc trời hơi sáng. Bởi vì cuối thu mà bị nhiễm hồng phong lá núi rừng tại mưa bụi mông lung hối vừa ý cảnh lũ nhiên. Xa xa đường chân trời bên trên, thiên tử cậy vào quần quần mà tới. Trên bầu trời, bàn treo lấy vô số cười phi cầm trinh sát giám sát lấy phương viên trăm dặm. Mặt đất quan đạo, từng mấy vạn giáp bộ binh kết trận mà đi, quân liệt chỉnh tề bảo vệ lấy trung tâm kia từ chín đầu to lớn địa long kéo to lớn hành cung. Đại viêm đế hoàng lục địa hành cung cao 9 tầng, ý ngủ cửu đỉnh, mặt ngoài trang hoàng, mạ vàng ngâm nhã, nặng nề uy nghiêm. Mà tại hành cung này chi đỉnh, một chiếc cự đại hoàng la dù che đậy lấy ven đường mưa phùn, trên đó phát họa năm màu vân khí. Kim chi ngọc diệp dừng ở đế bên trên, mà tại phía dưới nó, đại viêm có quyền thế nhất ba tên nam nhân ngồi vây quanh tại một cái mài rua tỉ hưu thanh đồng bên cạnh lò lửa. Tóc mai hoa dâm trung niên nam nhân khí độ thanh nhã, thẳng ngồi quỳ chân, nhắm mắt dưỡng thần. Gầy quòm giàn mua hoàng bào lão giả híp lại con mắt uống lấy trong chén trà thơm. Sau cùng cường tráng lão giả thì có vẻ hơi nhàn tản, bày ra hai tay đặt thanh đồng bên cạnh lò lửa, khu tản ra vậy căn bản không cách nào nhập thể thu hàn. Đi đổi bó đạn, lặng im im mắng. Từ đế an xuất phát đến nay, a không. Phải nói từ đêm qua ba người tụ họp đến nay liền đều không có nói qua bất luận cái gì một câu. Thằng đến triệt để tới gần Hoàng Long Lâm, Nhiếp Kiếm Ly mới dường như không nhịn được mở miệng cười nói, thanh âm thu kịch, ta nhớ được lần trước tới này Hoàng Long Lâm, vẫn là tiên đế lúc tại vị, khi đó bệ hạ ngài vẫn chỉ là một cái không đáng chú ý hoàng tử, thời gian qua nhanh, nhoáng một cái đã là hơn 10 năm, chúng ta cũng đều thành lao đồ vật. Lý Diệu Huyền đem chén sứ đặt trước mặt bàn thấp, đáp lại, quốc sư, tướng quốc khuôn mặt còn tính không làm lão giả. Hứa Ân Hạc mở mắt ra, bình thản nói, bệ hạ biết người chỉ nhìn mặt ngoài. Lý Diệu Huyền giàn mua khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười, đục ngầu ánh mắt đã thấy không rõ hắn suy nghĩ trong lòng, có ít người, từ mặt ngoài là nhìn không thấu. Nói đến đây, lướt qua liền thôi. Lý Diệu Huyền ngược lại nhìn về phía một bên Nhiễm Kiếm Ly, nói khẽ, chớ gần nhất ngự án phía trên xuất hiện không ít lời đồn, tin đồn kia để chấn tây phủ sụp đổ biến cô chính là tông minh chủ đạo, không biết quốc sư ngươi làm tông minh minh chủ, như thế nào đối đại việc này. Nhiễm Kiếm Ly nghe vậy nết miệng cười một tiếng, thu hồi hơi lửa bàn tay, chống lên trên đầu gối đưa cánh tay đặt trên đó, cười nói, nếu là bệ hạ ngài phê duyệt tấu chương, liền nên biết được nhiệm vụ sớm tại việc này chuyển đến đế an thời điểm, liền đã thỉnh nguyện điều động ngoại môn đệ tử tiến đến tra rõ việc này. Cái gọi là ngoại môn đệ tử chính là tông minh quân đội. Tần ra những cái kia ẩn thế tông môn hành vi, chọc giận tới tông minh rất nhiều cao tầng. Có chút tông minh cao tầng là bởi vì bị lừa gạt mà phẫn nộ, Có ít người tuy biết hiểu một chút nội tình, nhưng chấp hành lúc lại là chưa từng trải qua bọn hắn cho phép. Bất quá xét đến cùng, tông minh cao tầng phẫn nộ điểm lại không phải là ẩn thế tông môn đối Tây Mạc nhu đồ, mà bởi vì ẩn thế tông môn những này chủng chỉ ăn một mình không mang theo bọn hắn không nói, lại còn thất bại, để tướng quốc phủ hái được quả đào. Nghe được quốc sư chi ngôn, Lý Diệu Huyền trong đôi mắt bộc lộ một vòng vừa đúng kinh ngạc, nói: "Nguyên lai quốc sư đã đưa lên mặt sờ, chấm chưa nhìn thấy, nghĩ đến nên là có chút gian vọng tiểu nhân che đậy chấm nghe nhìn." Nhỏ giọng nỉ non, lời nói nhu hòa, nhưng sát ý rất lạnh. Hứa Ân Hạc không có phản ứng trước mặt hai người kẻ sướng người họa, bung thong tầm mắt, ngồi ngay ngắn không nói. Lấy Đại Viêm triều đình bây giờ hành chính hiệu suất, phát sinh Tây Mạc biến cố bực này đại sự, nhiều nhất một ngày liền sẽ bị định âm điệu, ba ngày thời gian tương ứng chính sách liền sẽ phát xuống đến cơ sở. Mặc kệ là xuất binh trần hay, vẫn là theo binh quan sát, tóm lại đều sẽ có chính lệnh phát xuống, nhưng Tây Mạc biến cố trải qua thời gian dài như vậy lên men, trên triều đình bị đề cập tần suất rốt cục bắt đầu cất cao. Đây đúng là tướng đảng một phương trên triều đình tận lực áp chế kết quả. Bởi vì tướng phủ thôn tính trấn Tây phủ cần thời gian, cho nên tướng đảng cũng sẽ trên triều đình nghĩ hết biện pháp kéo dài. Nhưng tại cái này sắp vạch mặt hợp lý dưới, tất cả mọi người đấy lòng đã từng cố kỵ đều tại dần dần biến mất, cho dù lấy Hứa Ân Hạc quyền thế cũng đã ép không được trên triều đình thanh âm. Dù sao không có người hy vọng nhìn thấy tướng quốc phủ thuận lợi chỉnh hợp trấn Tây phủ. Tây Mạc biến cố làm nhóm lửa thùng thuốc nổ dây dẫn nổ, hoàng đảng yêu cầu tra rõ nó tiền căn hậu quả. Lấy quốc sư cầm đầu tông minh một phương thì muốn hiệp trợ hoàng đảng tra rõ. Cùng trước kia khác biệt, trước kia mọi người dâng sớ qua đi, sẽ trước tiên ở trên triều đình trao đổi lợi ích, thảo luận ra một kết quả về sau, lại hợp lực giải quyết vấn đề. Mà bây giờ các đảng phái tại trên triều đình lẫn nhau phun đối phương là đục nước trùng chỉ đồng thời, tự mình đều đã trực tiếp điều binh hướng Tây. Mặc kệ hoàng tộc, cũng hoặc tông minh. Hai nhà này đã tại Tây Trạch Châu châu giới bên trên hỏa lực tập trung qua 10 vạn, lại không chú ý thủ vệ phong đường, lần lượt cưỡng ép tiến vào Tây Trạch Châu. Hoàng tộc muốn chia một chén canh, hoặc là ngăn cản tướng phủ độc chiếm trấn Tây phủ. Tông minh thì đơn giản hơn, ẩn thế tông môn đã đối hiện thế tông minh làm ra thỏa hiệp. Bọn hắn xuất binh là vì tại tướng phủ trong tay giữ vững cũng tiếp bàn ẩn thế tông môn tại Tây Trạch Châu kinh doanh mấy chục năm cơ nghiệp. Tính mịch nửa ngày, Hứa Ân Hạc mới thấp giọng khẽ nói ra một cái tên, Kim Việt. Nhiễm Kiếm Ly nhíu mày, cái gì? Hứa Ân Hạc bình tĩnh đảo qua hai người, liếc nhìn Thiên Tử Hành Cung cái khác quần quần quân liệt, một cái thất phẩm tiểu lại, Tây Trạch Châu, Túc Tây huyện huyện lệnh, hắn bị giết, bị một đám không biết từ đâu mà đến tinh nhuệ giáp sĩ chu sát diệt môn, mà cùng hắn cùng chết đi, còn có đóng quân tại Túc Tây huyện một khúc trấn Tây quân. Phần này nội sam là Hứa Ân Hạc hai ngày trước nhận được. Bất quá đóng quân tại Túc Tây huyện thành cũng không phải là trấn Tây quân, mà là tướng phủ lệ thuộc trực tiếp Hắc Lân quân, số lượng cũng là không chỉ một khúc, mà là hai bộ quân mã. Bọn hắn mượn thành phòng đại trận, chấn giữ lấy tiến vào Tây Trạch Châu yếu đạo, nhưng lại vẹn vẹn giữ vững được nửa ngày không đến, liền bị từ trên địa đồ xóa đi. Nhiễm Kiếm Ly híp mắt, như có điều suy nghĩ, ai làm? Không biết. Hứa Ân Hạc thu tầm mắt lại, mà không thay đổi lắc đầu nói, nhưng cũng đoán được, Tây Trạch Châu sẽ loạn bên trên một đoạn thời gian rất dài. Dứt lời ý mắng, dù chưa nói toạn, nhưng ba đáy lòng đều giống như gương sáng, quần quận đi đuổi, Thiên Tử Hành Cung tại cái này tốt sắt trong yên tĩnh, quần quận lái vào Hoàng Long Lâm thú trận. Thuộc về Đại Viêm hoàng triều nội chiến, đã tại kia khoảng cách Đế An vạn dặm xa Tây Mạc biên cảnh kéo ra màn che một góc. Chương 723, quý vị Bắc thú chương 723, quý vị Bắc thú tại tuyệt đa số người không biết địa phương, chiến tranh đã bắt đầu. Trinh sát chém liệt, giáp sĩ gào thét, huyết nhục đắp lên thành núi, máu tươi chảy xuôi như sông, phản phất làm thiên địa treo ngược quân trận đụng nhau ầm vang, vô số hoạt bát sinh mệnh thoáng qua tàn lùi khô héo. Nhưng ở cái này chiến tranh khởi nguyên, Đại Viêm trung tâm quyền lực, kia ba tên lão giả ở giữa túc sát không khí lại nhanh chóng biến mất. Chỉ vì tể tướng lưu lại một tuyến. Hứa Ân Hạc mặc dù đem kia ngay tại Lạng Yên phát sinh chiến tranh dọn lên mặt bàn, nhưng lại cũng không đem tuân gia kia ngang nhiên xuất binh người tục danh. Có lẽ là ẩn nhẫn, có lẽ là nhượng bộ. Nhưng mặc kệ là loại kia, đều thuyết minh vị này tướng quốc đại nhân còn không muốn hiện tại liền bạch mặt, mà tạm thời vừa đánh vừa đàm, đem trận chiến tranh này cực hạn tại Tây Trạch Châu một chỗ, cũng phù hợp tất cả mọi người trong ngắn hạn mong muốn. Tại chín đầu địa long kéo dưới, sương sững nặng nề Thiên Tử Hành Cung chậm rãi lái vào mục đích, một đường hộ vệ vô quy quân thì tại Hoàng Long Lâm bên ngoài ngừng lại quân trận, từ thường trú thu trận kim giáp cấm quân nhận lấy hộ vệ trách quyền. Ngồi cưới lấy giống như tỷ hưu dị thú, một thân áo mãng bảo Lý Chiếu Uyên ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên kia đã đi xa lục địa hành cung, cùng kia bao phủ tại mênh mông khói sóng thủy mặc núi rừng, thanh âm mang theo một vòng hồi ức, cái này thú trận, coi là thật một điểm không thay đổi. Phía trước thân mang trọng giáp đung trang, là Lý Chiếu Uyên dẫn ngựa tướng lĩnh nghe vậy ngoái nhìn, hơi có vẻ kinh ngạc, khi đó điện hạ nên bất quá tóc để trọn chi tuổi, lại còn nhớ kỹ. Lý Chiếu Uyên nhìn ra xa mưa bụi núi rừng, ánh mắt giống như xuyên thấu thời gian, mỉm cười nỉ non, bản vương cũng nghĩ quên, nhưng quên không được. Quên không được lúc trước Mâu Phi cùng bản vương ở chỗ này tại kia Hoàng Long Tinh kỳ hạ bị vị kia đế hậu nhục nhã chẳng cảnh. Tướng lĩnh nghe vậy thu hồi ánh mắt, trầm giọng điện ngục, điện hạ ngươi lĩnh quân cùng một năm nhiều đến nay, cái kia hoàng hậu nên không dễ chịu, nhất là gần đây cái này ba ngày, độc kia phụ tất nhiên nơm nớp lo sợ. Hoàng đế tại đại nạn sắp tới trước đó xuất hành, không để cấm quân bảo vệ đường, phản để nhị hoàng tử xuất quân, đã là một cái cực kỳ rõ ràng chính trị tín hiệu. Càn khôn chưa định, chớ nói bừa. Lý Chiếu Uyên thanh âm thu lại ý cười, ý vị thâm trường. Bản vương kia hoàng huynh trưởng trước đó vài ngày có thể mới cùng kia tam công tử gặp qua một lần, mà tam công tử tựa hồ thật rất không chào đón bản vương. Dứt lời, Lý Chiếu Uyên khoát tay đánh gãy tướng lĩnh chưa ra miệng lời nói, đại bạn, biến trận đi. Là, theo quân lệnh lan truyền ra, binh nghiệp bên trong không có bất kỳ cái gì rộn ràng trò chuyện, kết giày đặc trận liệt giáp sĩ nhóm tại trong yên lặng bắt đầu biến trận. Ngoại trừ vây quanh trong trận nhãn quân bên ngoài, mấy vạn giáp sĩ hiệu suất cao mà nhanh chóng hướng về bốn phía tản mát lái đi, lấy vây thành trận liệt, chi chít khắp nơi vây quanh Hoàng Long thú trận. Đợi cho biến trận kết thúc, Thiên Tử Hành Cung cũng triệt để biến mất tại kia phiến khói trên sông mênh mông Hoàng Long sơn lâm. Lý Chiếu Uyên kia không hề bận tâm tinh mâu bên trong cũng rốt cục nhiều một tia cảm xúc, thấp giọng nỉ non, hôm nay nên chính là phụ hoàng làm ra lựa chọn này, trước tiên cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vô Quy Quân biến trận. Hoàng La tán dưới, ngắm nhìn phía sau kia bởi vì biến trận mà dâng lên khí sóng, Nhiễm Kiếm Ly sờ lên gốc râu cằm, cười nói, Nhiễm Mộ không biết quân trận, tướng quốc ngươi có thể giúp đỡ nhìn một chút đây là cái gì trận a? Quốc sư đây là tại lo lắng Chiếu Uyên. Hứa Ân Hạc chưa nói chuyện, Lý Diệu Huyền Vũ cụp lấy mí mắt hơi thở thiếu, nhìn chằm chằm Nhiễm Kiếm Ly, mắt hàm ý vị sâu xa ý cười, lấy quốc sư tu vi, không phá được cái này quân trận, chẳng lẽ còn trốn không thoát ta? Nhiễm Kiếm Ly ra mặt kéo ra. Hắn không ngờ tới Lý Diệu Huyền lời nói sẽ như thế trực tiếp. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến đối phương đại nạn đã lửa xém lông mày, tựa hồ sát thực đã không cần thiết lại che lấp, liền tức giận trả lời, vậy hạ ngài thật là biết nói đùa, quân trận như thế quy mô, ba người chúng ta cộng lại nên mới có thể miễn cưỡng phá trận a. Nói đến đây, Nhiễm Kiếm Ly đột nhiên hỏi lại, ngược lại là bệ hạ ngài còn nhớ được năm đó bắt thú Tần Phi sự tình? Tần Phi, Lý Chiếu Uyên chi mẫu. Lý Diệu Huyền hồi ức một cái chớp mắt, đục ngầu đôi mắt vô ý thức nhìn lướt qua hành cung phía tây kia phiến đất bằng, nói khẽ, quốc sư là chỉ 30 năm trước quý vị bắt thú. Nhiễm Kiếm Ly cười gật đầu, chính là nhị hoàng tử điện hạ cầm xuống thứ nhất trận kia bắt thú. Tại siêu phàm thế giới bên trong, tầng cao nhất quyền quý tất nhiên thừa võ, cho dù là những cái kia mới phát trăm năm môn thiệt, đối với dòng dõi hậu bối võ đức khảo giáo đều có một bộ hoàn thiện hệ thống, mà tuần thú chính là hoàng tộc đối với các hoàng tử khảo giáo một trong. Quý vị bắt thú, Chiêu Uyên hoàng tử tại tóc để trọng chi tuổi lấy nghiền ép chi thế nổ đến thứ nhất, đế hậu ghen, tại cả triều văn võ trước khiến cho mẫu phi đứng hầu bưng trà lấy đó thân cận sau làm ban thưởng hắn mẹ con tại tôn thất tinh kỳ thịnh an, không nghe thấy dấu vết, không nổi. Uy tông thất tinh kỳ đối với con thứ hoàng tử mà nói là ngợi khen, nhưng ba gõ chín bái sau liền có thể đứng dậy thụ ngự thưởng. Mà hoàng hậu một câu Chiêu Uyên như thế tài năng ngút trời, liệt tông tất nhiên vui vẻ, tâm thành lễ bái, nghĩ đến tất có đáp lại trực tiếp để bọn hắn mẹ con tại kia tôn thất tinh kỳ trước quỳ 10 ngày, bác thú kết thúc Lý Chiếu Uyên mẹ con hai người cùng nhau bị mang về trong cung. Nhớ tới việc này, Lý Diệu Huyền sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, lần kia bắt thú chấm ngược lại là nhớ kỹ, Chiêu Uyên có thể tiền đường tận hiếu liền đã thuộc không dễ. Tiền đường tận hiếu. Nhiễm Kiếm Ly ánh mắt sâu kín lườm Vô Quy Quân trận một chút, lắc đầu, nói, vậy hạ, Nhiễm Mộ nhớ kỹ đế hậu còn đem nhị hoàng tử phái đi Tĩnh Sơ cung 7 năm. Quý vị bắt thú kết thúc cũng không phải là tranh thứ nhất một chuyện kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hồi cung về sau, vị kia đế hậu nương nương lại một câu chưa tâm thành lễ bái liệt ông, tiếp tục vì liền trực tiếp đem Lý Chiếu Uyên mẹ con trực tiếp phái đi lãnh cung, tại trong sân xếp đặt cái tôn thất tinh kỳ, để mẹ con hai người tiếp tục ủy. Cao cao tại thượng hoàng hậu chỉ cần thuận miệng một câu, rơi vào cung nữ xuất thân Tần Phi cùng con thứ trên thân Lý Chiếu Uyên chính là giống như núi cao. Lý Chiếu Uyên cùng Tần Phi cái quỷ này, liền có 7 năm. 7 năm là hạn mức cao nhất. Bởi vì tôn thất sai người đến là Lý Chiếu Uyên phong vương. Tuổi tròn 16 hắn nhất định phải xuất cung. Cái này 7 năm bên trong, không có bất kỳ cái gì nguyên khí lãnh cung, để Lý Chiếu Uyên tu vi đình trệ. Lâu dài quy phục không dậy nổi, để tu vi nông cạn Tần Phi mấy lần suýt nữa mệnh tang hoàng tuyển. Mà những này, Lý Diệu Huyền đều chỉ là tính tính mà nhìn xem. Nghĩ đến cái này, Nhiễm Kiếm Ly nhìn thẳng Lý Diệu Huyền hai con ngươi, cười nhẹ hỏi, như thế trải qua, vậy hạ ngươi liền không lo lắng nhị hoàng tử hắn ngay cả tiền đường đều tận không được yêu à? Quốc sư, hắn sẽ không lo lắng. Hứa Ân Hạc vào lúc này đột nhiên chen vào nói, ngữ khí bình tĩnh, như nhị hoàng tử có ở đây giết cha độ lượng, hắn ngược lại sẽ rất vui vẻ. Ta nói đúng chứ, vậy hạ? Không khí yên lặng một cái chớp mắt, làm quân thần lễ nghi bắt đầu sụp đổ, hết thảy lời nói cũng bắt đầu dần dần trở nên trực tiếp. Lý Diệu Huyền giàn mua tiểu tụy khuôn mặt dần dần bộc lộ ý cười, gây còn thân hình bởi vì cười nhẹ mà run rẩy, nâng lên ánh mắt mang theo một vòng phức tạp, nhìn chằm chằm lão hưu, lại cười nói, quả nhiên vẫn là Ân Hạc ngươi nhất hiểu chậm à. Hứa Ân Hạc không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu thị, mà không thay đổi hỏi, cho nên, bệ hạ ngài làm tốt hắn giết cha sau chuẩn bị rồi sao? Lý Diệu Huyền châm trước một chút, không có phủ nhận, làm một chút, nhưng có nhiều thứ cho dù là chấm cũng không thể tránh được. Như nhị hoàng tử thật có ý này, liền tất nhiên sẽ đem chuyện này suy tính đi vào. Ngươi đối Chiêu Uyên đánh giá ngược lại là khá cao. Không, lời kia điều kiện tiên quyết là nhị hoàng tử thật dám làm. Hứa Ân Hạc lắc đầu, liếc qua trên đường chân trời kia tản ra quân trận đội ngũ, nói, nhưng nhìn cái này quân trận trận hình, nhị hoàng tử nên là đang chờ bệ hạ quyết định của ngươi. Lý Diệu Huyền như thế nào lại không hiểu này lý, nhẹ nhàng thở dài một cái, có lẽ chấm sớm một chút làm quyết định, cố gắng hắn liền không cần đợi thêm chấm, bất quá. Nói đến đây, Lý Diệu Huyền đột nhiên nhìn về phía Hứa Ân Hạc, ánh mắt u nhiên thâm thúy, tướng quốc, chấm đã chuẩn bị tốt sau lưng sự tình, ngươi đây. Chương 724, thú lộc chương 724, thú lộc Hoàng La tảng dưới, đối đầu kia đục ngầu ánh mắt, Hứa Ân Hạc lời nói nghiêm túc mà nghiêm túc, bệ hạ, thần còn có ứng tận sự tình chưa hết, lần này xin thứ cho thần không thể theo bệ hạ mà đi. Lý Diệu Huyền gầy còm thân thể khẽ run một cái trước mắt, nửa híp đôi mắt cười nói, nhưng chấm lại là cần đem ứng tận sự tình làm xong. Nghe vậy, Hứa Ân Hạc chậm rãi rủ xuống đôi mắt, thẳng ngồi quỳ chân, nhắm mắt dưỡng thần, phun ra hai chữ, xin cứ tự nhiên. Dứt lời, ý mắng, giống như thực chất sắc ý, áp bách đến quanh mình không gian ẩn ẩn bặm mẻo. Nhiễm Kiếm Ly hơi híp mắt lại nết miệng cười nhẹ. Hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, cứ như vậy nhìn xem hai cái này vì cộng đồng lý tưởng mà phấn đấu cả đời nam nhân tại lâm chung lúc binh qua đối mặt. Bất quá Nhiễm Kiếm Ly kỳ thật rất không hiểu vì cái gì Hứa Ân Hạc dám ở cái này trong lúc mấu chốt đơn độc ra. Hoàng đế Lâm Trung Bắc Tú mời, bất kể thế nào nhìn đều là một trận từ hoàng tộc bày xuống hồng môn yến, một trận nhằm vào tông minh cùng tướng phủ lãnh tụ hồng môn yến. Nhiễm Kiếm Ly nguyện phó trận này kinh hồn yến là bởi vì tình thế bức bách. Hắn cần hiểu rõ hoàng đế này trước khi chết đến tột cùng là muốn đối tướng phủ độc đao, vẫn là đối bọn hắn tông minh, càng cần hơn cái này đơn đao đi gặp hy vọng đến củng cố chính mình tại tông minh bên trong địa vị. Không qua sớm đang động trước người đến đế an trước đó, Nhiễm Kiếm Ly liền đã làm xong sinh tử đạo tiêu chuẩn bị. Có thể Hứa Ân Hạc cùng hắn tình cảnh lại là hoàn toàn khác biệt a. Hắn Nhiễm Kiếm Ly đối với tông minh mà nói là có thể chết đi, là có thể bị thay thế, nhưng đối với tướng quốc phủ mà nói, Hứa Ân Hạc lại là không thể thiếu tồn tại. Song phương mặc dù đều là riêng phần mình trận doanh lãnh tụ, nhưng hắn Nhiễm Kiếm Ly cùng hắn nói là tông minh minh chủ, càng nhiều vẫn là một cái người nói chuyện, rời hắn, tông minh mặc dù sẽ lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, nhưng như cũ sẽ vận chuyển, sẽ chọn ra đời tiếp theo tông minh minh chủ đến chủ trì đại cục. Mà tướng quốc phủ nếu là mất Hứa Ân Hạc, loại kia tập quyền thể chế trong thời gian ngắn cố gắng sẽ như thường lệ vận chuyển, nhưng thời gian hơi kéo dài, bọn hắn đối mặt vấn đề chỉ sợ cũng không phải hỗn loạn đơn giản như vậy, rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Hứa Ân Hạc lần này có can đảm đi gặp, là bởi vì có Hứa Nguyên cái kia nhóc con chết bẩm. Điểm ấy Nhiễm Kiếm Ly không cách nào phán đoán. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Hứa Trường Thiên đúng là một cái vượt qua lẽ thường đáng giết ngàn đao tiểu tử. Nhưng vấn đề là như thế nào đi nữa vượt qua lẽ thường tồn tại, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn làm được tiếp nhận Hứa Ân Hạc tình trạng. Tướng phủ thẩm thấu tông minh đồng thời, tông minh cũng đang không ngừng ăn mòn tướng phủ, cũng bởi vậy làm tông minh minh chủ Nhiễm Kiếm Ly quá rõ ràng ngồi vững vàng tướng phủ chi chủ vị trí cần gì. Không chút nào khoa trương, nếu để hắn cái này tông minh minh chủ cưỡi ngựa nhậm chức tướng phủ chi chủ vị trí, chỉ sợ trong thời gian ngắn đều chơi không đến Hứa Ân Hạc kia một bộ đồ vật. Suy nghĩ ở giữa, Nhiễm Kiếm Ly dần dần thu liễm nỗi lòng, cười lên tiếng đánh gây giữa hai người dương cung bạc kiếm, "Bệ hạ, tướng quốc, nếu không có ở đây ý tứ độc thủ, không bằng bắt đầu tuần thủ a." Nhiễm Kiếm Ly có thể cảm ứng được hai người này đã lẫn nhau khóa khí cơ, nhưng hắn lại không có chút nào tin tưởng hai người đã triệt để không nể mặt mũi. Động tác giả, tin tức giả ai không biết làm. Ở giữa bộ lợi ích một chuyện bên trên, tông minh nội bộ quả thật có rất nhiều nội đấu, nhưng bằng mấy câu, bằng mấy ngàn đại đấu binh chết đi, liền muốn để tông minh thượng sáo tin tưởng hoàng tướng đã quyết liệt, có phải hay không có chút quá vũ nhục người trong thiên hạ trí thông minh. Muốn cho tông minh tin tưởng hoàng tướng quyết đức đương nhiên có thể, kia đến điểm chân tài thực học đổ bật ra. Tối thiểu nhất, hoàng đế ngươi đến ở đây đem tể tướng giết đi a. Mà bây giờ lề mề nửa ngày cũng không động thủ, cứ như vậy xử lấy mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tất cả mọi người là nhân tinh, tại cái này giả trang cái gì lao sói bơi bôi. Tại trong trầm mặc, Lý Diệu Huyền hít sâu một hơi, hóa thành xương trắng phun ra, tể tướng lời này của ngươi nói, giống như là chấm muốn để ngươi chết theo. Như Nhiễm Kiếm Ly suy nghĩ, Lý Diệu Huyền cũng không như vậy động thủ, nhưng cái này nhượng bộ hành vi, đối với hắn mà nói thế nhưng là một cái không tốt tín hiệu. Ở đây liền ba người bọn họ, hoàng đế không đánh tể tướng, kia muốn đánh người còn có thể là ai? Bất quá mọi thứ cũng không tuyệt đối. Hứa Ân Hạc đơn đao đi gặp hành vi quá mức quỷ dị. Lấy lao ra hỏa này thủ đoạn, không có khả năng không lưu tay làm ra như vậy chịu chết cử động. Nghĩ đến cái này, Nhiễm Kiếm Ly không để lại dấu vết quét Lý Diệu Huyền một chút. Cố gắng. Hoàng đế là đang chờ Hứa Ân Hạc sáng bài. Chính là không biết Lý Diệu Huyền sẽ lấy loại thủ đoạn nào đem Hứa Ân Hạc chuẩn bị ở sau bước ra. Đang nghĩ ngợi, Lý Diệu Huyền bỗng nhiên phủi tay, cất cao giọng nói, "Đại bạn, đem kia thủy thú dắt lên tới đi." Ồ. Loại nào thủy thú? Nhiễm Kiếm Ly hỏi. Lý Diệu Huyền cười bề, Lưu Tuyết Lộc. Trong lúc nói chuyện, Nhiếp Công Công đã đem một đầu bạch lộc dắt đến Thiên Tử Hành Cung một bên. Tại kéo dài trong mưa phùn, bạch lộc da lông sáng long lanh như lưu ly, mắt châu thắng hồ nước, quanh mình lưu chuyển lên ngũ sắc thần quang, đạp hư mà đi, luồng khí xoáy chợt chợt, cuốn lên tí tách mưa nhỏ. Nhìn thấy con thú này, Nhiễm Kiếm Ly mắt lộ ra một tia kinh ngạc, như thế đầu hiếm thấy dị thú. Lưu Tuyết Lộc thân thiện thiên địa, chỗ đến thường thường đều có chân quý thiên tài địa bảo xuất thế, sau trưởng thành đều có nguyên sơ cảnh tu vi, nhưng tính tình ôn hòa, không thích đả thương người. Đối đại những cái kia thăm dò người cũng bèn bèn chỉ là dùng cơn lốc quét đi. Dân ra, Lưu Tuyết Lộc liền trở thành hoàng triều tầng cao nhất ở giữa hiến thụy tiên thú. Lý Diệu Huyền mỉm cười, từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Hứa Ân Hạc thì mở mắt ra, nhà tâm thanh khẽ hỏi, "Vậy hạ, hôm nay chúng ta chính là muốn bắt thú này điệu?" Nhiễm Kiếm Ly cổ quái cười cười, "Lưu Tuyết Lộc trưởng Dương Phong, đạp hư bông ngân, nhưng đối với chúng ta mà nói chỉ là thú nó phải chăng có chút quá đơn giản. Tuần thú loại hoạt động này, căn bản là cho bọn tiểu bối chuẩn bị cơ hội biểu hiện, đối với bọn hắn ba cái chí cường thánh nhân mà nói, tu vi bày ở nơi này, đừng nói nguyên sơ cảnh thủy thú, cho dù là thuế phàm yêu thú, chỉ cần không có trí thông minh, cũng chỉ là một tiễn sự tình. Quốc sư chờ gấp. Lý Diệu Huyền khẽ cười cười, tiện tay từ tu di giới bên trong lấy ra một trường cổ pháp một cung, nói: chúng ta tu vi thú cái này thủy thú quá mức dễ dàng, cho nên liền dùng cung này gia tăng một chút độ khó đi. Nhiễm Kiếm Ly nhíu mày, tới một chút hào hứng, đảo qua một chút liền biết cái này một cung chất liệu chỉ có hai thạch phản cung. Lý Diệu Huyền gật đầu, trình bày quy tắc, dùng cung này kinh lực, không để cung này vỡ vụn, liền thủ đoạn các luận. Nói. Hắn liếc qua không có bất kỳ cái gì biểu thị Hứa Ân Hạc, hỏi: "Tướng quốc, ngươi cho rằng như thế nào?" Hứa Ân Hạc trầm ngâm một chút, hỏi: "Nhưng có mũi tên?" "Tự nhiên là có." Lý Diệu Huyền tiện tay ném đi ba cây không có mũi tên, không có lông đuôi gậy gỗ trên mặt đất, tại ba người trong ánh mắt ùng ục cục lăn ra ngoài vài thước. Nghe vậy, Nhiễm Kiếm Ly như có điều suy nghĩ híp híp mắt. Phàm tục chi vật không cách nào gánh chịu nguyên khí, thánh nguyên tuy là ngoại lệ, nhưng quá lượng cũng dễ dàng làm phàm tục chi vật vỡ vụn. Dùng cái này một cung thú Lưu Tuyết Lộc, cần trước đem thánh nguyên rót vào không lưng, cẩn thận nhập vi đều thẩm thấu mỗi một nơi hẻo lánh. lại tại cái này gậy gỗ phía trên bám vào sát phạt thánh nguyên. Nhiễm kiếm ly dụng ý hồn nhìn lướt qua hành cung hạ đầu kia lưu tuyết lộc, lại phát hiện đầu này bạch lộc chỉ xem nguyên khí, đã có thể so với thuế phạm. Cảm ứng được điểm này về sau, nhiễm kiếm ly lông mày không tự giác nhăn nhăn. Thụy tuyết hiệu bản thân tốc độ chính là cực nhanh, lại quanh thân bờn quanh dương phong càng là đối với mũi tên một loại thực thể có cực mạnh lẩn tránh hiệu quả. Dựa vào cái này phạm tục chi cung muốn bắn giết thuế phạm lưu tuyết lộc hoàn toàn là ý nghĩ hao huyền. Hắn làm không được. Nghĩ đến cái này, nhiễm kiếm ly con ngươi hơi co rụt lại. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng hoàng đế này muốn làm cái gì? Lý Diệu Huyền, đây là nghĩ nghiệm nữa ân hạ tu vi. Theo bản năng, nhiễm kiếm ly lường cách mình một trượng trung niên nhân áo đen, ánh mắt mang tới nồng đậm cảnh giác. Lý Diệu Huyền so với hắn càng hiểu vị này tệ tướng. Hắn làm như thế, tất nhiên là cho rằng Hứa Ân Hạc có thể làm được việc này. Như vậy, gia hỏa này tu vi đến cùng đến cao bao nhiêu? Suy nghĩ đến tận đây, nhiễm kiếm ly có chút không dám tiếp tục nghĩ. Bởi vì nếu là cái suy đoán này thành lập, hắn ngược lại là có chút lý giải vị này tệ tướng có can đảm đơn đao đi gặp nguyên nhân. Nhưng cái suy đoán này khó tránh khỏi có chút quá hoang đường. Nhiễm kiếm ly hít sâu một hơi, lên tiếng đề nghị: Tướng quốc, ngươi tới trước. Lý Diệu Huyền phụ tiếng nói: Ân Hạc, trẫm cũng đã có hơn 20 năm chưa từng thấy qua ngươi xuất thủ, đầu này chủ liền giao cho ngươi, như thế nào? Tại hai người nhìn chăm chú, Hứa Ân Hạc đen nhánh đồng tử sâu không thấy đáy, mu bàn tay khẽ vuốt qua áo bào đen, không nhanh không chậm từ bồ đoàn bên trên đứng lên, thần tựa hồ không có lựa chọn. Lý Diệu Huyền cầm trong tay làm bằng gỗ trưởng cung đưa cho người lão hữu này, cười nói: Luôn luôn cần một vài thứ để chứng minh. Chứng minh ngươi Hứa Ân Hạc có một mình giết ra quân trận trùng vây lực lượng. Chân tướng với bảy. Liên như là Hứa Ân Hạc hiểu rõ hắn đồng dạng, Lý Diệu Huyền đồng dạng hiểu rõ lấy vị này có cộng đồng chí hướng lão hữu. Vị lão hữu này một mực kiên trì lúc ban đầu nguyện cảnh, mà muốn đạt thành cái kia nguyện cảnh, liền cần cùng hoàng tộc hợp tác, cho nên người lão hữu này biết rõ đây là một trận nhằm vào hắn Hồng Môn Yến, cũng vẫn như cũ đúng hẹn dự tiệc. Mà giờ khắc này, biết rõ đây là một trận liên quan đến sinh tử thăm dò, Hứa Ân Hạc vẫn như cũ nhất định phải tiếp. Không tiếp, hoàng đế, quốc sư cùng kia mấy bạn quân tốt liền sẽ trong nháy mắt đối với hắn hình thành vây giết chi cục. Vô luận hắn có thể hay không giết ra khỏi chúng đây, hoàng tướng đều đem quyết liệt. Hứa Ân Hạc chỉ có lấy cái này một cung bắn giết đầu kia thuế phạm lưu tuyết lộc, đã chứng minh tự thân cường đại, đã chứng minh tự thân có thể một mình giết chúng đây, trận này Hồng Môn Yến mới có thể hóa giải. Mà lại chỉ là tạm thời hóa giải. Đây là Lý Diệu Huyền đại nạn sắp tới trước đối Hứa Ân Hạc lần thứ nhất thăm dò. Mục đích đúng là vì lấy ra vị này đại viêm tể tướng tu vi đấy, là lần tiếp theo vây giết làm chuẩn bị. Hứa Ân Hạc biết được điểm ấy a? Hắn đương nhiên biết được. Nhưng hắn nhất định phải làm như thế, vì kiên suốt đời lý tưởng. Nghĩ đến cái này, Lý Diệu Huyền tại tâm đáy thở dài. Chuyến này bắt thú thực chất, kỳ thật chính là hắn tùy ý trà đạp hai người lý tưởng quá trình. Tại trong trầm mặc, Nhiếp Công Công cắt đứt lưu tuyết lộc dây cường, tức thời ở giữa, bạch lộc đạp hư, hóa thành một đạo bóng trắng, nếu như thiểm điện hướng phía kia Hoàng Long Sơn lâm bên trong phi nhanh bỏ trốn mà đi. Hứa Ân Hạc yên lặng nhận lấy một cung, hút tới một cây tinh tế gậy gỗ, từng đợt đáng sợ khí tức bắt đầu tại quanh người hắn lan tràn mà ra. Mà cũng chính là tại thời khắc này, bầu trời phía trên mây mưa tầng bắt đầu lan lộn, thiên địa biến đổi lớn, cùng phong gào thét, một cái hình dạng xoắn ốc nặng nề phong nhãn, giống như một cái kình tiên cự nhãn dần dần xuất hiện cảm ứng đến kia cỗ thăm dò cảm giác, Hứa Ân Hạc chỉ là sắc mặt bình tĩnh, câu chỉ cái tên. Không lưng ngối lượng, dây cung căng cứng, quanh thân khí lãng tức thời quét sạch phương viên trăm trượng. Mà tại cái này kinh hồng một tiễn sắp thoát mũi tên mà ra thời điểm, mây đen trải rộng đường chân trời bên trên, đồng thời truyền đến ba đạo cấp bách truyền âm tướng quốc đại nhân. Tam công tử tại trên triều đình đệ trình tiên thuế chi pháp. Vậy hạ, thái tử đảo hướng tướng phủ, chuyên dùng truyền quốc ngọc tỷ. Cùng, tông chủ, trốn. Chương 725 náo động bắt đầu, chương 725 náo động bắt đầu vào đêm giờ bão, ngang qua cả tòa đế an cự thành bên trong trụ phía trên, một chiếc xe ngựa cô độc tại trong đêm mưa lao vụt, xe đuổi đi hoàng đạo cách mặt đất mấy trượng, thẳng tắp kéo dài, thẳng tới đỉnh núi cung thành. Đế an thành màn đêm buông xuống, như mực bao phủ nhà nhà đốt đèn. Mưa thu nhẹ gõ cửa duy, ngôi sao ánh lửa ven đường rơi xuống. Vân Hương dốc rách, ngồi một mình xa hoa toa xe, nam tử tóc dài buộc đến cẩn thận tỉ mỉ, lặng im cung lời nghiêng mắt liếc qua ngoài cửa sổ chi cảnh. To như vậy đế an thành giờ phút này đã lâm vào ngủ say, chỉ có những cái kia bất dạ quảng trường đèn đuốc vẫn như cũ tắm rửa tại như chú màn mưa phía dưới tận tình của hoan. Nam tử lặng lặng nhìn nơi xa phồn hoa, nhìn xem kia ca múa mừng cảnh thái bình phía dưới giấu giếm của loạn. Theo bản năng, nam tử thu hồi ánh mắt, nhíu chặt lấy lông mày nhìn về phía trước mặt bàn con. Nơi đó có một phong tấu chương, giấy viết thư màu son phong bì phía trên bút tẩu long xả, vết mực chưa khô viết lấy biến đổi lớn chi thư, tiên thuế chi pháp. Hứa Nguyên nhìn chăm chú cái này phong thân bút viết tấu chương, thật lâu không nói gì. Xe đuổi tấn mãnh vó đạp vẽ lên trận trận bụng nước, hoàng tộc đặc cung Vân Hương thấm vào ruột gan. Hắn trải qua chiến tranh, cũng chứng kiến qua tử vong, nhưng đoạn đường này chứng kiến hết thảy đều không đủ phong thư này tiên chín châu mất sợi lông. Đang xuất thần, một trận tiếng sột soạt thanh âm lặng yên truyền vào bên hai. Ngoái nhìn nhìn lại, kia là một trận vô hình hơi khói, dọc theo khe hở rót vào, sau đó ngưng thực thành hình. Một tên hất lên trắng nhung áo chấn thủ nữ tử ánh vào tầm mắt của hắn, mày như núi sang ngập thúy, mắt giống như thu thủy câu người, một thân tu thân tôi tử kỳ bảo phát họa lấy biển chuyển đường cong. Nhìn lướt qua lâu cơ trước ngực trần trụi trắng nón miền câu, Hứa Nguyên liền thu hồi ánh mắt. Có lúc hắn không hiểu rõ lắm cái này lao tỉ mặc, mỗi giờ mỗi khắc đều mặc như thế xinh đẹp câu người, là duyên người, rất không có khả năng. Hắc Lân tổng trưởng thân phận để ngay cả dám nhìn nàng người đều không có mấy cái, mà không vì duyên người, vậy liền chỉ có duyên mình. Cái này lao tỉ đại khái rất hưởng thụ loại kia người khác muốn nhìn, lại không dám vặn vẹo bệnh trạng. Suy nghĩ có chút lan tràn, Hứa Nguyên thuận miệng hỏi, cái này mấu chốt làm sao còn có rảnh rỗi tới? Liền không thể tới quan tâm một chút ngươi. Đặt mông ngồi tại Hứa Nguyên bên cạnh thân, Lâu Cơ lười biếng nhàn tản nhét lên chân bắt chéo, xẻ ta sườn xám bay kinh động, đùi nở nang trắng non như ẩn như hiện, con mắt cười hỏi, lần thứ nhất vào chiều cảm giác như thế nào? Vừa rồi xem ngươi thần sắc tựa hồ là đang khẩn trương. Hứa Nguyên nhíu mày, có chút buồn cười, khẩn trương. Phụ thân bọn hắn đã rời kinh, hiện tại cả tòa Đế An thành ta lớn nhất, ta tại sao muốn khẩn trương? Lâu Cơ hoàn mỹ mị má lún đồng tiền có chút buồn cười, nói, ngươi lớn nhất, ngươi tiểu tử này thật sự là một điểm quy củ đều không tuân thủ, cũng không có chút nào đem hoàng tộc để vào mắt, bất quá nói như vậy cũng không sai, nhưng là, nói đến đây, Lâu Cơ lời nói dừng lại, khẽ không người nghiêng về phía trước, trước ngực mềm mại bị đùi đè ép biến hình, đưa tay mang tới bản con bên trên kia phong màu son giấy viết thư, mở ra, trong mắt mạnh lắm, yếu ớt nói ra, Trương Thiên, ta là chỉ cái này tiên thuế chi chính, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xem Lâu Cơ trong tay tấu chương, Hứa Nguyên bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Hắn từng cho là mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đã có thể lấy đầy đủ lãnh huyết đối mặt tương lai hết thảy, nhưng thật hợp lý trôi này chiến tranh chi nhận quyền hành nắm ở trong tay thời điểm, lại ngược lại bắt đầu thất vọng. Hứa Nguyên trầm mặc đưa tay nhận lấy phần này giấy viết thư, bên cạnh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhỉ non nói ra, "Ừm, hơi có một chút khẩn trương đi, nhưng luôn luôn cần người đi làm. Chiến tranh là thủ đoạn, mà không phải mục đích, chiến tranh bóng ma sẽ bao phủ khắp cả Đại Viêm hoàng triều, là bởi vì quá khứ mấy chục năm bên trong, chính trị cùng kinh tế thủ đoạn đều đã dùng hết." Lâu Cơ híp mắt nhìn trước mắt nam tử bên mặt, nhỏ giọng khẽ nói khuyên nói ra, loại này dễ dàng tay bẩn sự tình, kỳ thật cũng không cần nhất định phải tự tay đi làm, Túc Quốc Công, Trấn Tây Hầu, hay là mấy cái kia thượng thư phân lượng cũng là đầy đủ, thực sự không được chờ ngươi phụ thân trở về cũng là một loại lựa chọn. Hứa Nguyên nghiêng qua cái này lão tỉ một chút, bị thay mà đi trộm chung không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâu Cơ không chút phật lòng, vẫn như cũ nghiêm túc, chí ít có thể khiến người ta suy nghĩ thông suốt. Nói, nữ nhân lười biếng ngửa ra sau tựa vào trên giường em, nhìn xem kia điêu long họa phượng một toa, sâu kín nói ra, tỷ tỷ cả đời này giết rất nhiều người, trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại tỷ tỷ trên tay người chí ít đã là 6 chữ số cất bước, nhưng những người này trên tay của ngươi phong thư này so sánh vẫn như cũ như kiến càng bạc nguyệt. Mưa đêm do dọc theo song cửa sổ thổi nhập, phát động hai người tóc dài. Hứa Nguyên đột nhiên con mắt cười nói, tỷ, ngươi không phải là cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, làm sao đông nhiên trở nên đã muốn lại muốn. Lâu Cơ hơi như mày. Hứa Nguyên đưa tay đè lên nàng giống như không xương đầu vai. Hắn đương nhiên biết Lâu Cơ muốn làm cái gì. Cho dù đến cái này một bước mấu chốt nhất, cái này lão tỷ, a không, những cái kia tướng phụ trưởng bối vẫn như cũ nghĩ đến giúp hắn giảm phụ nhưng là nghĩ đến, Hứa Nguyên đầu ngón tay gậy nhẹ giấy viết thư, mỉm cười nói, đã muốn để cho ta tiến thêm một bước, lại không muốn ta gánh chịu tương ứng trách nhiệm, trên đời này loại chuyện tốt này toàn để cho ta một người chiếm đạo lý. Lâu Cơ tầm mắt hơi rủ xuống, mênh mông đại viêm ngàn năm quốc phúc, đến không hết bao nhiêu hiền quân bao nhiêu danh thần, bọn hắn chưa dám chạm đến chi trọng giờ phút này đã đều gánh chịu tại trong tay Hứa Nguyên cái này đơn bạc màu son giấy viết thư. Tại đáng nhìn tương lai, vô số nhà đình sẽ bởi vì nó mà phá thành mảnh nhỏ, vô số người tại tật bệnh đau xót bên trong chết đi, hết thể sinh mệnh sẽ lưu lạc như cỏ rác giá rẻ. Đây là một đầu mặt hướng Lê Minh, quay lưng thâm viên phân giới. Nó đại biểu cho thiêu đốt, đại biểu cho tử vong, đại biểu cho lễ băng nhạc phối hỗn loạn thời đại. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, cái này nên từ Hứa Ân Hạc vị này tướng phủ chi chủ tới mở đây hết thể hỗn loạn bắt đầu, cùng đến con phụ cái này ước vạn sinh linh vẫn diện trách nhiệm. Cho nên Lâu Cơ không biết vì sao Hứa Nguyên muốn kiên trì như vậy, vì công tích hay là lập uy. Lâu Cơ xem không hiểu nguyên nhân, nhưng lại có thể mơ hồ lý giải đến dụng ý của hắn, ôn nhu nói, kỳ thật so với tự mình con thua một cát, Trường Thiên ngươi có thể càng thêm ý lại chúng ta những lao gia hỏa này một điểm, phụ thân ngươi hắn cũng so với ngươi tưởng tượng càng cường đại. Ta biết. Hứa Nguyên mỉm cười, tầm mắt hơi rủ xuống. Kiếp trước Thương Nguyên bên trong ký ức như là nước chảy xẹt qua não hải, cuối cùng dừng lại tại kia một vài bức tướng phụ sụp đổ trên tấm hình. Nhưng hắn đối mặt người cũng đồng dạng cường đại. Nhỏ giọng nói, Hứa Nguyên động tác nhu hòa đem màu son phong bì giấy viết thư thu nhập trong quần áo sấn, nhìn phía kia càng lúc càng gần nguy nga cung thành, thanh âm nhỏ chậm nói ra, tỷ, ta hiện tại làm, bất quá là ta ứng làm thuộc bổn phận sự tình. Chương 725 náo động bắt đầu 2 chương 725 náo động bắt đầu cư hắn bị, như việc. Nhận hắn lợi, gánh trách nhiệm. Nếu là điểm ấy đều làm không được, vậy ta còn không bằng học Lý Quân Khánh sớm tìm kỹ đường lui. Tại hồi lâu trầm mặc về sau, Lâu Cơ rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên đem Hứa Nguyên buộc đến cẩn thận tỉ mỉ tóc dài vò thành ổ gà. Đây coi như là Lâu Cơ ác thú vị, nhưng tương tự cũng là nàng vô lực biểu hiện. Đương sự tình đi đến một bước này, đương sự kiện lên cao đến hoàng triều phương diện, vị này lao tỷ đã không cách nào giống lúc trước vì hắn tên tiểu tử thúi này lựa chọn con đường cung cấp che chở. Như thế sâu kín nghĩ đến, Hứa Nguyên xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn qua kia càng lúc càng gần đỉnh núi, biến mất tại trong đêm mưa Quỳnh Lâu cung điện, không tự chủ nhẹ nhàng thở dài một cái. Xe đuổi đến trước cửa hoàng cung thời điểm, thân mang màu vàng kim trọng giáp cấm quân đã phân lập ở cửa thành bên ngoài, đứng yên tại màn mưa bên trong uy nghiêm túc sát. Hứa Nguyên hắn không có công danh, chỉ có lúc mới sinh ra, hoàng đế ban thưởng một cái tử tước danh phận, trên lý luận tới nói hắn là không có tư cách đơn độc tiến cái này hoàng cung, bất quá hôm nay hắn tới chính là hoàng thất xe ngựa, lấy thụ phong danh nghĩa phá lệ vào triều. Cũng bởi vậy chưa triệt để dựa vào, kia nặng nề cao ngất cung thành cửa thành liền đã chậm rãi mở ra, xe đuổi tại kia hai nhóm trong cấm quân ghé qua mà qua, vết bánh xe thanh âm tại kéo dài cổng tò vò bên trong quanh quẩn. Cổng tò vò bên trong kia sáng cực kỳ u ám, Hứa Nguyên một bên buộc tóc, một bên tùy ý nghĩ đến vào triều sự tình. hắn cũng không hiểu rõ đại viêm triều đình lễ tiết. Mấy ngày nay hắn vẫn như cũ bệ bội nhiều việc, đội vàng hiểu rõ tướng phủ kỳ hạ các loại tin tức, đội vàng hoàn thiện chính mình công pháp, đội vàng đi bắt Lý Quân Khánh tiểu tử kia. Liên quan tới vào triều lễ nghi phương diện thư tịch, cũng mẹn mẹn chỉ là trước khi đi thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Có điểm giống là kiếp trước minh lễ. Bất quá bây giờ cũng không quan trọng, bởi vì xe đổi vừa qua khỏi cửa động, Hứa Nguyên liền tại kia vùng thành ngõ môn trước đó thấy được Ô Ương Ương một đám người lớn, những người này mặc các loại quan phục, tại trong mưa đứng yên chờ. Nếu là theo đại viêm lễ pháp, những người này hẳn là đều muốn bị ăn vậy. Vào chiều thời gian thực sự giờ mão, mà bây giờ đã giờ mão ba khắc, những người này còn đặt cái này sự, đã là đối hoàng quyền miệt thị. Minh văn đèn tại u ám đêm mưa hạ lộ ra lờ mờ, xe đổi tại ngõ môn trước đó ngừng lại, ngoại trừ mưa thu tí tách bên ngoài, liền không còn gì khác tiếng vang. Kèn kẹt. Cửa xe rộng mở, một đôi giày đội mưa mà ra, một tên thân mang tử tức triều phục nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lần thứ nhất vào triều, Hứa Nguyên rất thủ quy củ mặc vào cái này thân chỉ định triều phục. Lấy nguyên khí ngăn cách mưa rơi, Hứa Nguyên đứng ở xe hạm phía trên nhìn chung quanh một vòng bốn phía, nhìn thấy phía trên ở bên trong tham gia những này đã nhớ kỹ khuôn mặt, chợt phát hiện những đại thần này miệt thị hoàng quyền nổi hẳn là muốn trụ tại trên đầu của hắn. Những người này đều là tướng đảng. Tiếng gió đã sớm 3 ngày thả ra, hắn không đến, tướng đảng tự nhiên không một người dám đi quá giới hạn trước nhập. Thật sự là đứng đội không được nhỏ. Tại quân thần trong yên lặng, Hứa Nguyên khẽ cười một tiếng, đạp nước mà đi, lại tại đi ngang qua đóng chặt ngõ môn lúc trước, đột nhiên dừng bước chân. Hắn ngước mắt nhìn về phía kia thành cung phía trên thủ vệ thái giám, thanh đạm thanh âm tại ngõ môn trước màn mưa bên trong khuyết tán ra, "Hoạn quan, ta làm Hứa gia con trai trưởng, ứng đi cái nào cửa?" Ánh mắt kết nối một cái chớp mắt, thủ vệ thái giám trả lời ngay, "Theo đại viêm lễ pháp cho phép tức ra ngài ứng theo quan văn đi trái." Lời còn chưa dứt, thủ vệ thái giám con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì cái này Hứa gia tam công tử không chờ hắn đáp xong, liền trực tiếp hướng phía kia ứng chỉ có hoàng đế một người có thể làm ngõ môn đi đến. Đắc, đắc. Theo Hứa Nguyên tiến lên, một trận như là cự thú gầm nhẹ chiến minh từ ngõ môn hạ truyền đến. Âm âm nặng nề cửa cung đang tiếng rung bên trong bị đẩy ra một cái khe hở, xuyên thấu qua đầu này khe hở, Hứa Nguyên nhìn thấy kia trùng trùng điệp điệp quần thể kiến trúc chi đỉnh Kim Loan bảo điện. Mà phía sau hắn một đám tướng đảng quần thần nhìn thấy cảnh này, có ít người bắt đầu mồ hôi đầm địa, có ít người thì mắt lộ ra lấy phấn khởi. Bất quá tại cương ép đẩy ra một cái khe hở về sau, Hứa Nguyên cũng không có tiến một bước cản cự hành vi. Hắn cảm nhận được một phần thăm dò từ hoàng cung chỗ sâu ném rơi vào trước đó ngọ môn cái này. Trong tướng phủ tham gia bên trong, hoàng tộc tổng cộng có 4 tên thánh nhân, 3 người một thú. Thú không biết tên, người có lưu dấu vết. Hoàng đế Lý Diệu Huyền, Vũ Thành Hầu Mộ Trấn Bắc, cùng hoàng thất tông chính. Mới kia xóa ánh mắt nên chính là bắt nguồn từ vị kia tông chính đại người. Trong tướng phủ tham gia bên trong đối với vị này tông chính ghi chép rất ít, ít đến mẹn mẹn chỉ là biết được hoàng tộc tông sư bên trong có một người như thế. Đối phương xem như hoàng thất tiền bối bên trong cái nào đó ẩn thế lão quái, không đến diệt tộc trình độ, tuyệt không xuất thủ loại kia thần bí lão quái. Chỉ là đáng tiếc Hứa Nguyên linh thị là một loại rất không nói đạo lý đồ vật, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt tiếp xúc, nhưng hắn đã đại khái thăm dò cái này tông chính đại khái tu vi. Thần bí, nhưng cường đại cũng không vượt qua mong muốn. Thời đại này có quá nhiều kinh tài tuyệt diễm hậu bối, cùng quá nhiều tiềm ẩn ngàn năm lão quái, vị này hoàng thất tông chính hàm kim lượng rút lại là tất nhiên kết quả. Yên lặng ghi lại tin tức này, Hứa Nguyên quay người đi hướng trái dịch cửa, vung phong tầm mắt hướng về hoàng cung chỗ sâu bước đi. Trên con đường này Hứa Nguyên cũng tịnh chưa lại có cái gì đi quá giới hạn lễ pháp tiến hành, rất là kiên nhẫn theo một đám tướng đảng quần thần một đường hướng bắc. Trải qua một chút liệt dày đặc lễ tiết về sau, rộng lớn bàng bạc Phụng Thiên Điện rốt cục xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Giờ mão năm khắc, mưa thu sơ nghỉ, mây đen vẫn như cũ bồi hồi trên bầu trời, thị vệ kim giáp ám trầm thâm thúy, trước điện ngự dưới bậc bách quan đứng yên. Vào chiều nhập ban chi lễ lẽ ra sớm đã kết thúc, nhưng hôm nay đang làm nhiệm vụ Hồng Lư tự quan biên, ngự sử đại phu, chúng cổ ti giàn nhạc đều là tướng đảng, bọn hắn không hát nhập ban chi lễ, ngự sử đại phu không được giám sát chi trách, trừ phi giám quốc thái tử lên tiếng, đám kia thần liền phải tại trước điện chờ lấy. Hứa Nguyên nhẹ nhàng cười. Hắn không biết được Lý Ngọc Thành tại sao lại sửa đổi chủ ý, cũng không biết Lý Ngọc Thành cử động lần này có gì thâm ý, chỉ biết hoàng tộc cùng tướng phụ tạm thời có thể không dụng binh qua đối mặt. Theo về sau trọng thần đứng vào hàng ngũ, nhập ban chi lễ khoan thai tới chậm. Quá trình này cũng không tính dài dằng dặc, nhưng ở nơi trốn có trọng thần tâm tư lại đều rơi vào người thanh niên kia trên thân. Bọn hắn muốn nhìn vị này Hứa ra con trai trưởng lựa chọn, muốn nhìn hắn sẽ hay không như cái kia vị làm thị tướng phụ hôn đạm ngự đạm mà lên. Nhưng ngoài dự liệu, Hứa Nguyên chỉ là an tĩnh đứng tại quan văn cuối cùng, tùy hành mà lên. Kinh ngạc, không hiểu, thoải mái, an tâm. Đủ loại ánh mắt lộ ra bách quan nhóm tâm tư. Theo đám người đi vào Phụng Thiên đại điện, tại trong yên lặng chờ trước điện tổng quản hát hành lễ chi từ lúc. Đắc. Một đạo nhu hòa tiếng bước chân giẫm tại trái tim của mỗi người. Từ quan văn cuối cùng bên cạnh rời một bước, Hứa Nguyên tại rất nhiều trọng thần ngạc nhiên trong ánh mắt đứng ở giữa tòa đại điện kia. Giờ khắc này, Hứa Nguyên có thể chính mình nhịp tim bắt đầu không bị khống chế gia tốc. Hắn sờ tay vào ngực, nhẹ nhàng lục lọi. Tại tiếp xúc đến trong ngực giấy hoa tiên một cái chớp mắt, đầu ngón tay không bị khống chế run nhẹ lên. Giờ khắc này, Hứa Nguyên đáy mắt giống như là sinh ra một loại nào đó ảo giác, lại như thấy được phương này hoàng triều tương lai. Phồn hoa đèn sáng hóa thành liệt diễm, trắng sáng trở nên đỏ như máu ngập trời, san sát nối tiếp nhau quảng trường hóa thành cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích, ban đêm không còn tĩnh mịch, điên cuồng lang yên tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh, thê thảm đám người trải rộng kêu khóc. Những hình ảnh này, để Hứa Nguyên gần như ngạt thở. Nhưng, hắn vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh từ trong áo trên sấn bên trong lấy ra kia phong màu son phong bị giấy hoa tiên. Mới nhật dương ánh sáng từ giữa tầng mây vẩy xuống, hắn con cái này ánh vào cung điện luồng thứ nhất tia nắng ban mai, trình lên đại viêm hoàng đỉnh đối tông môn chiến thư. Thần có việc mời tấu. Chương 726, quán nhật chương 726, quán nhật trong điện Kim Loan, tiên tính ý mắng. Đổi lại ngày xưa, tại Hứa Nguyên thoại âm rơi xuống về sau liền đại khái sẽ có người nhảy ra giận dữ mắng mỏ lấy hắn vô lễ. Khai triều chi lễ chưa tụng, liền lên tiếng thượng tấu, đây là đi quá giới hạn nước lễ, là đối quyền lực trí cao vũ nhục. Bất quá hôm nay thân mang các loại quan bảo quần thần cơ hồ đều duy trì lấy cùng một cái thần sắc. Trong mắt, hai tay thăm dò tay áo, đứng yên không nói. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì e ngại mà lặng im. Hoàng Quyền trong lòng, thâm căn cổ đế. Trên triều đình không sợ chết ngu chung người có rất nhiều, mà nguyện ý đánh cược tính mạng để diễn tả tiến bộ chi tâm thanh lưu thì càng nhiều, nhưng không sợ chết không có nghĩa là không có đầu óc, hai loại người đều rất rõ ràng coi như nghĩ bán mình mệnh, cũng phải tại thích hợp thời gian mới có thể bán ra một cái thích hợp giá tiền. Cái này tể tướng tam tử đẩy mạnh ngọ môn động tĩnh rất lớn. Tu vi hơi thâm hậu một chút đại thần đều có thể cảm ứng được, về phần tu vi thấp không thể phát giác, cũng đều đã bị truyền âm kích hội. Lúc này đối phương lại đi quá giới hạn tiến hành, bọn hắn phải xem cái này Hứa Nguyên hôm nay đến tuột cùng muốn làm cái gì. Đắc, đắc, bước chân quen quần. Theo đại viêm hướng lễ, tiền đường thượng tấu chết tử, sẽ từ ti lễ giám đệ trình, nhưng bây giờ không ai động đậy, Hứa Nguyên cũng liền đành phải chính mình tự tay đi giao cho vị kia thái tử. Luồng thứ nhất tia nắng ban mai tại mây đen quần quận bên trong bao phủ, chống không từng mảnh vũng nước phản chiếu lấy quỳnh lâu ngọc vũ, ám trầm tia sáng từ cửa điện xuyên vào tản ra, lớn như vậy phụng thiên điện đường đè nén giống như một tòa thật to thủy lao. Có thể vào này thâm cung điện đường người đặt ở ngoại giới đều là nhất ngôn cửu đỉnh, nhất định vạn người sinh tử đại nhân vật. Trong đó có lẽ có dựa vào gia thế, dựa vào xu thế viêm định loạn, dựa vào đầy trời kỳ ngộ lẫn vào người tầm thường, nhưng đến cái này thời tiết còn không có bị đấu tranh đi xuống người, chính trị khiếu giác tất nhiên là không thiếu, đều riêng phần mình âm thầm suy đoán tể tướng tam tử hôm nay vào chiều mục đích. Đi sứ Bắc cảnh, đường về gặp chuyện giả chết, ám độ Trần Thương thúc đẩy Tây Mạc biến cố, lại cưỡi tể tướng hành cung hồi kinh, đã xem như hướng ngoại giới minh bài thân phận của hắn, nhưng cho dù dạng này, tuyệt đại đa số người đối với hắn đánh giá cũng bất quá là cái thứ hai Hứa Trường An, hay là hiểu được thỏa hiệp Hứa Trường Ca, tương lai có lẽ đều có thể, nhưng Hứa Ân Hạc một ngày không chết, hắn liền nhiều lắm thì cái tướng phủ người thừa kế thôi. Có quyền lực, nhưng nhất định phải tại tể tướng giám sát hạ vận hành. Đây là thiên hạ chung nhận thức. Vô luận tông môn thiên hạ, cũng hoặc hoàng triều thiên hạ, an trộm đều khó khăn nhất phòng, giết cha giết huynh, cốt nhục tương tàn, khi sư diệt tổ, ở quá khứ tuế nguyệt bên trong từng có quá nhiều tiền lệ. Quyền lực vô tình. Đương kim thánh thượng như thế, tể tướng cũng ứng như thế. Cứ như vậy, Hứa Nguyên có thể làm sự tình liền cực kỳ có hạn. Có nghe đồn nói Trấn Tây hầu phủ vốn nên tại một tháng trước liền sụp đổ, tại tướng phủ duy trì dưới mới cương ép tục một mùa mệnh. Những ngày này bên kia sự tình vẫn luôn trong bóng tối lên men, thế lực khắp nơi cũng đều ở bên kia giao phong dây dưa, thậm chí bạo phát cục bộ chiến tranh. Hứa Nguyên hôm nay đi nhiều như vậy đi quá giới hạn tiến hành, đại khái là muốn cho những người khác một cái cảnh cáo, thay tướng phủ tại việc này bên trên định em điệu. Nhưng nghĩ đến đây chỉ là tướng phủ nhượng bộ trước sau cùng cương ngạnh. Tây Mạc biến cố để người trong cả thiên hạ đều thấy được Trấn Tây hầu phủ thủng trăm ngàn lỗ, cũng làm cho cái này thủ vệ liền đem mấy chục năm quái vật khổng lồ trong nháy mắt biến thành trong mâm ăn thịt. Tướng phủ làm dẫn đầu áp chú, cũng thắng được đánh cược người, đã qua một tháng đã ở Tây Trạch Châu đã là ăn miệng đầy chảy mỡ, tiếp nhận Trấn Tây phủ bình rơi hơn phân nửa di sản. Có thể đây là người khắp thiên hạ thị yến. Nếu là muốn tiếp tục cương ngạnh, không cho phép người khác chia ăn, cục bộ binh kích giao nhau, vô cùng có khả năng chuyển biến xấu là tịch quyển thiên hạ thảm họa chiến tranh. Cho nên, tướng phủ tất nhiên là sẽ nhượng bộ. Quân thân mặt liệt khoảng cách kim dưới thềm thái tử bản thấp bất quá 20 trượng, Hứa Nguyên đi được cũng không tính chậm, từ trong đám người xuyên thẳng qua, màu son giấy viết thư ra bốn chữ cũng dần dần bị quần thần thấy. Thời gian đình chỉ, hô hấp đình trệ, Hứa Ân Hạc làm sao dám? Hứa Trường Tiên làm sao dám? Từ ngực, cổ họng nhấp nhô nuốt thanh âm tất tiếng sột soạt tốt. Từng sợi hít vào thanh âm bắt đầu ở điện đường lan tràn, tên là kinh hãi cảm xúc huyết tán ra về sau, quần thần mới đột nhiên phát hiện bọn hắn tựa hồ sai, sai rất thái quá, vị kia tể tướng cho cái này dòng dõi quyền lực muốn so trong dự đoán phải lớn hơn quá nhiều. Chức vị cao người vẫn như cũ không kiến thần tình, nhưng phẩm cấp hơi thấp đám đại thần thì miệng đắng lơi khô vừa đi vừa về đánh giá những người khác thần sắc, vô luận hoàng tướng hai đảng. Dám ở thời gian này tiết điểm đệ trình bên trên phần tấu chương này, vậy liền tất nhiên có đem nó cưỡng chế thông qua biện pháp, tại bọn hắn tiến vào lấy Kim Loan điện đường giờ này khắc này, ngoại giới có một số việc nên cũng đang lặng lẽ phát sinh. Là cấm quân, vẫn là thành phòng thi, hoặc là trong cung một ít người. Tại hãi nhiên không ngưng thời khắc, Hứa Nguyên đã đi lại bình ổn tại thái tử trước người đứng vững. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, cũng không có kể ra bất kỳ bên trên dán ngữ điệu, chỉ là đem kia phong màu son giấy viết thư trịnh trọng đệ trình đến kia bàn thấp phía trên, trong điện ánh mắt mọi người cũng nơi này khắp tập trung. Tại cái này có thể nghe hô hấp trong yên tĩnh, nghĩ đến Hứa Khanh phải có nặng sự tình, vượt giao tiến hành liền không cần nghiên cứu kỹ. Một cái chớp mắt đối mặt, Lý Ngọc Thành nói nhỏ một câu, rủ xuống tầm mắt cầm lên giấy viết thư, trang giấy lật gãy sản sản thanh thúy tiếng vọng. Thỉnh thoảng mấy tức, Lý Ngọc Thành lãng tận dâng sớ, đem sổ gấp mở ra đặt trên bàn, trầm ngâm không nói. Trong điện duy nhất tiếng sột soạt quay về tĩnh mịch, nhưng sao động bắt đầu ở mỗi người đáy lòng lan tràn, không có ai biết phong thư này tiền qua ngày kia hạ sẽ đi hướng nơi nào, nhưng hôm nay cố gắng chính là bọn hắn quá khứ mấy chục năm, tương lai trong vòng mấy chục năm trọng yếu nhất một ngày. Chỉ cần thái tử mở miệng bắt bỏ, như vậy liền muốn tỏ thái độ đứng đội, đây là một trận không tồn tại trung lập sinh tử đánh cờ. Có thể tiếp xuống phát sinh hình tượng nhưng lại làm cho bọn họ ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp vị kia thân mang kim mãng ngọc lưu áo thái tử. Vậy mà tại lúc này đưa tay phủ hướng về phía Lưu Kim Quốc tỷ. đỉnh núi mênh mông, quỳnh lâu ngọc vũ thấp thoáng tại như ảo mây mù. Khôn Ninh cung phía sau núi bên trên có trồng mảng lớn hoa cỏ, dù cho cuối thu đã tới, biển hoa vẫn như cũ đầy khắp núi đồi, chỉ tiếc sắc trời u ám, mưa bụi mông lung, ngày xưa rực rỡ mỹ lệ thất sắc, phản giống như một bức xuất từ tay mọi người sơn thủy mực vẽ, trong đó một điểm đỏ bừng càng như mắt rồng sinh động. Một vị nữ tử độc hành tại hoa này núi, thân mang màu son áo tròn múa, dáng người cao gầy mà thướt tha, một đầu tóc dài đen nhánh chưa buộc, rủ xuống bên hông, dọc theo không kính biển hoa hướng phía sườn núi trên đỉnh đỉnh đài đi đến. Đợi Lý Thanh Diễm đi vào sườn núi trên đỉnh lúc, đã có không ít người ở đây lặng chờ. Oanh oanh yến yến cung nữ vòng quỳ gối đỉnh đài bốn phía trong biển hoa, giống như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh trong đỉnh đài nữ nhân. Đại Viêm đế hậu, hoàng triều quốc mẫu, nàng mẹ đẻ, tuổi nguyệt như lao, tại nữ nhân trên mặt lưu lại không thể xóa nhòa vết tích, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đẹp. Đầu đội ngọc lưu thúy phượng quan, lấy một thân thật đỏ tay áo áo, lưu kim long phượng khăn quàng vai hiện lộ rõ ràng hắn thân phận cao quý, cử chỉ đoan trang mà không mất đi uy nghiêm, ngầm câm sắc trời đều bởi vì nàng mà nhiều hơn mấy phần sắc thái. Lý Thanh Diễm cũng không vui cái này mẫu hậu, nguyên nhân có rất nhiều, xét đến cùng cố gắng chính là tính tình xung đột, để nàng cảm thấy không thoải mái. Tựa như hiện tại, hoàng hậu dài nhỏ đôi mắt quét tới, nhìn thấy kia một thân tố ý đỏ khoác về sau, tinh xảo ung dung mặt mày liền không tự chủ híp lại khẽ nhăn mày, dường như bất mãn đỉnh trước nữ tử tùy ý. Chương 726, quán nhật 2. Chương 726, quán nhật. Nàng từ tiểu tiện một mực ở tại Bắc Cảnh, hồi kinh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần nàng vị này mẫu hậu đều sẽ để nàng cảm thấy không thoải mái. Ngày hôm nay vị này mẫu hậu cũng hoàn toàn như trước đây, vẫn là như thế thích đem hết thảy có thể trưởng khống đều một mực nắm trong tay, cho dù là quần áo loại chuyện nhỏ nhặt này. Nghĩ như vậy, Lý Thanh Diễm trịnh trọng hướng phía hoàng hậu cúi đầu bái an. Mẫu hậu, vô luận lại thế nào không thích, người trước mắt tóm lại là nàng mẹ đẻ, mà lại hoàng tộc dòng dõi hồi cung lẽ ra thứ nhất ở giữa đi hướng hoàng hậu thỉnh an, nàng hồi cung đã có 2 tháng, hôm nay mới đến đã là trễ nhiều lắm. Ngồi tại nhã trong sảnh, hoàng hậu nhìn xem tại đỉnh trước quỳ lệ nữ nhi, thanh âm rất nhạt, hồi kinh 2 tháng, bản cung một mực rất nhớ ngươi, nhưng nhìn Vũ Nguyên ngươi cũng không muốn gặp bản cung. Lý Thanh Diễm buông phong tầm mắt, thanh tuyến sàn sạt thêm hai, hồi mẫu hậu, nữ nhi ở chiến trường nhiễm dịch tận, tùy tiện tìm an, sợ kinh phật thể. Ngược lại là hữu tâm. Thanh âm của hoàng hậu nghe không ra hỉ nộ, quan sát nữ tử, chưa để hắn đứng dậy, hỏi, bản cung nghe nói thái tử đi gặp ngươi, mà lại không chỉ một lần. Lý Thanh Diễm duy trì lấy hoàn toàn như trước đây ngắn gọn mà cung kính, vâng, hoàng huynh hắn tìm ta. Ngươi không thấy hắn? Vâng. Vì sao không thấy? Dịch tận quân thân, không tiện gặp hắn. Đỉnh núi gió có chút tấm lãnh, bay xuống 3 lượng mưa phùn, nhấc lên biển hoa sóng lúa trận trận. Hoàng hậu nhẹ nhàng tựa ở trên ghế dựa, hít sâu một hơi, thanh âm bình tĩnh mang lên vài tia lanh ý. Lúc trước ngươi tiến về Bắc Cảnh trước đó, bản cung liền cùng ngươi đã thông báo, kia cung nữ chi tử lần này đi Bắc Cảnh, đại khái là muốn đi cầu bình quyền. Nếu là có thể, bản cung không hy vọng lại nhìn thấy hắn hồi kinh. Ngươi không giết hắn, hắn sẽ tìm cách giết ngươi. Ngươi đem lời này như gió thoảng bên tai, hiện tại kết quả như thế nào? Hắn mang theo 10 vạn giáp sĩ trở về, hoàng triều trọng thần bị hắn lôi cuốn, thậm chí ngay cả ngươi phụ hoàng đều đã động đổi chi tâm. Ngươi hẳn phải biết kia cung nữ chi tử lòng có nhiều động, cũng ứng biết được như hắn đắc thế, ngươi làm thái tử bảo bội hạ tràng. Lý Thanh Diễm không nói gì. Hoàng hậu thấy thế thở phào thở ra một hơi, lời nói thấm thía phân phó nói, Thanh Diễm, bây giờ còn gắn liền với thời gian không muộn, ta sẽ gọi ngươi anh ruột đến đây. Hôm nay các ngươi minh muội dễ dàng cho cái này Khôn Linh cung hảo hảo thương thảo một chút đối phó kia cung nữ chi tử. Ngươi sợ? Thanh lãnh thanh âm sàn sạt thêm hai, rất nhẹ, nhưng lại trực tiếp để hoàng hậu lời nói im bặt mà dừng. Hoàng hậu một đôi tròng mắt bên trong kinh ngạc không hiểu, cái này một cái chớp mắt, nàng thậm chí hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm. Nhưng rất nhanh, thanh âm kia liền vang lên lần nữa, đã lúc trước đối Lý Chiếu Uyên mẹ con làm loại kia sự tình, kia mẫu hậu ngươi bây giờ liền không nên sợ, hoặc là lúc trước nên trực tiếp chạm thảo trừ căn. Lý Thanh Diễm vừa nói, một bên từ hơi có vẻ vũng bùn cánh đồng hoa bên trong đứng lên, vô vô áo choàng bên trên mưa móc, nhìn thẳng Đại Viêm đế hậu con mắt. Bình tĩnh mà xem xét, nàng vị này mẹ đẻ lúc trước thuật lời nói đều là đúng, nếu như đứng tại thái tử trên lập trường, nhưng vì sao nàng nhất định phải đứng tại thái tử trên lập trường? Hoàng hậu một đôi tròng mắt có chút trừng lớn, há to miệng, ngươi, mẫu hậu. Lý Thanh Diễm hời hợt đánh gãy hoàng hậu lời nói, nói khẽ, Thanh Diễm cũng không quan tâm triều đình cục diện chính trị, chỉ quan tâm ai có thể đem tông môn diệt trừ. Tại ngắn ngủi ngây người về sau, hoàng hậu liền khôi phục thần thái, lông mày nhíu chặt, nhìn chòng chọc vào cái này vô lễ nữ nhi, nghiêm nghị uy nghiêm, thái tử là ngươi duy nhất anh ruột, là tương lai đại viêm quốc quân. Lúc trước ngươi ý muốn lãnh binh, là bản cung thuyết phục ngươi phụ hoàng, trải bằng trong cung hết thảy thanh âm, liền để cho ngươi phụ tá ngươi anh ruột đăng cơ đại thống. Lý Thanh Diễm trầm mặc nhìn chằm chằm hoàng hậu nhìn mấy tức, sau đó đông nhiên cười, mẫu hậu, ngài yên lặng 20 năm, vì sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lại lên quyền lợi chi tâm đâu? Nhã đình đột nhiên yên tĩnh, nhỏ bé tí tách, thanh phong xốp giòn xốp giòn. Hoàng hậu đầu ngón tay khẽ run, nửa híp con ngươi, ngươi nói cái gì? Lý Thanh Diễm nghi nghĩ, cười nhẹ nói ra, để cho ta lãnh binh đúng là tay của ngài bút, nhưng cái này chẳng lẽ không phải là vì mẫu hậu chính ngươi? 20 năm trước, phụ hoàng trọng thương về kinh, thể tướng không thấy tăm hơi, thái tử Sơ Lâm giám quốc chi vị, mẫu hậu ngài buông rèm chấp chính lúc làm sự tình, Thanh Diễm vẫn là có chỗ nghe thấy. Nghe nói như thế, hoàng hậu thần sắc trong nháy mắt bởi vì tức giận mà khẽ run. Lý Thanh Diễm nhưng không có để ý tới, thanh âm trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc, từng chữ nói ra, mẫu hậu, có mấy lời nữ nhi không nên giảng được quá mức minh bạch, nhưng muốn trưởng nước vị, trưởng hôm nay thiên hạ nước vị, chỉ có cung đấu quyền mưu chi năng là xa xa không đủ, như thái tử đăng cơ, thiên hạ sắp loạn, nước đem cùng nước. 20 năm trước lần kia biến cố, hai vị trên triều đình có quyền thế nhất người đều bị tông môn tính toán, hoàng đế trọng thương sắp chết, tể tướng mất tích bí ẩn, tại quyền lực này chống chỗ thời khắc, đế hậu liền muốn đi kia võ chiếu tiến hành. Chỉ là đáng tiếc, cái kia thời tiết mặc dù hoàng đế cùng tể tướng nhau nhau nghẹn ngào, nhưng Hứa Nguyên vị mẫu thân kia vẫn còn sống. Nàng ngăn trở nàng. Bất quá giống như Lý Thanh Diễm lúc trước nói như vậy, nàng kỳ thật tỉnh không để ý là ai đăng cơ đại thống, dù là 20 năm trước lần kia chính biến bên trong, cuối cùng vị này mẫu hậu thật thu nạp đại quyền nàng cũng không phải là rất quan tâm, nàng quan tâm là vị này mẫu hậu chỉ biết cung đấu quyền nhu, diệt trừ đối lập, căn bản không có bình định thiên hạ độ lượng. Nghĩ đến, Lý Thanh Diễm thở phào thở ra một hơi, một đôi thanh mắt liếc qua Kim Loan Điện phương hướng. Hoàng hậu cau mày, dường như có chút nhớ nhung muốn nổi giận, nhưng ở sau khi hít sâu một hơi, vẫn như cũ gắn bó ở đoàn trang, đã ngươi đã có quyết đoán, hôm nay lại vì sao tới gặp bản cung? Bởi vì mẫu hậu ngài trung quy là ta mẹ đẻ. Bản cung muốn nghe lời thật. Đó chính là đang chờ một người quyết đoán đi. Hoàng hậu trầm ngâm một chút, nhớ tới hôm nay tựa hồ là kia Hứa Trường Thiên nhất kiến ngày, mặt mày trong nháy mắt âm trầm, trầm giọng hỏi, "Vũ Nguyên, ngươi không phải là?" "Mẫu hậu, ta thế nhưng là Lý Thanh Diễm." Lý Thanh Diễm lạnh nhạt ngoái nhìn, tóc dài theo gió mà động, ánh mắt lạnh lùng tĩnh mịch, "Ta đúng là đang chờ hắn, nhưng lại không phải là bởi vì tình cảm." Hoàng hậu an tĩnh nửa ngày, suy tư hồi lâu, mới thấp giọng nói, "Bản cung không hiểu, không hiểu ngươi đến tuột cùng đang chờ cái gì, Hứa Trường Thiên vào triều lại có thể làm cái gì? Đây cũng là ta sẽ không lựa chọn thái tử nguyên nhân, vô luận là hắn, vẫn là mẫu hậu ngươi cũng không có ôm tận thiên hạ chi trách quyết đoán cùng độ lượng." Đứng ở trên sườn núi, Lý Thanh Diễm nhẹ nhàng nâng tay, duỗi ra thon dài ngón trỏ điểm hướng kia Kim Loan Điện phương hướng, ngựa khí buồn bã nói, "Mẫu hậu, ngươi nhìn." Hoàng hậu trầm mặc dây lát danh vọng đi. Tại nàng dần dần mở to con mắt nhìn chăm chú, một đạo phảng phất quán nhật hồng ánh sáng, trực tiếp đánh xuyên qua kia đứng lặng ngàn năm Kim Loan Điện đường. Chương 727, muốn tương lai chương 727, muốn tương lai điện hạ. Điện hạ. Điện hạ. Làm Lý Ngọc Thành cầm lấy Lưu Kim Quốc tỷ một khắc này, tiên tính điện đường bên trong liền vang lên liên tiếp hô a âm thanh, những âm thanh này hoặc bình tĩnh, hoặc vội vàng, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khuyên đủ. Trên triều đình còn lệ thuộc vào tông môn nhân kỳ thật đã rất ít, người lên tiếng phần lớn là hoàng đảng cùng tướng đảng. Đúng vậy, cũng có tướng đảng. Bọn hắn vội vàng muốn ngăn cản thái tử tại kia màu son giấy viết thư phía trên đè xuống quốc tỷ chi ấn, làm Hứa Nguyên quay lại ánh mắt đảo qua bọn hắn, những người này cũng không có chút nào nhượng bộ. Đây là phản bội a? Cũng không tính. Từ xưa đến nay bất kỳ cái gì địa phương đều tồn tại thanh âm bất đồng, tướng phụ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đông nhiên trông thấy điều này đại biểu thai hỏa đấu trường, tướng trong đảng ôn hòa phái như là mèo bị giẫm đuôi sủ lông cũng không tính là một kiện khó mà suy đoán sự tình. Bởi vì đây là chiến tranh, một trận sợ khiến thiên hạ sinh linh đồ thán chiến tranh. Bất quá cho tới bây giờ, những âm thanh này kỳ thật cũng không trọng yếu, Lý Ngọc Thành đã cầm lên kia Lưu Kim Quốc tỷ, liền sẽ không bởi vì ngôn ngữ khuyên cáo mà dừng lại. Giáng quốc hơn 10 năm, cái này nam nhân tóm lại vẫn là dưỡng thành một chút tương lai hoàng triều quốc chủ khí phách. Cầm quốc tỷ, Lý Ngọc Thành dương mi mắt màn quét về dưới đường quần thần, thanh âm của hắn chậm chạp bình tĩnh mà kiên định, "Chư khanh, phụ hoàng còn là tần vương lúc, liền dạy cô thiên hạ này chi đạo, là con người, làm hoặc bỏ cái này một thân, mở vạn dân tình thế. Phụ hoàng vì thế nguyện, thay đổi cả đời, cô, không có ngày đêm dám quên chi, hơn 20 năm cẩn trọng chỉ vì vạn dân chi ăn, có thể chư khanh coi là thiên hạ hôm nay có thể xưng thái bình tình thế." Trên điện tiếng ồn ào hơi yên lặng, Lý Ngọc Thành thong xuống tầm mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên trên bàn giấy viết thư nếp gấp, phất qua kia giấy viết thư bên trên kia phảng phất nhuốm máu chữ viết, nói, "Vấn đề này chính là Hứa tướng tại mới quen hỏi phụ hoàng đáp là thịnh thế, lại không thái bình, chư khanh coi là cớ gì? Bên ngông đại biêm, ngàn năm quốc phúc, bên ngoài mạnh mà bên trong mục nát, cho dù phụ hoàng định tây mạc chi họa, bình bắc rất chi loạn, giết đông hải chi khấu, mở cái này ra cảnh hướng trị, cũng không thoát khỏi được lúc trước kết luận." Thái tử thanh âm khí phách, không dung chất vấn. Trước điện bởi vì lần này ngôn ngữ mà nhất thời im mắng, Lý Ngọc Thành cầm quốc tỷ hơi run rẩy, nhẹ nhàng dựa theo trên bàn ngự tấu, hít sâu một hơi, "Cô, hy vọng trăm năm qua đi, đại viêm con dân có thể không nhận nạn trộm cướp yêu hòa độc hại, đại viêm hải đồng có thể thông suốt tại bờ ruộng dọc ngang, cho dù bỏ cái này một thân máu xương, cũng muốn xem đến cái này thái bình thịnh thế chi cảnh." Hứa Nguyên yên lặng nghe lời nói này tại trống trải tịch liêu điện đường quanh quẩn, buông xuống trong tầm mắt nhìn không rõ ràng thân sắc. Lý Ngọc Thành lời nói không hiểu để hắn nhớ tới tướng quốc hành cung, nhớ tới kia phụ thân tại hành cung phía trên là đường kim thánh thượng Lý Diệu Huyền chuẩn bị chấp điện. Nếu như thời gian có thể nhiều một ít, nếu như lão thiên có thể cho đời trước nhiều người một chút dư giả, trước mặt hắn vị này hoàng tộc tại kia không tồn tại tương lai bên trong trở thành một tên nhân quân. Quân tử lượng vô cực, lực nuốt trăm sông lưu nhân quân. Bình định thiên hạ về sau, cùng đi xem nhìn cái này Giang Sơn. Hứa Nguyên cảm thấy, năm đó kia hai vị cố gắng chính là như vậy chuẩn bị a, nhưng cũng tiếc tạo hóa treo ngươi. Tại giống như chết trong yên lặng, Lý Ngọc Thành cầm quốc tỷ tay kiên định mà chậm rãi ấn về phía kia đại biểu hủy diệt cùng chiến tranh giấy viết thư. Hứa Nguyên cũng nơi này lúc thở phào thở ra một hơi, thiên hạ hôm nay tình thế mất khống chế, đã chú định Lý Ngọc Thành sẽ lấy bi kịch kết thúc công việc. Bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp, ngự tứ quốc tỷ giám quốc lâm chính, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không có quyết định bất luận cái gì đại sự quyền lực. Một khi có bất kỳ càng cự tiến hành, những cái kia thái tử đáng cắt trọng thần liền sẽ hóa thành hắn công xiềng, nôn ngựa khuyến cáo không được, còn thừa liền chỉ có vật lý đường tắt. Nghĩ đến, Hứa Nguyên rủ xuống trong mắt lặng yên sáng lên một vòng ám trầm huyết diễm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu không nhanh không chậm từ cửa điện truyền ra ngoài đến, "Điện hạ, quốc tỷ nặng sự tình, nhìn ngài trước trưng cầu bệ hạ chi ý." Ứng thanh nhìn lại, Hứa Nguyên gặp được một tên toàn thân trên dưới bao phủ tại giáp trụ phía dưới nam nhân, xuyên thấu qua tầng mây tia sáng nổi bật mạ vàng ám trầm. Hứa Nguyên gặp qua đối phương, mà lại không chỉ một lần. Đối phương là kinh thành tứ thiếu một trong Vương Thừa Bình lao cha, Cấm quân thống lĩnh Vương Thời Lễ. Nhớ ngày đó, hắn còn thường xuyên đi đối phương trên tòa phủ đệ chơi đây, lao đầu này nhìn hắn ánh mắt cũng hầu như là bình thản mà mỉm cười, nhưng giờ phút này từ kia khôi giáp phía dưới lộ ra ánh mắt lại chỉ còn lại ấm lãnh. Nói đến, tựa hồ ngoại trừ Lý Quân Vũ kia ngớ ngẩn bên ngoài, hiện tại kinh thành tứ thiếu bên trong có ngoài hai người, giờ phút này đã đều toàn đứng ở hắn mặt đối lập, a có chút thổn thức, có chút cô đơn. Người cũ không còn, cảnh còn người mất. Vương Thời Lễ án lấy bên hông ngự tứ kim đao, cơ hồ tại trong chớp mắt, hắn liền để Lâm Kim Giai đi tới Hứa Nguyên cùng Lý Ngọc Thành trước mặt. Lý Ngọc Thành không có ngước mắt ấn xuống quốc tỷ, động tác kiên định vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì hàn huyên, không có bất kỳ cái gì giao lưu, chỉ có một tiếng không biết là ai phát ra thở dài. Cùng Vương Thời Lễ duỗi ra, chuẩn bị cưỡng ép ngăn lại Lý Ngọc Thành tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông một đạo hồng ánh sáng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng làm tích khiếu mà ra, bởi vì cái này đột nhiên bộc phát xung kích, văn võ bá quan một mảnh thất vọng lộn xộn, tu vi thấp người, thậm chí trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại cứng rắn điện đường bên trong, máu nhuộm kim loan điện đường. Đợi cho đám người từ khí sóng lăn lộn xung kích bên trong lấy lại tinh thần, không để ý hình tượng ngước mắt nhìn về phía kia yên trần nổi lên bốn phía trung tâm lúc, lại chỉ nhìn thấy kia nửa quỳ tại mặt đất Cấm quân thống lĩnh, cùng đứng ở hắn trước người, tóc dài loạn vũ, bình tĩnh quan sát hắn tể tướng tam tử. Giờ khắc này, cho dù là những cái kia tu vi thâm hậu, chưa thụ xung kích ảnh hưởng vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, các trọng thần đều căn bản không hiểu rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại không phải là không có thấy rõ. Bọn hắn thấy rõ ràng Cấm quân thống lĩnh Vương Thời Lễ hướng về thái tử tạo áp lực mà đi lúc, Hứa Nguyên trở tay cầm hắn cổ tay khải, cũng rõ ràng thấy được Cấm quân thống lĩnh xuất thủ phản chế tàn ảnh. Nhưng vì cái gì kết quả là Hứa Trường Tiên đứng đấy? Phải biết Cấm quân thống lĩnh giờ phút này quanh thân thế nhưng là còn quấn bàng bạc quân trận vĩ lực, tể tướng tam tử tu vi tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt không có khả năng cùng quân trận đấu sức a. Vương Thời Lễ chỗ quỳ mặt đất rạn nứt, như giống mạng nhện lan tràn hơn phân nửa kim loan điện đường, đầu vai lưu kim giáp trụ xuất hiện một khối rõ ràng lõm. Xương bả vai của hắn nát, nhưng từ kia mặt nạ hạ lộ ra ánh mắt nhưng như cũ tỉnh táo. Vương Thời Lễ nhớ lại mới phát sinh sự tình, ngoại nhân không biết mới phát sinh chuyện gì, nhưng làm người trong cuộc hắn cũng rất rõ ràng. Tại giao phong một khắc này, Hứa Trường Thiên quanh thân nổi lên một đoàn thoáng qua liền mất hắc vụ, kia hắc vụ cắt đứt hắn cùng Cấm quân quân trận liên hệ. Thuật pháp, đạo vực, không trọng yếu. Vừa rồi chẳng qua là bất ngờ không đề phòng tiếng ầm, tại có phòng bị tình huống dưới, lực lượng cá nhân tại quân trận trước mặt bất quá là giọt nước trong biển cả. Vương Thời Lễ một chút xíu dạn nước mặt đất đứng lên, vờn quanh quân trận vĩ lực dần dần ngưng tụ, quanh thân không gian đều vì vậy mà có chút rung động. Bất quá khi hắn triệt để đứng vững về sau, lại phát hiện trước mắt Hứa Nguyên nhưng không có lại nhìn hắn, lặng lặng thấy Cửu Long Sơn đỉnh phương hướng, thanh âm nhẹ nhàng, "Chủ quốc đại nhân, về công về tư, ngươi cũng không nên chết ở chỗ này, theo bệ hạ cùng nhau đi tới." Hắn sơ tâm ngải nên so ta tên tiểu bối này rõ ràng hơn. Chương 727, muốn tương lai 2 chương 727, muốn tương lai. Vương Thời Lễ ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động, "Bệ hạ thánh ý chưa định, bản quan không muốn thương tổn tính mệnh của ngươi, tránh ra đi." Hứa Nguyên thở nhẹ ra một ngụm trọc khí, ngoái nhìn nói, "Ngươi không động được ta." Vương Thời Lễ thấy thế không tiếp tục ngôn ngữ, chậm rãi đưa tay, nhưng cũng liền tại lúc này, quanh người hắn kia khiến không gian chiến binh quân trận vĩ lực lại tại lúc này phát sinh rung chuyển. Khôn Ninh cung phía sau núi, vàng bạc khí sóng từng lớp tuôn ra, phát động vô tận biến hóa. Sơn thủy mực vẽ ở giữa, phản phất duy dư kia một thân áo đỏ đứng ở sườn núi đỉnh đỉnh đài. Lý Thanh Diễm ngắm nhìn phía nam kim loan điện đường, khép lại mắt vượng thanh lãnh như tuyết, thanh tuyến yếu ớt, mẫu hậu, hoàng huynh hắn so ta trong dự đoán muốn càng có quyết đoán, nhưng cũng tiếc đã chậm. Hoàng hậu sững sờ nhìn trước mắt nữ nhi, cảm nhận được trên người đối phương kia cố dọa người mà khí tức khủng bố, mũ vượng lay nhẹ, bàn tay nhẹ nhàng rơi vào trước ngực khăn quàng vai phía trên, run nhẹ nhẹ, ngươi đây là đang làm cái gì? Lý Thanh Diễm chậm rãi ngoái nhìn chằm chằm vị này mẹ đẻ nhìn mấy tức, ánh mắt bên trong cảm xúc hơi có vẻ thất vọng, nhưng vẫn là trầm âm thanh trả lời, để thiên hạ này đi hướng bản cung muốn đi phương hướng. Hoàng tộc tôn thất chỗ chính là cung thành tây bắc, chiếm cứ ước chừng ngàn mẫu đất giới, không tính quá lớn, lại là cung thành bên trong nhất là xâm nghiêm mấy châu cấm địa một trong, cơ hồ không cùng ngoại giới có bất kỳ giao lưu. Tại cảm ứng được trong cung đình phát sinh sự tình về sau, chỗ này thanh lãnh địa giới bên trong lại là lặng yên truyền ra thở dài một tiếng. Sau đó một cỗ thuộc về thánh nhân khí tức không có bất kỳ cái gì che lấp bắt đầu hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Đây là người phát dâu bạc trắng lao giả, một thân hoàng tộc tông tộc dày đặc lễ phục, gấp nhăn mày đầu khóa lại thật sâu bất đắc dĩ. Hắn từ một chỗ thanh tịnh và đẹp đẽ điện đường bên trong đi ra, hướng về kia đại biểu hoàng quyền kim loan điện đi đến, đi lại tốc độ nhìn xem cũng không tính nhanh, nhưng mỗi một bước đều có thể vượt ngang trăm trượng, giống như quỷ mị tại kia phồn hoa quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa lấp lóe. Hắn không nên can thiệp triều chính, nhưng bây giờ đã có loạn thần tùy ý trà đạp hoàng tộc uy nghiêm, đi kia tiền trạm hậu tấu đi quá giới hạn tiến hành, làm hoàng thất tông chính hắn giờ phút này nhất định phải đứng ra, tối thiểu nhất ít nhất phải đem việc này ép đến Lý Diệu Huyền hồi kinh. Lão giả mới đi ra ngàn trượng tả hữu, đi vào Thúy Vi cung lúc, động tác liền đột nhiên chỉ trệ. Ở nơi đó, một tên áo trắng như tuyết nam nhân lặng lặng mà ngồi tại cung điện đỉnh phong, bung thong tầm mắt, nhẹ nhàng dùng khăn gấm lau sạch lấy trong tay tam xích kiếm lưỡi đao, giống như là đã đợi hắn thật lâu. Trong điện kim loan, mái vòm bên trên lô rách vẩy xuống âm trầm ánh sáng. Lưu kim giáp trụ quang mang dần dần rút đi, Vương Thời Lễ ý thức được hiện tại chính phát sinh cái gì. Có người tại cùng hắn đoạt Cấm quân quân trận quyền khống chế, mà lại đối phương quân trận công pháp tầng cấp cao hơn hắn. Tại hắn biết được người bên trong, toàn bộ trong cung đình chỉ có một người. Đã đối phương xuất thủ can thiệp, liền chú định hắn lại có thể can thiệp chuyện hôm nay. Trầm mặc một cái chớp mắt, Vương Thời Lễ thu hồi nâng lên bàn tay, nhìn xem Hứa Nguyên, nói: "Tông chính sẽ không ngồi yên không lý đến, phần tấu chương này, cho dù đè xuống quốc tỷ, cũng không có khả năng chuyển ra cái này Cửu Long Thành. Hứa Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, túi đầu đi xong thứ nhất lễ, nói, cái này liền không tốn sức trụ quốc lo lắng. Nghỉ, Hứa Nguyên ngược lại nhìn về phía trên điện kia siêu siêu mèo mèo đám quần thần, chậm rãi nói, ta không thích vẻ nho nhã, liền trực tiếp nói ta biết các ngươi khả năng cảm thấy ta Hứa Trường Tiên là cái gan to bằng trời vô lễ chi đồ, cũng biết ta hôm nay chỉnh lên giấy viết thư để các ngươi bên trong một ít người dọa cho bệ mật gần chết. Xác thực, có phụ thân ta cùng bệ hạ trung hương chi trị, đại viêm gần như sụp đổ quốc vận đã khởi động lại, nếu là hết thể như cũ, kéo dài số lượng trăm năm cũng không tính việc khó gì, nhưng sau đó thì sao? Sau đó đi tin tưởng hậu nhân trí tuệ, đi tin tưởng trăm ngàn năm về sau, ta mênh mông đại viêm có thể tái xuất một cái Hứa Ân Hạc, tái xuất một cái gia cảnh đế a. Lại đến một trận gia cảnh hướng trị vãn hồi. Các ngươi chỗ lo lắng, các ngươi chỗ sợ hãi, ta đều đã nghĩ tới, nhưng tông môn thuế pháp độc hại đại viêm ngàn năm, đã hóa thành huyết tủy chi độc, nếu không mổ thịt, nếu không mở xương, dùng cái gì trị chi? Thanh âm rơi xuống, điện đường chỉ là yên lặng một cái chớp mắt. Xuy, một đạo cười nạo liền vang lên, một vị bị khí sóng chấn miệng phun máu tươi thanh niên dựa lưng vào góc tường, suy yếu cười toe toét nhuốm máu môi, Hứa Trường Thiên, như ngươi loại này trời sinh quý tộc đương nhiên sẽ không lo lắng thảm họa chiến tranh, nhưng ngươi biết được thảm họa chiến tranh cùng một chỗ, nhiều ít lê dân bách tính sẽ trôi dạt khắp nơi, nhiều ít ruộng tốt sẽ bị chiến hỏa thiêu tận a, sẽ có bao nhiêu người vô tội chết oan chết uổng a. Hứa Nguyên ngoái nhìn phía dáng một người, nhìn hắn nhuốm máu quan phục, tựa hồ là một tên binh bộ hầu bên trong. Trầm mặc một chút, hắn trầm âm thanh trả lời, ta biết được. Ngươi biết được cái giám, man tộc một chỗ chiến tranh liền hao tổn giống góp nhặt 10 năm quốc khố, càng có vạn vạn thứ lê, cho nên vẫn nhường nhịn thỏa hiệp. Lam hầu bên trong, man tộc một trận chiến, có thể dùng Bắc Cảnh Bá Châu năm tương lai mấy trăm năm thái bình, làm Bắc địa bách tính không cần thời khắc lo lắng man tộc binh phong xuôi nam. Thuế pháp mới đi, đến lúc đó quốc thuế tràn đầy, một thế hệ nhận ngàn năm khổ, vạn thế ăn, không phải là chúng ta ứng hành chi sự tình. Nhuốm máu hầu bên trong nhất thời không nói gì, nhưng những người khác nhìn thấy cái này tể tướng chi tử thế mà nguyện ý lý luận về sau, thì nhao nhao tinh thần tỉnh táo. Làm triều thần bọn hắn thứ không thiếu nhất chính là công phu miệng, sợ sẽ là cái này Hứa Nguyên trực tiếp tại cung điện này phía trên tùy ý tàn sát gián muôn người, chủ động tiện lên chiến sự loại chuyện này, vô luận là tại khi nào đều có quá nhiều cái lại chi điểm. Tại ngắn ngủi ấp ủ về sau, một tên thân mang ngự sử đại quan phục trung niên nam nhân chậm rãi đứng lên ra, nói: Hứa Khanh, tông môn tiên thuế chi pháp chính là đại viêm thái tổ định ra tổ chế, vọng động không thể nghi ngờ. Ầm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một hạt hắc cầu đống nhiên tại người lên tiếng đầu trước quyết tán ra, trong nháy mắt đem hắn đầu bên trên ngực bả vai nuốt hết. Hắc cầu biến mất, thi thể y mắng ngã xuống đất, đỏ bừng nóng hổi máu tươi cốt cốt mà ra. Hứa Nguyên chậm rãi thu hồi ánh mắt, thanh âm quanh quẩn, đã thích tổ chế, vậy liền xuống dưới hỏi một chút thái tổ lão nhân ra ông ta. Dứt lời, Hứa Nguyên liếc qua kim trên bậc đứng đấy ti lễ giám ngự tiền tổng quản, chậm rãi nói, Đường công công, quốc tỷ đã ấn, ngươi không nên lập tức đem này tấu chương tuyên cáo thiên hạ. Ngự tiền tổng quản thái giám trầm mặc nhìn lướt qua điện hạ lặng im không nói quần thần, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một cái, nện bước toái bộ đi xuống, nhận lấy kia ấn có quốc tỷ màu son giấy viết thư. Gia cảnh 49 năm gió thu từ bắc hướng nam, mang theo đến từ đại viêm triều đỉnh chiến thư, tràn qua trung thổ bình nguyên, lướt qua giang hoài đại địa, chuyển khắp thiên hạ tông môn. Chương 728, giao thoa chương 728, giao thoa tam triều. Phát sinh như vậy sự tình, bình thường triều chính tự nhiên là không có cách nào bản lại đi xuống, mà liền cái này bình thuế chi pháp, tại kia đề cập tổ chế ngự sử sau khi chết, trên triều đình liền tạm thời không có thanh âm phản đối. Máu tươi kim loan điện cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh, nhưng dĩ vãng đều là cha không ra hung thủ không đầu án chưa giải quyết, giống Hứa Nguyên hôm nay như vậy không chút nào che giấu giết người mấy chục năm qua nhưng vẫn là lần thứ nhất. Loại này bạo lực là dưới nhất thừa thủ đoạn, nhưng cũng là hiệu suất cao nhất, thích hợp nhất hoàng đế ra ngoài lúc thủ đoạn, mà lại, hoàng đẳng cao tầng cũng có thể nhìn ra cái này Hứa Nguyên giết người không phải mục đích, cho thấy thái độ mới lạ. Cho dù có thể mở miệng đem nó tranh luận á khẩu không trả lời được, kia Hứa Trường Thiên hôm nay cũng sẽ cưỡng ép đem cái này bình thuế chi pháp cho thông cáo thiên hạ. Văn đường không thông, muốn ngăn cản cũng chỉ có thể động võ áp đảo cái này Hứa Trường Thiên, có thể con đường này cấm quân thống lĩnh mới đã thử qua, nhưng thất bại, lại như vậy tiếp tục ngăn cản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thể chờ đợi đến hoàng đế trở về lại tính toán sau. Mà lại mọi người cũng đều cần thời gian đến thích ứng hôm nay phát sinh sự tình, cùng tại kia hỗn độn tương lai bên trong vì chính mình tìm tới một đầu đường ra. Tan triều lúc rất loạn, Hứa Nguyên liền trực tiếp tại kim trên bậc ngồi xuống, giữ im lặng nhìn phía dưới rối bời điện đường. Triều thần không có nghĩa là trọng thần, càng không có nghĩa là tu vi cao thâm, kim loan điện cứ như vậy lớn, mới Hứa Nguyên cùng Vương Thời Lễ giao thủ sinh ra xung kích trực tiếp chấn thương rất nhiều người, thậm chí có người trực tiếp mền lên bài trắng. Đợi ước chừng thời gian một nén nhang, trong điện kim loan rốt cục khôi phục yên tĩnh. Đưa mắt nhìn một tên sau cùng thần tử cáo lui, Lý Ngọc Thành cũng liền từ kia bàn thấp sau đứng lên, đi tới Hứa Nguyên bên cạnh, vuốt vạt áo cùng nhau ngồi xuống kia kim trên bậc. Mái vòm kia bị đánh ra lỗ thủng ánh vào sáng ngời, vậy vào hai cái ngồi tại trên bậc thang trên thân nam nhân, to như vậy điện đường nghiêm nghị yên tĩnh ý mắng. Trầm mặc mười mấy hơi thở, Lý Ngọc Thành nhìn qua phía trước kia quen thuộc mà vắng vẻ điện đường, đống nhiên lên tiếng, trước điện tổng quản là ngươi tướng phủ người, hắn sẽ đem cái này bình thuế chi pháp đưa cho triều lệnh giám, nhưng bên kia có lẽ sẽ có người đi kéo dài tiến hành, kéo dài đến phụ hoàng hồi kinh. Lâu cơ đã sớm đi qua, tướng đảng sẽ không nghe lời. Vị kia Hắc Lân tổng trưởng, xem ra việc này ngươi sát thực thâm mưu đã lâu, luôn luôn muốn làm một chút chuẩn bị, cho nên ngươi hôm nay đi sự tình, lão sư hắn phải chăng cảm kích. Tiên tính một cái chớp mắt, Hứa Nguyên ngoái nhìn liếc qua Lý Ngọc Thành, hỏi lại, điện hạ coi là bực này quyết định hoàng triều chuyện tương lai, phụ thân ta hắn sẽ không biết rõ tình hình. Lý Ngọc Thành trầm tư một cái chớp mắt, nghiêm túc nói ra, khó mà nói. Hứa Nguyên nghe vậy thở phào một hơi, mỉm cười đáp, ta cảm thấy hắn hẳn là biết đến. Quả là thế a, Lý Ngọc Thành híp híp mắt, ngựa khí có đoán, cái này cố gắng chính là lão sư cùng phụ hoàng khác biệt, phụ hoàng thích đem hết thảy đều nắm trong tay, cho dù đến cuối cùng một khắc cũng muốn chính mình đi làm. Như thế cùng bệ hạ không quan hệ. Ồ, Lý Ngọc Thành hơi ngạc nhiên. Đại Viêm lập triều ngàn năm, hoàng quyền đã thành quán tính, nhưng tướng phủ mới mấy chục năm. Ngươi thuyết pháp này ngược lại là mới lạ, nhưng cô vẫn kiên trì cái nhìn của mình thái tử, ngươi hôm nay vì sao giúp ta? Hứa Nguyên đột nhiên đánh gây Lý Ngọc Thành lời nói, đối mặt vị này trung niên nam nhân bình hòa ánh mắt, chuyện hôm nay, tóm lại cần một người đến phụ trách, tướng phủ sẽ bảo đảm ta, nhưng ngươi đây là tại cho Lý Chiếu Viên đưa đao. Đây là Hứa Nguyên không hiểu sự tình, cũng là hắn hiện tại còn lưu tại cái này Kim Loan Điện lý do. Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời, một người tính tình là trong quá trình trưởng thành chậm rãi dưỡng thành, thái tử Lý Ngọc Thành sớm đã tuổi trên 50, tính tình chi biến gần như không có khả năng, cái này cũng chú định Lý Diệu Huyền sẽ không truyền vị cho hắn. Lý Ngọc Thành làm như vậy duy nhất đường lui chính là đem Lý Quân Khánh cho bắt trở lại, nhưng đối phương hiện tại đã mang theo Hứa Nguyên cho binh mã đến vùng duyên hải, chủ bị thuyền cùng các loại quân tư chuẩn bị đổ dương. Hứa Nguyên nắm Hắc Lân vệ tìm tới qua Lý Quân Khánh, tiểu tử kia trả lời cũng rất thẳng thắn, cô một ngày không dẹp điên ra qua, liền một ngày thể không về hương. Hứa Nguyên vấn đề này để Lý Ngọc Thành trầm mặc hồi lâu, để vị này làm 60 năm thái tử nam nhân trên mặt thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, nhiều lần muốn nói lại thôi, có thể những lời kia làm thế nào cũng nói không ra miệng. Lý Ngọc Thành biết đây là Hứa Nguyên đang cho hắn cơ hội cuối cùng, bảo toàn tính mạng, cũng đăng cơ đại thống cơ hội. Nếu như đáp hắn có thiên hạ ý chí, kia tướng phủ liền sẽ bắt đầu vì hắn trải đường, bởi vì làm thái tử, làm 60 năm thái tử muốn đăng cơ đại thống thứ cần thiết, thì thật rất đơn giản. Đè xuống trong lòng không cam lòng, Lý Ngọc Thành thong xuống tầm mắt, vấn đề này, cô đã đáp qua. Bởi vì cô là một tên hoàng tộc, cho dù bỏ cái này một thân máu xương, cũng muốn xem đến cái này thái bình thịnh thế chi cảnh. Thanh âm bên thai bờ quanh quẩn, Hứa Nguyên dưới đáy lòng thở dài một cái, điện hạ, ngươi sẽ là một vị nhân quân, nhưng tương lai thiên hạ cần chính là kiêu hùng. Cô biết được. Tiếng nói vang lên về sau, Lý Ngọc Thành thần sắc ngược lại trở nên dễ dàng rất nhiều, những chuyện này cô cũng biết, cho nên liền không cần nhiều lời. Nói, Lý Ngọc Thành buông thong tầm mắt, đẩy ra chủ đề, Tam công tử, cô kỳ thật rất hiếu kỳ, nếu là cô hôm nay không cần cái này quốc thị, trực tiếp bác bỏ ngươi kia đưa lên thuế pháp, ngươi sẽ làm thế nào? Hứa Nguyên không có lên tiếng trả lời vấn đề này, chỉ là ngước mắt liếc qua trên điện phủ kia từ cầm quân thống lĩnh đập ra cái hố. Không phối hợp, hôm nay trên điện cái hố liền sẽ nhiều hơn một cái. Lý Ngọc Thành có chút buồn cười, tâm đạo nhất câu quả nhiên là cái gan to bằng trời chi đồ, từ kim trên bậc đứng lên, lên tiếng, tính toán thời gian, trên triều đình tin tức cũng nên chuyển đến Hoàng Long Lâm bên kia, ngươi hành động hôm nay tính thay phụ hoàng làm quyết định, nhưng phụ hoàng lão nhân gia ông ta luôn luôn chuyên đoạn độc hành, việc này đại khái suất là không có kết thúc. Hứa Nguyên vẫn như cũ ngồi, gật đầu, ừm, ta biết được. Biết được liền tốt, Thanh Diễm nàng hướng bên này đến đây, hẳn là có lời muốn cùng ngươi nói, cô liền đi trước. Ừm. Dứt lời trầm mặc, chống không bước chân. Lý Ngọc Thành con kia ngồi tại kim trên bậc thanh niên, một mình hướng về đi ra ngoài điện, nhưng khi hắn đi đến cửa điện thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, thanh âm xa xa chuyển đến, về sau, thiên hạ sẽ không lại thái bình. Ừm. Là thịnh thế, vẫn là loạn thế ai cũng không nói chắc được. Chí ít triều đình sẽ không nội đấu. Tạm thời mà thôi. Đầy đủ. Vậy thì tốt rồi. Lý Ngọc Thành cười khẽ một tiếng, nhanh chân bước ra điện đường. Bên ngoài âm trầm bầu trời vào lúc này lại bắt đầu phiêu tán mưa nhỏ, tinh mịn mưa móc bay xuống tại cái kia kim mang ngọc bảo phía trên, trước điện quảng trường trống trải trang nghiêm, phản chiếu lấy ngàn năm hoàng triều lịch sử. Tại Lý Ngọc Thành dọc theo ngự đạo bên trái cầu thang một đường hướng phía dưới thời điểm, một tên viên nhược kinh hồng nữ tử cũng chính dọc theo kia ngự đạo phía bên phải cầu thang hướng lên mà đi. Không có trò chuyện, thậm chí không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao lưu, hai huynh muội cứ như vậy tại ngự đạo tả hữu tướng sai mà qua. Làm Lý Ngọc Thành đạp xuống cuối cùng một cấp cầu thang về sau, đột nhiên thu tay, ánh mắt phức tạp nhìn phía chính mình giám quốc 20 năm nguy nga cung điện. Ở trong tối trầm màn mưa phía dưới, toàn này mạ vàng điện đường giống nhau hắn tuổi trẻ mới gặp lúc như vậy thâm thúy uy nghiêm. Nhưng giờ phút này, hắn lại phảng phất thấy được một mảnh tấm màn đen. Một đoàn không thấy tương lai tấm màn đen, từ trong ra ngoài đem cái này ngàn năm điện đường thôn vệ. Quyển cuối cùng, chương 729, thành mới chương 729, thành mới vẻ lo lắng tại bầu trời tầng mây bên trong cuộn cuộn, bầu trời tính cả đại địa một mảnh mông mông bụi bụi, cực bắc chi địa lạnh lẽo xuyên qua không người vạn dặm tuyết mạc, vượt qua kia cảnh hoang tàn khắp nơi bắc cảnh ba châu, để lâm cái này kinh kỳ phương bắc biên giới không đáng chú ý giao giới, top 5 top 3 trắng thuần bay xuống nhân gian. Lại tuyết rơi. Một tên râu ria sồm soàm trung niên nam nhân dương mi mắt nhìn thoáng qua cái thẳng trời đánh lao thiên ra, chậm rãi từ núi rừng bên trong đi ra, hướng về phía trước bình nguyên mà đi, sau lưng còn kéo lấy vài đầu sơn thú. Nơi đó có một tòa không tính quá lớn thành trì đứng sừng sững. Huệ Châu một cái từng nghe tiếng toàn bộ Đại Viêm hủy diệt huyện thành, lấy thể tướng tam tử gặp chuyện chi địa hình thức. Đương nhiên, tại ám sát quá trình bên trong chết đi toàn thành Thứ Lê đã từng gây nên qua triều đình tức giận, nhưng giận xong qua đi cũng liền như thế sơ lược. Buồn cười đáng tiếc, toàn thành bách tính lại không bằng kia quý tộc một người. Hồi ức trong đầu những này đột nhiên xuất hiện chuyện cũ, La Viên Khải bọc lấy trên người thú nhung, không tự chủ khe khẽ thở dài. Hắn đã từng là một tên binh bộ lương quan, không tính lớn, bởi vì bắc cảnh chiến sự thay thượng quan gánh tội thay trí sĩ, sau cũng không lưu kinh các loại lên phục, trực tiếp dựa vào một lời huyết dũng tình nguyện điều đi bắc cảnh, muốn lấy võ đồ chi thân giết địch báo quốc. Thật là thật chiến trường trung quy là cùng kia kinh thành tấu chương khác biệt, từ nhỏ góp nhặt nhiệt huyết, đến thật trên chiến trường một khắc này liền trực tiếp lạnh. đừng nói giết địch, nhìn xem kia huyết nhục văng tung tóe hình tượng, liên sơn lấp biển thi sơn hắn liền bị dọa đến can đảm vỡ vụn. Hắn chạy, làm đào binh. Loại hành vi này cũng không phải là ví dụ, bắc cảnh bên trong ngoại trừ kia mấy lớn tinh nhuệ quân trấn, làm đào binh biển người đi, xinh đẹp sờ sờ tại trùng sát hỗn loạn lúc tụt lại phía sau chạy đi, chiến trận hỗn loạn, giám sát binh doanh nhìn không được, lại hội tụ cái mấy chục người hướng trên núi vừa chui, liền trực tiếp thành vị. La Viên Khải hắn mặc dù sợ chiến trận, nhưng có thể bỏ kinh thành sai dịch điều ra bắc cảnh, cuối cùng vẫn là có mấy phần cốt khí, không muốn cùng phỉ nhân làm bạn, mang theo mấy tên không khác mình là mấy quân hán, ven đường thu nạp không ít bởi vì báo tuyết thiên thai cùng thảm họa chiến tranh mà lưu ly không nơi yên sống nạn dân một đường xuôi nam, dựa vào chính mình tại kinh bồng lộc ăn uống mua hủ tiếu bại vóc, mấy tháng trước đến chỗ này kinh kỳ biên giới núi rừng ẩn cư. Đến từ cực bắc chi địa lạnh leo đã lui đi không ít, đổi lại những năm qua cái này thời tiết diện tích tuyết đã có hơn một xích, nghĩ đến tiếp qua cái mấy năm trận này báo tuyết thiên thai cũng liền nên kết thúc. Chỉ là thảm họa chiến tranh tựa hồ lại là nghiêm trọng hơn. Mấy tháng nay, bọn hắn kia thôn nhỏ đã lục tục ngao ngoe thu nạp mấy trăm xuôi nam nạn dân, nghe những người đáng thương này nói, bắc cảnh ba châu man tộc đã đền tội, để bọn hắn hướng nam chạy trốn thảm họa chiến tranh, nhưng thật ra là bởi vì một trận dịch tật. Lấy nước bọn ôn máu truyền bá, nhiễm tật người của miệt điên, như ý quỷ nhập vào người, chín hôn không biết, đẫm máu thị sát. Người nói đều lòng còn sợ hãi, nhưng La Viên Khải nghe lại không lắm quan tâm, làm đã từng binh bộ hướng quan, hắn biết rõ những cái kia mấy đại quân trấn chiến lực, càng gì luận còn có kia chi chít khắp nơi tản mát tại ba châu các nơi tiên tông nhóm. Man tộc thảm họa chiến tranh một rừng, bắc cảnh ba châu đi vào quỹ đạo liền chỉ là vấn đề thời gian, cho nên so với kia dịch tật, hắn quan tâm hơn chính mình cái này thôn làm như thế nào qua mùa đông. Trong làng phần lớn là đều không tịch tội dân, từ không dám đốt dây gieo hạt mới tích đồng ruộng, lại mới thu lưu lại nhiều người như vậy, xuôi nam trên đường mua được hủ tiếu đã nhanh thấy đấy, dựa vào trong thôn võ đồ đi săn, trong thôn kia mấy trăm người sợ là đều phải chết tại mùa đông này. Việc này hắn cùng mấy cái thân cận hán tử cùng một chỗ thương lượng qua. Tất cả mọi người là binh lính lưu dân xuất thần, vốn cho rằng không có bất luận cái gì hữu dụng đề nghị, tận cùng phía bắc tới thôn hắn lại là chi kỷ cho hắn đáp án. Á người, từ 50 trở lên lão nhân bắt đầu, sau đó là nữ hoa, nam hoa, sinh bệnh đấy. Trước hống một nhóm lao đầu ra thôn, cùng một chỗ lừa giết, ban đầu nhìn có thể hay không vượt qua đi, có thể lừa gạt, nói cho người khác biết là bọn hắn chủ động rời đi, nói là săn được hiệu. Tuyết lớn trời lạnh thì không được xấu, bên ngoài xuất sinh cũng gặm bất động, nhưng là muốn làm tiêu, không phải sẽ bị chôn, chôn liền không tìm được. Lúc ấy La Viên Khải cùng mấy người khác đều ném nhìn quái vật ánh mắt, nhưng này hán tử lại là nói chết lặng. Chớ nhìn như vậy ta năm đó cũng là giống như các người, nhưng đến mùa đông đói đến không có cách nào, điều gì cũng sẽ làm. Ngày đó câu chuyện bị hắn cưỡng ép xuống, La Viên Khải biết hán tử kia thực sự nói thật, bác cảnh coi con là thức ăn tấu trương hắn nhìn qua, cho nên cũng có chỗ chuẩn bị, nhưng lại không thể làm như thế. Tuyết thay nhanh hơn, thảm họa chiến tranh cũng qua. Dựa theo hắn đối trên triều đình vị kia tướng quốc hiểu rõ, an dân pháp đoán chừng hiện tại đã qua, Trần Hai đánh giá cũng bắt đầu, chỉ cần sống qua mùa đông này. Bọn hắn những này không tịch lưu dân đi theo kia an dân pháp vừa rơi xuống hộ, đến lúc đó hết thảy đều sẽ tốt, cho nên nhất định không thể lại phá cái này ranh giới cuối cùng. Cắn lên da khô giáo bờ môi, La Viên Khải kéo lấy kia vài đầu cóng đến cứng ngắt sơn thú, đứng tại khoảng cách thành mới trăm trượng vị trí. Cũng cơ hồ là đồng thời siêu, một cây màu đen vũ tiễn từ đầu tường phong tới, tinh chuẩn cắm vào trước người hắn một thước vị trí, lấy đó cảnh cáo. Quả nhiên nhìn xem cái này run rẩy lông đuôi, La Viên Khải có chút hoảng hốt, vô ý thức siết chặt gánh tại trên vai dây gai, trong lòng bi thương khó đè nén mà lên. Một đường xuôi nam, ngoại trừ châu phủ, hắn không tới gần bất luận cái gì đại viêm thành trì, cùng chậm chạp không đến thành này cầu bảo vệ, lý do chính là bởi vì như thế. Thiên hai phía dưới, há mà còn lại chứng. Triều đình không phải là không có trần thai chính lệnh phát xuống đến bắc cảnh quận huyện, cũng không phải những này mệnh quan dám ngỗ nghịch triều đình, mà là mẹ nó triều đình chỉ phát chính lệnh, không phát ngân lương. Ngoại trừ châu phủ sẽ trưởng kỳ trần thai bên ngoài, phía dưới quận huyện đều không tốt qua, có thể chú ý tốt chính mình bên trong thành bách tính liền đã là cực hạn. Gặp được lưu dân khất thực, tâm địa tốt một chút mệnh quan tan họp một chút cháo ăn, sau đó lại sai người đem lưu dân xua tan, tâm địa cứng rắn một chút liền sẽ trực tiếp giết, để phòng đói gấp lưu dân tụ chúng rít vào thành, trôi dạt khắp nơi bách tính. Tựa như là chó hoang đồng dạng bị từng cái quận huyện vừa đi vừa về đá đạp. Có thể hắn đi bộ hơn trăm dặm cũng không có gì không phải a là khất thực, chỉ là muốn dùng sơn thú dược liệu đổi chút nhịn đói thô lương cốc túc mà thôi. Thiên địa mênh mông, tuyết lớn đầy trời. La Viên Khải cổ họng trên dưới nhấp nô, nhất thời không có chủ ý trở về a. Trở lại trong làng, cùng kia nông hán thuật ăn thịt người độ đông, có thể ăn người. Liên nhất định có thể chịu đựng được đến sang năm đầu xuân. Siêu, đầu tường lại là một cây mũi tên phong tới, lần này trực tiếp cắm vào bên chân của hắn, mũi tên chiến minh để hắn vô ý thức lui về sau một bước. Chương 729, thành mới 2 chương 729, thành mới giờ khắc này, La Viên Khải có chút hối hận. Hối hận tại sao muốn từ kinh thành quan, tại sao muốn đến những này thao đản địa phương đến, tại sao muốn tận mắt thấy thiên hạ này thứ lê nỗi khổ, lại tổng bất lực mà quay về. Hít sâu một hơi, bên môi thở ra xương trắng tan theo gió. Hắn còn không thể chết ở chỗ này. Nếu là hắn ở chỗ này không có, trong thôn sẽ loạn, loạn liền không còn có cái gì nữa. Cuối cùng nhìn thoáng qua kia cao ngất tường thành, La Viên Khải đang chuẩn bị thoáng qua trở về, đã thấy trên tường thành tại lúc này thả một cái vòng rồ xuống tới. Đây là để hắn vào thành. Lên tường thành, mấy tên quân tốt ánh mắt liền lập tức cảnh giác quét tới. La Viên Khải là gặp qua sự kiện lớn hướng quan, dỡ xuống buộc lên sơn thú dây gai cùng túi sách ra rắn bên trong dược liệu, trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến, chư bị binh ra, dân đen săn chút lâm sản, nghĩ đến trong thành đổi chút thô lương ăn uống qua mùa đông. Dứt lời hắn sắc mặt mặc dù không thay đổi, nhưng ấy lòng lại không thể tránh khỏi bắt đầu khẩn trương. Những này lâm sản dược liệu cũng không tính là quý giá, nhưng nếu những này binh hán muốn cướp, trực tiếp giết hắn cũng không ai có thể truy cứu cái gì. Cầm đầu binh hán trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái, không có trả lời, chỉ nói là, đồ vật buông xuống, đi theo ta, có một số việc muốn ngươi.
Vâng, binh gia.
Gục đầu xuống, La Viên Khải bồi tiếu trả lời một câu, đáy lòng lại có chút nghi hoặc. Như thế khó đọc, đây là địa phương nào nói? Làm hướng quan, cần nhãn lực, cũng cần kiến thức. La Viên Khải tại kinh làm quan 20 năm, ngũ hồ tứ hải phương ngôn nhiều ít đều hiểu một chút, dù là đối phương nói là tiếng phổ thông, cũng hầu như có thể nghe ra đại thể quê quán, nhưng cái này binh hán hắn lại là nghe không hiểu. Mà theo tại trên tường thành đi lại, từng tại binh bộ làm việc hắn liền nhạy cảm phát hiện không thích hợp. Trên tường thành binh giáp tựa hồ cũng là xuất từ đồng tộc. Làn da quá trắng, người chết đồng dạng trắng nõn. Liếc nhìn lại, nếu không phải những giáp sĩ này cùng hắn đồng dạng hô lấy nhiệt khí, sợ sẽ hoài nghi là vào âm phủ. Bất quá cái này thành mới, vì sao tất cả đều là đồng tộc người? Mà lại cái này thành mới bên trong mặc dù dân cư san sát, nhưng làm sao càng xem càng giống quân trấn thành lũy. Có thể lần này đi hướng bắc không xa, không phải đã có Tần Long Hải cùng Kinh Bắc phủ hai cái trọng trấn giữ kinh kỳ bắc hướng cửa ra vào a. Trước đó là cái nào hướng lao đề nghị tu sửa vệ châu tới. Nghĩ đến cái này, La Viên Khải con người bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ khí lạnh trực tiếp từ bản chân lẹn đến cổ sống. Song thảm họa chiến tranh xa chưa ngừng. Cái này thành mới là kia tặc tướng. Ầm. Ken két, cửa phòng bị đẩy ra, bên ngoài gió tuyết bay vào. Quần áo mát mẻ để lọt vai nữ tử đạp tuyết mà vào, tùy ý đem một phần sổ gấp ném tới trong phòng trên bàn. Trong phòng lò lửa đốt nốt rung động bàn về sau, một tên không hợp viêm lễ tóc ngắn nam tử lấy giáp trụ, chính bình tĩnh xem lấy một chút văn thư, cũng không xem ra người, thuận miệng hỏi, "Như thế nào?" Ất Uy lắc đầu, hỏi lại, "Ngươi cái này chủ động để hắn vào thành, ít nhiều có chút không ổn đâu." Tần Nguyên chậm rãi ngước mắt, đen nhánh đôi mắt cũng vô thần sắc, đoạn thời gian trước người hoàng tử kia mượn binh ra khỏi thành động tĩnh cũng nhỏ, thành mới trăm dặm đều không lưu dân tụ tập, người này bỗng nhiên xuất hiện ở đây, rất quái lạ, nếu là mặc kệ, sợ lầm công tử đại sự. Tu vi không cao, không bằng để hắn vào thành sau đó trụ. Ất Quỷ rút mở cái ghế ngồi xuống, nói khẽ, cũng đúng, hắn nói mình là lưu dân. Tần Nguyên lông mày cau lại, lưu dân khả nhìn không ra quân trấn cùng dân thành khác nhau. Ất Quỷ thần sắc cũng hơi nghiêm một chút, cũng không có thừa nước đục thả câu, cho nên tra tấn một chút hắn liền lại đổi giọng, nói mình trước tiên là đế kinh hướng quan, chủ động xin đi bắc cảnh tham chiến, lại bởi vì e ngại làm đạo binh, cho nên có mấy phần kiến thức. Nói đến đây Ất Quỷ phủi một chút trên người đối phương giáp trụ, trêu chọc nói, Tần tướng quân, chúng ta xử trí như thế nào người này? Tần Nguyên phong xuống tầm mắt nhìn quân biểu, thuận miệng nói ra, giết. Ất Quỷ đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị, cái mông chưa ngồi ấm chỗ cũng liền đứng dậy. Cái này thành mới thành lập vẫn luôn là bí mật tiến hành, gọi là bình thường thời tiết, lớn như vậy hương thổ mục là thế nào cũng không đạt được, nhưng bây giờ bắc cảnh ba châu chiến hỏa độc hại vạn giảm, khắp nơi trên đất phế tích trùng kiến, bọn hắn cái này thành mới tự nhiên cũng liền không còn thu hút. Bây giờ bị người khám phá là con trấn, tự nhiên là giữ lại không được. Bất quá nghĩ, Ất Quỷ vẫn là bổ sung nói ra, à đúng, người kia nói tự mình biết sợ khó thoát khỏi cái chết, cầu chúng ta đi phía tây trên núi cứu thôn của hắn. Tần Nguyên ánh mắt dừng lại, gọi ở chuẩn bị rời đi Ất Quỷ, trước giữ lại, phái người đi phía tây nhìn xem. Ất Quỷ nghi hoặc nói nhìn, cổ quái hỏi, vì cái gì? Tự mình xem đi. Tần Nguyên đem trong tay văn thư ném cho Ất Quỷ, đợi hắn xem lúc, bình tĩnh nói, thời gian nhanh đến, tướng quốc đêm qua theo hoàng đế ra ngoài bắt thú, công tử mới đã dâng sớ triều đình, đại viêm kinh thành bên kia rất nhanh liền sợ có biến đổi lớn. Chúng ta bên này lúc nào cũng có thể thu khiến nổ trại lên phía bắc cướp đoạt quân hải, để phòng bắc phong quân xuôi nam. Cái này thời tiết bất cứ chuyện gì đều dung không được sai lầm, đi trước người này thuật chi địa điều tra một phen. Ân, ngươi tự mình đi. Ất Quỷ nghe, không có phàn nàn các loại lấy càng tỉ mỉ an bài. Tần Nguyên châm trước một lát, liền tiếp theo nói ra, nếu là người này lời nói là thật, chỉ là lưu dân liền đưa một chút ăn uống đi qua. Nếu là không thật, có bất kỳ mật thám mánh khỏe liền toàn bộ đánh giết, lại gọi Hắc Lân vệ đối người kia tra tấn. Ất Quỷ đôi mắt đẹp chớp chớp, nhăn mày lấy lại mi, đưa ra dị nghị nói, mấy trăm người một cái mùa đông ăn uống cũng không tính ít, nhưng cái kia lưu dân trực tiếp toàn giết không phải càng mất việc. Địa cung di dân cực độ bài ngoại, tướng phủ cũng không có tại cái này mấu chốt cưỡng chế để bọn hắn tiếp nhận tư tưởng cải tạo, thành trì khởi công xây dựng tốt về sau, chỉ là sắp xếp một chút Hắc Lân vệ cùng quan kỹ thuật liêu ở bên cạnh giám thị lấy, bên trong thành hết thảy sự vật trên cơ bản là hai người bọn họ thần quan định đoạt. Thần nguyên chủ quân chính, Ất Quỷ chủ tài vụ. Làm địa cung gia thần quan, Ất Quỷ nàng mặc dù hoang dâm, nhưng tuyệt không vô độ. Trước kia ở cung điện dưới lòng đất thật là sợ nghèo, một hạt lương đều hận không thể tách ra thành hai nửa ăn, cho dù hiện tại vượt qua ngày tốt lành, cũng một mực là tại tính toán tỉ mỉ số qua. Hiện tại để nàng điều thuế ruộng cho ngoại nhân. Nói đùa cái gì? Địa cung di dân từ trước đến nay tôn trọng vật cạnh tiên trạch, vì tiết kiệm vật tư đối với mình tộc nhân đều có thể lãnh huyết vô tình, càng đừng đề cập cái khác nạn dân, hiện tại phòng ngừa tin tức tiết lộ, theo Ất Quỷ biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đổ cái thôn kia. Tần Nguyên làm để biết được đối phương suy nghĩ, trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, Ất Quỷ, nam tỷ trên đường ngươi nên gặp qua kia gọi là Nguyên Hạo Hắc Lân quân tướng lĩnh, ngươi cảm thấy hắn về sau hạ chẳng sẽ là như thế nào? Ất Quỷ nghi hoặc, không hiểu vì sao đối phương đột nhiên đề cập cái người đến kia. Tần Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Nguyên Hạo hắn giống như chúng ta, đều là công tử đao, nhưng hắn cùng chúng ta lại có khác nhau, bản thân hắn không quan tâm cứng quá dễ gãy, cũng không quan tâm sinh tử của mình, nhưng chúng ta cần quan tâm cái này 40 vạn thần dân sinh tử. Ất Quỷ, tình cảnh của chúng ta bây giờ kỳ thật rất khó, tư mệnh nàng mặc dù thành công tử người thân thiết, nhưng này tướng phủ chư khanh đều kiêng kỵ, không thích chúng ta, nếu không nghĩ rơi vào cùng kia Nguyên Hạo một cái hạ chẳng, chúng ta liền phải học sẽ thích ứng cái này đại viêm, mọi thứ đều muốn cẩn thận chặt chẽ. Ất Quỷ tinh tế nghe xong, trầm tư một chút, mới có hơi bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: "Kia đến theo thấp nhất khẩu phần lương thực mà tính." "Có thể." Tần Nguyên gật đầu đồng ý, cùng là địa cung thần quan xuất thân, hắn cũng móc. Chương 730, tự xưng chương 730, tự xưng cái này đột nhiên đến lưu dân không coi là chuyện lớn, nhưng kẹt tại thời gian này liền nhất định phải coi trọng, bất quá đã định quyết sách về sau, Tần Nguyên cũng liền buông xuống hồ sơ, theo Ất Quỷ cùng nhau ra huyện nhà. 40 vạn di dân chi tại huyện thành cái này một cấp phân danh giới đã tính phồn thịnh, nhưng thành mới trên đường phố lại là một mảnh tiêu điều, ngoại trừ một chút lây giáp kỵ sĩ trên đường phố vừa đi vừa về tuần tra, không thấy bất luận cái gì người đi đường, vẫn như cũ duy trì lấy địa cung lúc tập tụ. Hai người vừa đi, một bên thuật luận lấy bên trong thành sự tình các loại. Trước kia trong lòng đất gặp được cái đại sự gì, trên cơ bản mấy người bọn hắn thần quan tụ cùng một chỗ thảo luận, hiện tại Lê Tinh chết rồi, Tư Mệnh đi công tử bên người quá xa, cái này 40 vạn thần dân cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ hai người. Thiên An Thương hội đối chúng ta cung cấp từ tháng trước liền ngừng. Hủ tiếu tạp hóa còn tốt, cất vào kho đều là đầy, bình thường thần dân theo địa cung lúc phối cấp, chống đỡ cái đến sang năm cuối năm nên không có vấn đề, trọng yếu là người bên kia chỉnh huấn lính mới cần thiết các loại dự thạch, nếu như dựa theo tốc độ bây giờ, nhiều nhất còn một tháng nữa liền phải thấy đấy. Còn có, hôm qua Hắc Lân vệ bên kia nhắc nhở ta, nói những cái kia quản cất vào kho thần dân tựa hồ tay chân có chút không sạch sẽ, ra kho lúc trộm ẩn giấu mấy ngàn cân ăn thịt. Vận chuyển phối cấp những cái kia thần dân cũng ỷ vào phân phát phối cấp quyền lực, tự mình đổi chút giao cấu quyền. Hiện tại ra địa cùng, vong cấu tập tục luôn luôn đến đổi, mà lại hiện tại thần dân bên trong biết chữ người quá ít, hiểu số tính toán người thì càng ít, không ảnh hưởng đại cục liền tạm thời mặc kệ. Ưm liền nghe ngươi, ngươi bên kia lính mới chỉnh huấn đến như thế nào? Không tốt lắm. Cái gì? Khoảng cách công tử đến chỗ này cũng đã qua 2 năm. Thiếu nhân thủ, biết chữ người quá ít, mặc dù có tư chất tu hành, giáo sư hiệu suất rất thấp. Phân phối cho người hoàng tử kia một nhóm qua đi, hiện tại võ đồ cũng bất quá hơn 32.000 người, mà lại hơn phân nửa đều là bát cửu phẩm đê giai võ đồ, có thể cùng những cái kia đại viêm tinh nhuệ một trận chiến, nhiều nhất chỉ có một quân, vạn, số lượng có thể ngươi không phải nói lập tức liền muốn xuất binh. Chưa chuẩn bị xong, cũng phải xuất binh, chỉ có đánh thắng, thần dân mới có thể tại cái này đại viêm đứng vững, mới có thể có tương lai. Hữu tâm tính vô tâm, chắc chắn sẽ có cơ hội. Nói xong lời cuối cùng, hai người đều trầm mặt lại. Địa cung vì kéo dài tộc quần, ngoại trừ bọn hắn những này trong thần điện từ nhỏ bồi dưỡng thần quan, trung tầng là cơ hồ đoạn tuyệt. Ở cung điện dưới lòng đất loại kia dị quỷ vây quanh trong tuyệt cảnh, biết đến càng ít, liền càng sẽ không suy nghĩ lung tung. Chỉ là bây giờ đến đại viêm, bộ này kéo dài vô số năm hệ thống ngược lại thành công cùng xiển xích. Cho dù mượn nhờ công tử tiên phụ danh nghĩa có thể thuận lý thành chương phát động biến đổi, đó cũng là cần thời gian, mà bây giờ, không có người sẽ cho địa cung di dân cái này không cửa sổ. Thiên địa quần quận, địa cung di dân như một kiên cảng, gian nan cầu sinh. Địa cung di dân tình cảnh rất khó, các loại trên ý nghĩa khó, bên trong có vạn năm gông cùng xiển xích, ngoài có tướng phụ chư khanh cam thủ, càng bên ngoài còn có một trận nhất định phải đánh lập tộc huyết chiến. Chỉ có đánh thắng trận chiến tranh này, thay tướng phụ cầm xuống kia hai nơi quan hải, đã chứng minh giá trị của mình, địa cung di dân mới có thể có tương lai. Dọc theo Lạc Tuyết không người đường đi tiến lên, tại đất trống bên trên lưu lại hai đạo dấu chân, yên tĩnh thật lâu, Ất Quỷ đạp trên cái này che tuyết đường phố, ngước mắt nhìn lên bầu trời bay xuống điểm trắng, yếu ớt hỏi, hữu tâm tính vô tâm thế nhưng là, biết được sự hiện hữu của chúng ta ngoại trừ công tử cùng tướng phụ chư khanh, không phải còn có vị kia hoàng thất công chúa à? Tào Triệu bên trên phát sinh sự tình rất nhanh liền lan tràn đến trong cung đình các nơi, cho dù trong cung tuyệt đại bộ phận thái giám, cung nữ cũng không biết được công đường nội tình, nhưng nhìn xem những lao tổ tông kia nhóm trên mặt căng cứng, cũng đại khái có thể đoán được phát sinh một chút đại sự. Từng tầng truyền xuống tiếp, ngày xưa nhà ngữ vui cười cũng bị mất, cả tòa hoàng cung đều trở nên túc sát mà thanh lãnh. Mà hết thể này đầu nguồn, kia Kim Loan điện đường bên trong vẫn như cũ một mảnh tĩnh mịch. Ngồi tại kim trên bậc, Hứa Nguyên nhìn đứng ở trước mặt mình nữ tử, không nói tiếng nào, chỉ là bình tĩnh cùng nàng nhìn nhau. Phân biệt sau gặp lại, không khí cũng không tính quá hài hòa. Nữ tử kia tư thế hiên ngang nhàn tản vẫn như cũ làm cho người mê muội, nhưng giờ phút này nhưng không có tâm tư đi thưởng thức nàng đẹp. Hắn tại phòng đoán dụng ý của nàng, nàng cũng mắt lộ ra xem kỹ đánh giá hắn. Một thân bỏ khoác, ở trên cao nhìn xuống, nhìn không ra hắn suy nghĩ trong lòng. Nửa ngày, Lý Thanh Diễm thân thể xoay người nghiêng về phía trước, vuốt vạt áo ngồi ở kim trước bậc trên bàn thấp, hai tay phủ tại bàn, thon dài đùi ngọc duỗi thẳng, hơi híp mắt lại, nói làm tùy ý, lá gan của ngươi hoàn toàn như trước đây lớn, làm đình giết người, mạnh hơn tân pháp, bất quá có chuyện này, từ nay về sau, chiều này nghị sợ sẽ thành một giới trò cười. Hứa Nguyên nghĩ, thanh âm trong tiệm quanh quẩn, trong miệng ngươi chiều nghị là chỉ cái gì? Nếu như là chỉ định ra quốc chi pháp, thiên hạ cương thường địa phương, vậy cái này nổi nấu đều cũng đừng hướng trên đầu ta trụ, trước hết nhất hỏng chiều nghị người, là hai vị kia. Bởi vì tồn tại siêu phàm, đại viêm quyền lực cách chơi cùng Hứa Nguyên kiếp trước rất không giống, bất quá triều nghị vẫn như cũng là cơ bản giống nhau. Là làm quyền người dựa theo cố định chương trình quy tắc, thảo luận thế lực khắp nơi lợi ích phân phối địa phương, nhưng theo Lý Diệu Huyền đăng cơ, thông qua lần lượt đại án, lần lượt chiến tranh cục bộ, để nội đình quật khởi, đem tông môn chèn ép xa lánh, những cái kia cố định quy tắc cùng chương trình cũng liền từng bước bị phế trừ, triều nghị cũng liền biến thành hoàng đế cùng tể tướng hai người độc đoán. Quyền lực vũ lực, vĩnh viễn không kịp vũ lực quyền lực. Cho dù trên triều đình làm cho lợi hại hơn nữa, thảo luận đến lại kịch liệt, hoàng đế cùng tể tướng hai người chỉ cần có một người gật đầu, đó chính là tân pháp. Đương nhiên, tông môn tôn không tuân theo pháp lại là một chuyện khác. Bất quá với triều nghị, sớm đã bị chặt thành hai nửa, chỉ còn trên danh nghĩa, từ một tầng thật mỏng ra mặt cho ông lấy, Hứa Nguyên hôm nay gây nên, bất quá là đem tầng này ra mặt cho xé bỏ mà thôi. Lý Thanh Diễm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, môi đỏ mỉm cười, bản cung nếu có trách cứ chi ý liền sẽ không giúp ngươi, ân chẳng bằng nói bản cung cũng là hy vọng ngươi làm như vậy, tên này tổn thực vong đồ vật, sớm nên phế bỏ. Hứa Nguyên nghe vậy ngoắc ngoắc khóe môi, thở dài, nếu là ngươi phụ hoàng như ngươi, thậm chí nếu như ngươi hoàng huynh có thể giống như vậy, ta sao lại cần đi chuyện hôm nay. Nghe nói như thế, Lý Thanh Diễm nhìn chằm chằm Hứa Nguyên không có lập tức nói chuyện, qua một chút, đột nhiên hỏi, nếu như bản cung người hoàng huynh kia như ngươi mong muốn, ngươi hoặc là nói tướng quốc sẽ thí quân a? Hứa Nguyên đôi mắt hơi híp híp. Hoàng thái tử đăng cơ cần gì? Nói phức tạp rất phức tạp, nhưng nói đơn giản cũng rất đơn giản, lão hoàng đế qua đời là đủ. Bất quá bây giờ Lý Ngọc Thành đã quyết tâm muốn rút lui, nói những này đều không có ý nghĩa gì, cũng bởi vậy, Hứa Nguyên không có trả lời vấn đề này, mà là nhìn qua trước mắt cái này kinh hồng khuynh quốc nữ tử, cười nói, Thanh Diễm, ta đột nhiên phát hiện, ngươi thật giống như lại đem tự xưng đổi lại đi. Lý Thanh Diễm nhíu mày. Từ cực Bắc chi địa trở về kinh trên đường, nàng đại nam tử này trước mặt liền không có lại tự xưng bà cung. Bây giờ đổi lại đến, đã là ám chỉ lập trường. Gia hỏa này đột nhiên tiêu phá. Nhếch miệng, Lý Thanh Diễm giọng mang bất đắc dĩ, ngươi không thích bản cung cái này tự xưng. Không. Hứa Nguyên lắc đầu, từ kim trên bậc đứng lên, nghiêng người. Nghiêng kia kim trên bậc long ỷ, nói, ý của ta là ngươi không bằng trực tiếp xưng chấm. Chương 731, gông cùm xiềng xích chương 731, gông cùm xiềng xích để bản cung đổi giọng xưng chấm. Ừm. Ngươi là gan như thế lớn, bản cung cho là ngươi sẽ trực tiếp động đổi hướng chi tâm. Đối mặt tông môn, tướng phủ cần hoàng tộc, cần một cái cầm thực quyền, nguyện ý kéo dài ra cảnh chi chính họ Lý Đế Quân làm người hợp tác. Rất thú vị đề nghị, ngươi trước đây làm còn tìm qua người khác à? Ừm. Hắn nhìn thẳng con mắt của nàng các loại lấy trả lời chắc chắn. Tại cái này Kim Loan Điện đường phía trên, thảo luận như thế đại nghịch bất đạo sự tình, Lý Thanh Diễm thần tình trên mặt lại là dần dần lộ ra có chút hăng hái, đem ánh mắt từ trên thân Hứa Nguyên rời đến kim giai bên trên long ỷ dừng lại, dài nhỏ đôi mắt hơi gấp, khoan thai cười khẽ, cái này làm cho người chạy theo như bị cửu ngũ tôn vị cho tới bây giờ vậy mà không người dám tiếp, Trường Thiên, ngươi cảm thấy đây là vì sao? Thân là thiên hạ chi quân, cần nhận thiên hạ chi trách. Đối với vấn đề này, Hứa Nguyên ngược lại là không do dự. Cái kia phụ thân dù như Ngụy Vũ, nhưng đại viêm hoàng tộc không phải hán mạt thiên tử, nói là e ngại đăng cơ tức là hoàng đế bù nhìn hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Hoàng đảng ở bên, đại nghĩa bản thân, vô luận từ cái gì góc độ đến xem, đại viêm đế quân vẫn như cũng là thiên hạ người có quyền thế nhất. Nghe vậy, Lý Thanh Diễm đại mi khẽ nhăn mày, nhỉ nó nói, xem ra tại bản cung trước đó cự tuyệt ngươi người, là cảm thấy mình không có tư cách gánh chịu thiên hạ này chi trách. Hứa Nguyên hơi ngồi ức, nói, Lý Ngọc Thành là cái sinh sai thời tiết hoàng tộc, về phần Lý Quân Khánh, hắn căn bản không phải làm sinh ra ở hoàng tộc thiên gia. Cho nên, ngươi bây giờ là cảm thấy bản cung có nhận thiên hạ này chi trách năng lực. Ừm. Được. A. Bản cung đáp ứng, ngươi muốn làm gì? Cột đá ngầm câm, trong điện đũ ám thâm thúy. Đỏ khoác rơi xuống đất, Lý Thanh Diễm ngồi tại kia bàn thấp, một đôi mắt vượng mỉm cười ngẩng đầu nhìn hắn, trừng trừng, mắt vượng bên trong đen nhánh còn người tinh mịch. Cái này trực tiếp trả lời ngược lại để Hứa Nguyên suy nghĩ cứng đờ một cái trước mắt, bất quá nhớ tới đối phương kia tính tình cũng là liền thoải mái. Hiện tại người trước mắt không phải là bo bo giữ mình Lý Quân Khánh, cũng không phải tự mình hiểu lấy Lý Ngọc Thành, mà là nào dám tại trong tuyệt cảnh được ăn cả ngã về không xung kích trận địa địch chủ doanh đại viêm sát thần. Hơi châm trước một lát ngôn ngữ, Hứa Nguyên mở môi phương trường, Lý Thanh Diễm liền trực tiếp đưa tay đánh gây hắn, nàng có câu hỏi này, cũng không phải khiến hắn trả lời, bởi vì hắn trả lời không được. Cứng rắn muốn đáp, cũng chỉ có thể nói ra một chút bánh vẽ nói ngoa. Tại Hứa Nguyên nhìn chăm chú bên trong, Lý Thanh Diễm nhẹ nhàng thanh tuyến như tờ giấy đọc qua sẵn sàng, hồi kinh rời chiến sự, bản cung nhàn không xuống, nhưng cũng không có chuyện để làm, liền một mực tại trong cung lung tung nghĩ ngợi một ít chuyện. Nghĩ thiên hạ, nghĩ hoàng tướng, nghĩ huyết mạch các loại loạn thất bát ao, trong đó cũng nghĩ qua bản cung đăng cơ xưng đế khả năng, có thể ngươi đoán bản cung cuối cùng được ra kết luận là cái gì? Nghe được cái này, Hứa Nguyên đấy lòng hơi trầm xuống, hỏi, ngươi cũng muốn cự tuyệt ta? Lý Thanh Diễm không trả lời thẳng vấn đề này, mà là nói đến một chút việc mật lãnh, Trường Tiên, ngươi có biết vì sao từ hoàng triều thiên gia cho tới bố lũ thương hội đều lấy phế trưởng, lập thứ ấu là kỵ? Hứa Nguyên một bên suy tư nữ tử trước mắt động cơ, một bên trả lời, một triều thiên tử một triều thần, vô luận thương khách gia thần thực khách, cũng hoặc quý tộc đỉnh thần đều cần một cái xác định tính, giải kế thừa có thể để cho bọn hắn yên tâm to gan đem toàn bộ thân gia đặt ở trên chiếu bạc. Nếu không có giải kế thừa, mỗi triều mỗi đời quyền lực giao tiếp đều sợ dẫn đấu tranh dung chuyện. Kia vì sao ngươi tướng phủ cùng ta hoàng tộc thế này cũng không từng tuân theo này lý? Nghe được vấn đề này, Hứa Nguyên chân mày hơi nhíu lại. Đáp án của vấn đề này có thể rất đơn giản, đương kim hoàng đế cùng tể tướng hy vọng quá mức, hoàng đảng tướng đảng hết thảy đều vây quanh hai người bản thân, cho dù phế trưởng lập ấu cũng sẽ không gặp phải quá lớn lực cản, nhưng cái này rõ ràng cũng không phải là Lý Thanh Diễm chỉ. Nàng nói chỗ hỏi là càng sâu đồ vật. Cùng bình thường tiết, mọi người cầu được đều là chính mình kia một mẫu ba phần đất, nhưng cũng tiên đoán tương lai tuyệt sẽ không thái bình. Làm thiên hạ hôm nay lớn nhất hai chiếc cự luân, vô luận là tướng đảng vẫn là hoàng tộc, đều cần một cái tốt hơn người cầm lái, đến bảo vệ hắn nhóm tự thân, đến mang lĩnh bọn hắn đi hướng kia quần quần sóng to gió lớn hắc ám tương lai. Sinh tử tồn vong thời tiết, sinh tồn mới là thứ nhất chuẩn tắc, tổ chế, ổn định, hết thảy luân lý cương thường đều phải lùi ra sau. Tướng đảng chư khanh không coi trọng cứng quá dễ gậy Hứa Trường Ca, hoàng tộc quý tộc hoài nghi Lý Ngọc Thành kia ôn hòa hiền hậu nhân nói, đây mới là tướng phủ cùng hoàng tộc có thể bị phế, mà không trở ngại chút nào sâu nhất nguyên do. Nếu để hoàng đế lập cái anh hải, nếu để tể tướng lập kia tứ nữ, cho dù hai người bọn họ hy vọng lại thịnh, phía dưới công khanh quý tộc cũng đều đến sù lông bác bỏ đây là luận mệnh, không cần tôn chi. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên tức thời sáng tỏ Lý Thanh Diễm lời nói chi ý không có nói tiếp, cũng không cách nào tiếp. Lý Thanh Diễm không cách nào đạt được Hoàng Đảng ủng hộ, hoặc là nói, nàng không cách nào đạt được Hoàng Đảng tín nhiệm. Cho dù Lý Diệu Huyền hôn khiến Di Chiếu muốn lập nữ đế, Hoàng Đảng cũng sẽ lấy loạn mệnh khiển trách chi. Bởi vì hắn Hứa Nguyên, bởi vì hắn cùng nàng hôn ước, tướng phủ cùng hoàng tộc cộng đồng chiếm cư ở trung ương, cả hai ở giữa có rất nhiều mâu thuẫn, rất nhiều xung đột lợi ích. Hắn Hứa Nguyên đã minh bài là tương lai tướng phủ chi chủ, Hoàng Đảng bên trong người đến lớn bao nhiêu tầm, mới có thể tùy ý Lý Diệu Huyền đem kia đế vị giao cho hắn cái này tương lai tướng phủ chi chủ cùng giường người. Nghe quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, Lý Thanh Diễm chậm rãi từ trên bàn thấp đứng lên, nhìn qua kia long ỷ, yếu ớt thở dài, vạn năm hoàng triều thiên hạ, không thiếu hòa thân chi minh, viêm triều cái này ngàn năm quốc phúc bên trong, thiên tử từng mấy lần nên thắt triều vương nữ vào cung làm phi, nhưng bọn hắn cho dù binh bại như núi, cho dù bị đuổi vào đại mạc chỗ sâu, thắt triều vương đỉnh cũng chưa từng đáp ứng đem bọn hắn thần nữ đưa vào ta đại viêm cung đỉnh. Nói đến đây, Lý Thanh Diễm dọc theo kim giai mà lên, bước chân quanh quẩn, ánh mắt thanh tịnh và đẹp đẽ như nước, lời nói gợn sóng quanh quẩn, phổ thiên phía dưới, nào có thiên tử hòa thân thuyết pháp, ngươi để bản cung đổi giọng xưng chấm, ngươi có thể từng nghĩ tới ngươi nên như thế nào tự xử? Đi tới kim giai đỉnh, nàng ngoái nhìn về phía kia kim giai hạ nam tử, ngươi là chuẩn bị tự sát, hay là chuẩn bị cùng bản cung kia hoàng đệ dương buồm xuống biển? Hứa Nguyên ánh mắt theo sát lấy nữ tử kia chuyển thân thể, nghiêm nghị trả lời, đây là tối ưu giải, không phải cho dù hợp lực đã bình định tông môn, hoàng tướng ở giữa cũng sẽ tái khởi chiến sự. Đứng ở kim giai phía trên, con kia cửu ngũ long ỷ, Lý Thanh Diễm đột nhiên cười một tiếng, sáng sủa khuynh quốc, cái người sự tình, ta có thể nghe theo ngươi miêu tả tương lai, nhưng gia quốc không trò đùa, cho dù ta nguyện tin ngươi, người khác cũng không tin ta đây này. Mà lại, Trường Thiên, ngươi cho dù lại chán ghét Lý Chiếu Huyên, cũng không nên hỏi ra vấn đề này. Như thế hành động theo cảm tính, cùng ngươi tại trước điện gánh vác thiên hạ tội ác hành vi quá mức không hợp. Dứt lời, mái vòm lỗ thủng ánh vào lấy âm trầm ánh sáng, ngay tiếp theo ba lượng phiêu mưa, rơi vào nữ tử áo đỏ quanh thân. Trong điện nhất thời im mắng, thật lâu nửa ngày, Lý Thanh Diễm nhìn xem hắn dường như châm trước phá cục chi pháp bộ dáng, chán hơi lắc, ôn nhu nói, không nói trước, lâu như vậy không thấy, theo ta đi một chút. Nghe nàng kia lặng yên chuyển biến tự xưng, Hứa Nguyên khẽ thở dài một tiếng, cũng không có lại nhiều nói, đạp kim giai mà lên, ngươi ngược lại là như trước, chưa biến mảy may. Nghe nói như thế, Lý Thanh Diễm mắt phượng rủ xuống, nhìn chằm chằm bàn thấp bên cạnh dạn nước cái hố, ngươi ngược lại là thay đổi không ít. Đi tới gần, Hứa Nguyên liếc qua kim giai bên trên không người long ỷ, một bên theo Lý Thanh Diễm từ cựu lòng sau tấm bình phong ngự đạo đi ra kim loan điện, một bên bày hỏi, ồ, thay đổi cái gì? Lý Thanh Diễm đi tại nam tử bên cạnh thân, con mắt cười yếu ớt, càng đẹp mắt. Hứa Nguyên có chút bất đắc dĩ, lườm nàng một chút, nói, nông cạ. Lý Thanh Diễm lắc đầu, nâng lên đầu ngón tay nắm tay, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng gõ một cái trái tim của hắn, cười nói, ta là trong ngón tay bên trong, so trước kia sống lại dễ nhìn. Đang khi nói chuyện, hai người đã từ ngự cửa đi ra kim loan điện, dọc theo kia giường cột chạm chỗ ngự đi hành lang, đi vào hậu cung. Lý Thanh Diễm nhìn xem bên ngoài âm trầm chân trời, khoan thai hỏi, trước kia ngươi đều khiến người cảm thấy không đứng đắn, khó mà tín nhiệm, hôm nay gặp mặt, ngược lại là không có loại cảm giác này, biến hóa như thế, là bởi vì kia chiến tử của chúa. Nhắc lên Lý Quân Vũ, Hứa Nguyên nỗi lòng dâng lên, nhất thời trầm mặc, làm sao đột nhiên nói lên nàng. Lý Thanh Diễm nhìn qua gò má của hắn, cười yếu ớt lấy, thích chuyển đoạn độc hành người đều là khó hiểu, sự tình gì đều thích giấu ở trong lòng, trước ngươi bên người cũng không có thổ lộ hết người. Kiếm Tông thủ đô tính tình thanh lãnh, nhìn ra ngươi khổ sở nhiều lắm thì yên lặng ở tại bên cạnh ngươi, thánh nữ kia à, liên quan đến chuyện nam nữ, cố gắng sẽ còn ác miệng ngươi vài câu. Còn ngươi trong tướng phủ người, tướng quốc cũng là khó hiểu, mà đại ca ngươi tha thứ ta thực sự không tưởng tượng ra được Hứa Trường ca an ủi ngươi bộ dáng. Nương theo lấy hành lang cái khác chảy nhỏ giọt nước chảy, nữ tử nhẹ nhàng kéo tay của hắn, dài nhỏ dày đặc lông mi khẽ run, thanh âm nhỏ trầm phức tạp, có nhiều thứ giấu ở trong lòng sẽ một mực tích tụ, thổ lộ hết ra, có thể dễ chịu không ít.